Chương 192, một mạch song thánh chương 192, một mạch song thánh theo Tiêu Thu Bạch mang theo Hoa Thiên Diễm rời đi, Linh Thủ Phong những đệ tử kia cũng không mặt đợi ở chỗ này, bọn hắn nhao nhao rời đi. Thánh tử tuyển bạt kết thúc, Lâm Tiêu trở thành thánh tử. Kết quả này, ngoài dự liệu của rất nhiều người. Lâm Tiêu từ không trung bên trên hạ xuống tới lúc, mấy vạn đạo ánh mắt tụ tập tới trên người hắn. Một ít trưởng lão chú ý tới, Lâm Tiêu trên thân lông tóc không tổn hao gì, vừa rồi bổ tới trên người hắn mấy ngàn nói lôi kiếp, đối với hắn không tạo được một điểm thương tổn. Lâm Tiêu nhìn về phía đài cao, đối Lạc Vũ Tố nở nụ cười, dùng ánh mắt hướng Lạc Vũ Tố truyền đạt ý nghĩ, "Sư tôn, ta không có để ngươi thất vọng à?" Lạc Vũ Tố đọc hiểu Lâm Tiêu ánh mắt, nàng cũng đúng Lâm Tiêu lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành nụ cười. Nhìn thấy Lạc Vũ Tố nụ cười, vô số người nhìn ngây người. Lâm Tiêu đỉnh lấy đông đảo ánh mắt, trở lại Chu Vấn Tình bên kia. "Sư đệ, sư tỷ vì ngươi kiêu ngạo." Chu Vấn Tình cho Lâm Tiêu một cái ôm ấp. "Lâm công tử, chúc mừng ngươi." Nguyệt Vũ cũng hướng Lâm Tiêu chúc mừng. Một chút nam đệ tử nhìn thấy hai đại mỹ nhân tụ tập tại Lâm Tiêu bên người, trợn cả mắt lên, nội tâm hâm mộ vô cùng. "Kế tiếp xem ta, chờ ta đoạt được thánh nữ chi vị, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tinh thần trì." Chu Vấn Tình tưởng tượng thấy, cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ tắm rửa tinh thần chi thủy, đã cảm thấy mỹ hảo. Phù Giao Phong đội ngũ bên kia, truyền đến hừ lạnh một tiếng, Vân Mộng Hy nghe được Chu Vấn Tình lời nói, mong muốn đoạt được thánh nữ chi vị, còn phải xem nàng có đáp ứng hay không. "Họ Vân, đợi chút nữa đem ngươi đánh phục." Chu Vấn Tình ma quyền sát trưởng, đã không kịp chờ đợi muốn cùng Vân Mộng Hy đánh một trận. "Ai đánh phục ai, còn chưa nhất định đâu." Vân Mộng Hy cười lạnh. Trông thấy hai vị thiên chi tiêu nữ dương cùng bạt kiếm cảnh tượng, đông đảo đệ tử chờ đợi xem kịch vui. Lâm Tiêu ứng đối loại tràng diện này, có kinh nghiệm phong phú, hắn chỉ cần giữ yên lặng là được. Đài luận võ bên trên, cái kia quy nhất cảnh trưởng lão lại hiện ra, hắn phát ra một cái danh sách, sau đó tuyên bố thánh nữ tuyển bạt bắt đầu. Nhưng mấy bạn đệ tử kích động chính là, thánh nữ tuyển bạt vòng thứ nhất quyết đấu chính là trọng đầu hí, Chu Vấn Tình cùng Vân Mộng Hy bị phân đến một tổ, hai người muốn tại vòng thứ nhất liền triển khai quyết chiến. Quá đặc sắc, thánh nữ tuyển bạt cuối cùng quyết chiến sớm trình diễn. Hai người này người nào thắng, thánh nữ chi vị liền không có huyền niệm. Mấy bạn đệ tử nghị luận lên, Chu Vấn Tình cùng Vân Mộng Hy quyết đấu, đem trực tiếp quyết định thánh nữ chi vị thuộc về. Cử động lần này chính hợp ý ta. Chu Vấn Tình rất hưng phấn, trong tay nàng xuất hiện một cây xích sắt trường thương, sau đó bay cái trước lôi đài. Vân Mộng Hy không cam lòng yếu thế, cũng lập tức bay đến trên lôi đài. Hai người này quyết đấu, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhường cái khác quyết đấu đều không ai chú ý trên đài cao. Nam Cung Mộc Tuyết nhìn xem trên lôi đài Vân Mộng Hy, dường như thấy được mấy trăm năm trước chính mình. Năm đó, nàng cùng Lạc Vũ Tố cũng là như thế này, lẫn nhau khâm phục, mong muốn phân ra cao thấp. Đáng tiếc, nàng từ đầu đến cuối không sánh bằng Lạc Vũ Tố, một mực bị Lạc Vũ Tố ép một đầu. "Hy Nhi, hy vọng ngươi có thể đền bù vi sư năm đó tiếng với." Nam Cung Mộc Tuyết hy vọng đồ đệ của mình có thể chiến thắng một lần Lạc Vũ Tố đồ đệ. Lạc Vũ Tố nhìn xem lôi đài hai người, giống như cũng nhớ tới một chút hồi ức, nàng đối Nam Cung Mộc Tuyết cười nói, "Sư muội, có lẽ hai người bọn họ về sau quan hệ sẽ rất tốt." Nam Cung Mộc Tuyết sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Trên lôi đài, bắt đầu quyết đấu. Vân Mộng Hy dẫn đầu phát khởi thế công, nàng vận chuyển một Thiên Long tộc công pháp, quanh thân có 9 con rồng ảnh hiện hiện. 9 con rồng này ảnh gươm thét, đối Chu Vấn Tình đánh tới. Vân Mộng Hy thế nào cũng tu luyện Long tộc công pháp. Nguyệt Vũ nhìn Lâm Tiêu một cái, trong mắt có ý cười. "Nguyệt Vũ tỷ, chớ hoài nghi ta, ta không có đem Thái Cổ Tổ Long quyết chia sẻ cho nàng." Lâm Tiêu vội vàng giải thích. "Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi, Vân Mộng Hy bản này Long tộc công pháp, rõ ràng cùng ngươi Thái Cổ Tổ Long quyết kém mấy cái cấp bậc." Nguyệt Vũ vỗ vỗ Lâm Tiêu tay, nàng mới vừa rồi là cố ý đùa Lâm Tiêu, bởi vì Lâm Tiêu cùng Vân Mộng Hy ở giữa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. "Tốt, cũng dám hoài nghi ta, ta trừng phạt ngươi một chút." Lâm Tiêu thừa cơ bắt lấy Nguyệt Vũ tay nhỏ, không cho nàng rút về đi. Nguyệt Vũ mặt tại chỗ đỏ lên. Trên lôi đài, Chu Vấn Tình tế ra Tịnh Thế Chi Liên, ngăn cản Vân Mộng Hy 9 con rồng ảnh. "Đáng tiếc Hy Nhi Ngọc Tủy Long thể, ít nhất phải có một thiên thánh cấp Long tộc pháp quyết, mới có thể đem Ngọc Tủy Long thể chiến lực phát huy ra." Nam Cung Mộc Tuyết trong lòng thở dài, Vân Mộng Hy tu luyện bản này Long tộc công pháp, tên là Cửu Chuyển Long Ảnh Quyết chỉ là một thiên tiên cấp thượng phẩm pháp quyết mà thôi. Bởi vì Lâm Tiêu không đem Thái Cổ Tổ Long quyết cùng Vân Mộng Hy chia sẻ, Vân Mộng Hy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện một thiên tiên cấp thượng phẩm Long tộc pháp quyết. Nam Cung Mộc Tuyết trong lòng còn có một cái lo lắng, Vân Mộng Hy cảnh giới sở dĩ đột phá nhanh như vậy, là dựa vào đan dược tăng lên. Vân Mộng Hy đối thánh nữ chi vị tình thế bắt buộc, không tiếp phục dụng đan dược tăng lên cảnh giới, nàng muốn lợi dụng cảnh giới bên trên một điểm nhỏ ưu thế, chiến thắng Chu Vấn Tình. Dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới, căn cơ sẽ bất ổn, phía trước có thể để ép Chu Vấn Tình đánh, nhưng là đánh tới đằng sau liền mềm nhũn. Nam Cung Mộc Tuyết lo lắng chính là cái này, nếu như Vân Mộng Hy không thể nhanh chóng cầm xuống Chu Vấn Tình, nàng phần thắng sẽ càng ngày càng nhỏ. Một chút thái thượng trưởng lão cũng đã nhìn ra, bất quá đều không có nói ra. Trên lôi đài, Vân Mộng Hy chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng rất nhiều trưởng lão cũng nhìn ra được, Vân Mộng Hy thế công rất gấp. Chu Vấn Tình dùng Tịnh Thế Chi Liên bảo vệ chính mình, tiếp lấy dùng Tịnh Thế Chi Hỏa đốt cháy kia 9 con rồng ảnh. Nàng chậm rãi thăm dò Vân Mộng Hy thực lực chân chính. "Thánh nữ chi vị là của ta." Chu Vấn Tình cũng không nóng nảy, chờ Vân Mộng Hy thế công yếu bớt nàng lại phản kích. "Ghê tởm à, liền kém một chút mà thôi, ta nếu có thể nắm giữ một thiên thánh cấp Long tộc pháp quyết, chiến lực sẽ tăng lên mấy lần." Lúc này, đã sớm đem Chu Vấn Tình cầm xuống. Vân Mộng Hy càng ngày càng nhanh, kéo tới sau đối mặt nàng không phải lợi. "Lâm công tử, Tình tỷ muốn thắng." Nguyệt Vũ có nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng có thể nhìn ra Chu Vấn Tình phần thắng càng lúc càng lớn. Lâm Tiêu nhưng không nói lời nào, Mặc dù sư tỷ thắng hắn rất vui vẻ, nhưng trông thấy Vân Mộng Hy là bại, hắn cũng vì Vân Mộng Hy cảm thấy tiếc hận. Trên lôi đài, một tiếng vang thật lớn truyền hướng tứ phương, Chu Vấn Tỉnh thôi động Tịnh Thế Chi Liên, đem Vân Mộng Hy chín con rồng ảnh toàn bộ hủy diệt, sau đó trong tay trường thương lắc một cái, từng đạo hỏa mang hóa thành lưu tinh, bay về phía Vân Mộng Hy. Vân Mộng Hy không ngừng lùi lại, bị Chu Vấn Tỉnh dung ra lôi đài. Trận này thánh nữ tuyển bạt chi chiến, điểm có kết quả rồi. Vân Mộng Hy vẻ mặt thất lạc, đầu tiên là nhìn về phía đài cao. Nam Cung Mộc Tuyết không có trách cứ Vân Mộng Hy, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Lạc Vũ Tố cũng cho Vân Mộng Hy một cái ôn hòa nụ cười. Chu Vấn Tỉnh thắng về sau, cũng không có chào phúng Vân Mộng Hy. Vân Mộng Hy khỏe mắt rưng rưng, bay khỏi luận võ đài. Tiếp xuống thánh nữ tranh đoạt chiến không chút huyền niệm, Chu Vấn Tỉnh một đường đánh bại đối thủ, không có người nào là đối thủ của nàng. Ta tuyên bố, Chu Vấn Tỉnh trở thành tân nhiệm thánh nữ. Theo Chu Vấn Tỉnh chiến thắng cái cuối cùng đối thủ, cái kia quy nhất cảnh trưởng lão lập tức tuyên bố kết quả. Tử Tiêu Phong một mạch khó lường a, một mạch song thánh. Một ít trưởng lão cảm thán, thánh tử thánh nữ đều xuất từ Tử Tiêu Phong, Tử Tiêu Phong đem siêu việt cái khác 6 phong, trở thành Đại La Thánh Tông đệ nhất phong. Trên bầu trời, tinh thần tháp chấn động, một cỗ tinh thần chi lực rủ xuống đến, hình thành một đầu tinh thần trưởng giai. Mấy bạn người nhìn xem đầu kia tinh thần trưởng giai, trong mắt có vẻ kính sợ, đầu kia tinh thần trưởng giai như là tiên lộ, từ không trung bên trên lan tràn xuống tới, giai giai cuối cùng chính là tòa kia tinh thần tháp. Mời tân nhiệm thánh tử thánh nữ đạp vào tinh thần trưởng giai. Dịch đạo phong thanh âm truyền thừa. Chương 193, cứu ta. Chương 193, cứu ta. Tại mấy bạn đạo ánh mắt bên trong, Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh cùng nhau đạp vào tinh thần trưởng giai, hướng treo ở Đại La Thánh Tông chỗ cao nhất tinh thần tháp đi đến. Nam Cung Mộc Tuyết nhìn xem thân ảnh của hai người, đối Lạc Vũ Tố cười nói, "Sư tỷ, ngươi hai cái này đệ tử rất xứng, ngươi dứt khoát làm chủ, để bọn hắn kết thành đạo lữ được." Thánh tử thánh nữ kết thành đạo lữ, tại những tông môn khác là rất thường gặp, duy chỉ có chúng ta Đại La Thánh Tông không có cái này tiền lệ, không bằng liền để Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh đánh vỡ cái này tiền lệ. Cái khác thái thượng trưởng lão cũng tán thành làm như vậy. Lạc Vũ Tố trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, chờ cảnh giới của bọn hắn đến thánh nhân cảnh rồi nói sau, quá sớm kết thành đạo lữ sẽ đối bọn hắn con đường tu hành có ảnh hưởng. Lấy hai người bọn họ tư chất, đến thánh nhân cảnh là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa tinh thần chỉ ẩn chứa thành thánh huyền bí, hai người bọn họ tiến vào bên trong, về sau đột phá tới thánh nhân cảnh liền lại không trở ngại. Nam Cung Mộc Tuyết bọn người rất hâm mộ Lạc Vũ Tố, nàng tọa hạ hai người đệ tử, tương lai đều có cơ hội bước vào thánh nhân cảnh. Đến lúc đó Tử Tiêu Phong một mạch, khả năng liền nắm giữ ba vị thánh nhân cảnh cường giả. Sư tỷ, ngươi thật sự là có phúc lớn a, sư muội ta cũng có loại này phúc khí liền tốt. Nam Cung Mộc Tuyết muốn nói bóng nói gió một chút, Lạc Vũ Tố đạt được cơ duyên gì? Loại này phúc khí, ngươi vẫn là không cần hâm mộ. Lạc Vũ Tố vẻ mặt có chút cổ quái, mong muốn nắm giữ loại này phúc khí, đầu tiên phải có một cái nghịch đồ. Không, ta cũng muốn. Nam Cung Mộc Tuyết nghe không ra Lạc Vũ Tố ý tứ. Lạc Vũ Tố không nói, ánh mắt của nàng nhìn xem tinh thần trường giai bên trên hai cái đồ đệ. Đặt vào tinh thần trường giai sau, Chu Vấn Tỉnh cảm thấy ngạc nhiên, đầu này dùng tinh thần chi lực ngưng tụ ra giải giai là thực chất, dẫm lên trên vô cùng rắn chắc. Sư đệ, tinh thần chi lực thật kỳ diệu, ta nếu là cũng có thể trưởng khống liền tốt. Chu Vấn Tỉnh hối hận không có cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ lĩnh hội cái kia đạo tinh hồn, không phải nàng cũng có thể trưởng khống tinh thần chi lực. Đợi chút nữa tiến vào tinh thần tháp, nhìn có thể hay không đạt được một đạo tinh hồn. Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh đến tinh thần trường giai cuối cùng lúc, đi tới một mảnh rộng lớn tinh không, phía tinh không này liền lơ lửng tại Đại La Thánh Tông chỗ cao nhất, dùng để cất giữ tinh thần tháp. Đây là dùng tinh thần chi lực mở ra tới không gian sao? Chu Vấn Tỉnh bị thủ đoạn này rung động tới, phía tinh không này không so chân thực, có nhật nguyệt tinh thần, từng quả tinh thần toàn chuyển lấy, đến không hết sao trời hóa thành nguyên một đám điểm sáng, phân bố tại phía tinh không này bên trong. Một tòa toàn thân huyền hắc 9 tầng cổ tháp, liền sừng sững tại phiến tinh không này trung ương nhất, phản phất là vũ trụ trung tâm, vô số ngôi sao quay trùng quanh tinh thần tháp xoay tròn. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Lâm Tiêu chú ý điểm cùng Chu Vấn Tỉnh khác biệt, hắn cảm giác được, phiến tinh không này tràn ngập tinh thuần nhất tinh thần chi lực. Tinh thần tháp tầng thứ 9, có một cánh cửa ánh sáng hiện hiện. Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh tiến vào cái kia quan môn. Vừa tiến đến, Lâm Tiêu liền thấy ba đạo thân ảnh, hắn sớm biết tinh thần tháp có hai cái khí linh, đối với cái này không có quá nhiều kinh ngạc. Chu Vấn Tỉnh nhưng lại không biết, nàng nhìn thấy tinh thần lão nhân lúc cũng đoán được đây là tinh thần tháp khí linh, nhưng là tinh thần lão nhân đối diện con yêu thú kia là chuyện gì xảy ra? Chu Vấn Tỉnh chưa thấy qua lôi cực thú, không nhận ra con yêu thú này là lôi cực thú. Đừng hoảng hốt, hai vị đạo hữu này đều là tinh thần tháp khí linh. Dịch Đạo Phong cho hai người giải thích. Bái kiến trưởng giáo. Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh đối Dịch Đạo Phong chắp tay cúi đầu. Dịch Đạo Phong đánh giá hai người, nhẹ gật đầu. Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh biểu hiện, hắn là nhìn ở trong mắt, hai người đều không có thể bắt bẻ. Hai vị đạo hữu này ngay tại đánh cờ, bàn cờ này bọn chúng đã hạ mấy năm, các ngươi tới đúng lúc, có thể nhìn thấy bọn chúng phân ra thắng bại. Dịch Đạo Phong giống một cái hòa ái lão nhân như thế, tại Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh trước mặt không có trưởng giáo giá đỡ. Lôi cực thú liếc một cái Lâm Tiêu, nói rằng muốn chia ra thắng bại còn cần một chút thời gian, trước tiên có thể để bọn hắn tiến vào tinh thần chỉ. Tinh thần lão nhân đem tất cả tinh lực tập trung tới trên bàn cờ, không để ý đến Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh. Cũng tốt, các ngươi trước tiến vào tinh thần chỉ a. Dịch Đạo Phong phất tay mở ra một cái không gian thông đạo, cái lối đi này bên trong giống như có một cái cổ lão tinh không. Tinh thần tháp tầng thứ 9 không gian có một mảnh chân chính tinh không cổ giới. Mảnh này tinh không cổ giới không phải biến hóa ra, mà là chân chính một mảnh tinh không tế luyện mà thành. Dịch Đạo Phong căn dặn hai người một ít chuyện. Chúng ta bây giờ chỉ là tại tinh không cổ giới bên ngoài đại môn, các ngươi trở ra, ta liền không cảm ứng được các ngươi, nếu như muốn đi ra, liền bóp nát khối ngọc bài này, đến lúc đó các ngươi liền có thể truyền tống nhận ra. Dịch Đạo Phong ném qua đến hai khối ngọc bài. Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tình đưa tay tiếp được, chờ Dịch Đạo Phong căn dặn xong, lần nữa đối Dịch Đạo Phong cúi đầu. Đi vào đi, có thể được tới nhiều ít chỗ tốt, toàn bộ nhờ chính các ngươi. Dịch Đạo Phong khoát khoát tay. Lâm Tiêu tiến vào cái lối đi kia lúc, nhìn một cái lôi cực thú. Hắn có thể cảm giác được, cái này lôi cực thú không hoàn chỉnh, chỉ là vạn yêu lâu khối kia đế khí toái phiến đạn sinh ra không trọn vẹn linh trí, lực lượng cũng không phải rất mạnh. Nhưng Lâm Tiêu kinh hãi chính là, tinh thần lão nhân thực lực cùng Dịch Đạo Phong không sai biệt lắm, đều là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Cứu ta tại Lâm Tiêu bước vào thông đạo lúc, lôi cực thú thanh âm truyền vào đầu óc hắn, cái này khiến Lâm Tiêu thân thể rung động. Nhưng là Lâm Tiêu phát hiện, Dịch Đạo Phong cùng tinh thần lão nhân giống như không có phát giác được lôi cực thú cho hắn truyền âm, không biết rõ lôi cực thú dùng bí pháp gì, có thể giấu giếm được hai vị này cường giả. Cái này lôi cực thú muốn bị tinh thần lão nhân thôn vệ, nó hướng ta cầu cứu lại là có ý gì? Ta vì sao muốn cứu nó, lại thế nào cứu? Lâm Tiêu mang theo những này nghi hoặc, cùng Chu Vấn Tỉnh tiến vào trong thông đạo. Bọn hắn trở ra, cái thông đạo này quan bế, Dịch Đạo Phong bọn hắn thật cảm giác không đến cái kia tinh không cổ giới tình huống bên trong. Vừa tiến vào tinh không cổ giới, Tu La Nữ Hoàng lập tức khai thông Lâm Tiêu. Mảnh này tinh không cổ giới bên trong có rất nhiều tinh hồn, chúng ta cùng một chỗ bắt giữ, sau đó chia đôi điểm. Tu La Nữ Hoàng thanh âm để lộ ra hưng phấn, những này tinh hồn đối với nàng mà nói là vật đại bổ. Có bao nhiêu? Lâm Tiêu nội tâm cũng kích động lên, xem ra hắn không cần đi cầu Dịch Đạo Phong, chính mình liền có thể bắt giữ tinh hồn. Không rõ ràng, nhưng là số lượng sẽ không thiếu. Tu La Nữ Hoàng dùng hồn lực dò ra đi, trong nháy mắt liền cảm giác được hơn 10 đạo tinh hồn. Không đợi tìm được trước tinh thần trì lại nói, Lâm Tiêu muốn trước cảm thụ tinh thần trì có cái gì thần kỳ. Chu Vấn Tình sau khi đi vào, phát ra từng đợt sợ hai thán phục, nàng lôi kéo Lâm Tiêu tay, tìm tới trong truyền thuyết cái kia tinh thần trì. Phía trước tinh không có một cái ngũ thải ban lan ao, đồng bền trong tinh không. Nói là ao, nhưng nhìn giống như là một cái ngũ thải đám mây. Trong hồ nước là tinh thần chi thủy, mỗi một giọt tinh thần chi thủy đều vô cùng nặng nề, từ không trung bên trên giọt rơi một giọt, là có thể đem phương viên 10 dặm đại địa đánh chìm. Nghe nói, tinh thần chỉ bên trong ẩn chứa thánh tính vật chất, hấp thu những này tinh thần chi thủy sau, sẽ để chúng ta sớm cảm nhận được thánh nhân cảnh huyền bí. Chu Vấn Tình vô cùng kích động, nàng đối thánh nữ chi vị như thế khát vọng, chính là muốn tiến vào tinh thần chỉ. Sư đệ, người trước thoát vẫn là ta trước thoát, hoặc là hai chúng ta đồng thời thoát. Chu Vấn Tình nhìn Lâm Tiêu ánh mắt, so nhìn thấy tinh thần chỉ còn lửa nóng. Chương 194, ta còn chưa có thua đâu. Chương 194, ta còn chưa có thua đâu. Tại Chu Vấn Tình xem ra, tiến vào tinh thần chỉ bên trong, đương nhiên muốn cởi quần áo. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tràn ngập cơ bắp đường cong thân thể, nhanh phải chảy nước miếng. Ách, sư tỷ, tiến vào tinh thần chỉ hẳn là không cần cởi quần áo, những cái kia tinh thần chi thủy có thể không nhìn quần áo, để chúng ta hấp thu tới. Lâm Tiêu không cách nào xác định, Dịch Đạo Phong có phải thật vậy hay không cảm giác không đến tinh không cổ giới tình huống, cho nên hắn không muốn cởi quần áo. Trải qua hắn kiểu nói này, Chu Vấn Tình cũng cảm thấy có đạo lý. Không thoát liền không thoát ta, ngược lại ta chỗ nào đều gặp. Chu Vấn Tình lôi kéo Lâm Tiêu, tiến vào tinh thần chỉ ở trong. Vừa tiến vào tinh thần chỉ bên trong, nặng nề tinh thần chi thủy liền ngấm tới. Nhường Chu Vấn Tình cảm giác trên thân đè ép từng tòa đại sơn. Sư đệ, ta không chịu nổi. Chu Vấn Tình không nghĩ tới tinh thần chi thủy nặng như vậy, nàng tại tinh thần chỉ bên trong đều chờ không được bao dài thời gian, cái này còn thế nào hấp thu những cái kia thánh tính vật chất. Lâm Tiêu vận chuyển tinh thần chi lực, đem hắn cùng Chu Vấn Tình bao vây lại. Chu Vấn Tình trên người trọng lực lập tức giảm bớt. Sư tỷ, dạng này có thể a? Lâm Tiêu hỏi. Có thể, rất dễ chịu. Chu Vấn Tình híp mắt lại đến, chậm rãi hấp thu tinh thần chi thủy bên trong thánh tính vật chất. Lâm Tiêu cũng hấp thu tinh thần chi thủy, hắn cảm nhận được tinh thần chi thủy ở trong ẩn chứa từng hạt quang huy, chắc hẳn những này quang huy chính là thánh tính vật chất. Sau 3 cách giờ, Chu Vấn Tình phát ra hài lòng thanh âm, nàng tiến vào một loại thánh cảnh cảm ngộ ở trong. Hấp thu tinh thần chỉ ở trong những cái kia thánh tính vật chất sau, có thể cảm nhận được thánh nhân cảnh huyền bí. Lâm Tiêu cũng lâm vào thánh cảnh cảm ngộ bên trong, hắn sớm cảm nhận được thánh nhân cảnh là một loại cảnh giới nào, tới cảnh giới này, có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực của mình, nương tụ ra chính mình thánh đạo pháp tắc. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tình kết thúc cảm ngộ, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khát vọng. Bọn hắn khát vọng tiến vào thánh nhân cảnh. Sư đệ, sư tôn nói qua, chờ ta tới thánh nhân cảnh, liền có thể cho ngươi. Chu Vấn Tình đỏ mặt, nói rằng: "Tốt, ta chờ." Lâm Tiêu ánh mắt toát ra nhu tình. Tại hai người hàm tình mạnh mạnh, chuẩn bị tiếp cận gần lúc, Tu La Nữ Hoàng rất không hiểu phong tình, trao đổi Lâm Tiêu: "Ta cũng muốn đi ra hấp thu thánh tính vật chất. Ngươi thế nào đi ra? Không sợ ta đại sư tỷ nhìn thấy?" Lâm Tiêu nổi giận trong bụng, Tu La Nữ Hoàng luôn luôn xấu hắn chuyện tốt. Ta có thể biến thành một con mèo nhỏ, nàng loại cảnh giới này, nhìn không ra lai lịch của ta. Ngươi sao không biến thành một con chó nhỏ, biến thành phệ linh hỏa thú bộ dáng không phải tốt hơn? Lâm Tiêu ngữ khí rất sông. Ta đường đường Tu La Nữ Hoàng, chúa tể ước vạn sinh linh sinh tử tồn tại, tại sao có thể biến thành một con chó nhỏ? Tu La Nữ Hoàng cảm thấy Lâm Tiêu không có hảo ý tùy ngươi à, bị nhìn đi ra, chuyện không liên quan đến ta. Lâm Tiêu một mực tuân thủ đức định, không lộ ra Tu La Nữ Hoàng tồn tại. Tu La Nữ Hoàng quả thật biến thành một con mèo nhỏ, theo Tu La Phục Thiên đổ đi ra. Nàng bịch một tiếng, tiến vào tinh thần trì bên trong. Chu Vấn Tình giật mình, thế nào đống nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ? Sư tỷ, đây là ta ngẫu nhiên nhặt được một cái hồn thú, nhìn nàng đáng thương, liền để nàng một mực cùng ở bên cạnh ta. Lâm Tiêu giải thích nói, cái này con mèo nhỏ sẽ cắn người không? Chu Vấn Tình muốn sờ một chút Tu La Nữ Hoàng, lại bị Tu La Nữ Hoàng né tránh. Tu La Nữ Hoàng trốn đến Lâm Tiêu sau lưng, tham lam hấp thu thánh tính vật chất. những này thánh tính vật chất, nàng một cái hồn thể vậy mà có thể hấp thu, nhường Lâm Tiêu cảm thấy không hiểu. Sẽ cắn người, có thể hung, một lời không hợp liền sù lông, đối ta cái chủ nhân này một chút không kính sợ. Lâm Tiêu tố khổ như thế, ta nhìn nó là thiếu điều giáo, thỉnh thoảng quất nó dừng lại liền tốt. Chu Vấn Tình ưa thích dùng bạo lực giải quyết chuyện, sư đệ, giao nó cho ta đến dạy dỗ, một tháng sau, ta cam đoan nó ngoan ngoãn. Tu La Nữ Hoàng va vào một phát Lâm Tiêu, còn dám ám phúng nàng, nàng liền phải cắn người. Lâm Tiêu không còn nói móc Tu La Nữ Hoàng, miễn cho nàng thật sự tức giận, kế tiếp bắt giữ tinh hồn còn muốn dựa vào nàng. Những này tinh thần chi thủy nếu có thể chứa một ít trở về cho sư tôn liền tốt. Chu Vấn Tình đối tinh thần chỉ hiểu rất rõ, bình thường chữ vật giới chỉ căn bản chứa không nổi tinh thần chi thủy, nặng nề tinh thần chi thủy sẽ đè sập trong chữ vật giới chỉ không gian. Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu lấy một chút tinh thần chi thủy, để vào Tu La Phục Tiên Đồ bên trong. Sư đệ, ngươi có một cái đặc thù không gian bảo vật. Chu Vấn Tình không khỏi hiếu kỳ. Lâm Tiêu gật gật đầu, tiếp tục thu lấy tinh thần chi thủy. Quá tốt rồi, dạng này Nguyệt Vũ cùng sư tôn đều có thể hấp thu tới tinh thần chi thủy. Chu Vấn Tình mặt mũi tràn đầy thích thú. Những này tinh thần chi thủy, đối Lạc Vũ Tố giống nhau hữu dụng. Tốt, nên đi bắt giữ tinh hồn. Lâm Tiêu thấy Tu La Nữ Hoàng đã hấp thu xong, nàng dẫn đầu bay ra tinh thần chỉ. Thế nào bắt giữ? Chu Vấn Tình nhìn xem Lâm Tiêu. Nàng có biện pháp. Lâm Tiêu chỉ Tu La Nữ Hoàng. Cái này con mèo nhỏ có thể bắt giữ tinh hồn. Chu Vấn Tình có chút không tin. Tu La Nữ Hoàng không thèm để ý Chu Vấn Tình, nàng nhảy mấy cái, liền tiến vào sâu trong tinh không. Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tình lập tức đi theo. Nơi xa, một đạo lưu tinh bay qua, tốc độ nhanh đến dùng mắt thường đều rất khó truy tung tới, chớ nói chi là bắt giữ. Cái kia chính là tinh hồn. Chu Vấn Tình nghĩ thầm, này làm sao bắt giữ? Thật là, Tu La Nữ Hoàng hành động kế tiếp, nhường nàng thấy choáng. Tu La Nữ Hoàng cũng hóa thành một vệt ánh sáng, đuổi kịp cái kia tinh hồn. Chu Vấn Tình cũng không biết kia con mèo nhỏ dùng thủ đoạn gì, dễ dàng liền bắt được một đạo tinh hồn. Dễ dàng như vậy, Chu Vấn Tình cảm thấy cái này con mèo nhỏ biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Kế tiếp, Tu La Nữ Hoàng lần lượt bắt giữ tinh hồn, chỉ trong chốc lát, liền bắt được 10 cái tinh hồn. Sư đệ, ngươi đem cái này con mèo nhỏ cho ta nuôi a. Chu Vấn Tình đối Tu La Nữ Hoàng biến thành mèo con càng xem càng thuận mắt. Sư tỷ, ta nhưng làm không được chủ. Lâm Tiêu liền cùng tại Tu La Nữ Hoàng đằng sau, cũng không cần xuất lực, liền nhìn xem nàng bắt giữ tinh hồn. Một canh giờ sau, Tu La Nữ Hoàng tổng cộng bắt được 50 đạo tinh hồn, chính nàng ăn 48 nói. Mèo con, lưu cho ta một đạo tinh hồn a. Chu Vấn Tình hiện tại không dám đối Tu La Nữ Hoàng nói chuyện lớn tiếng. Thử. Tu La Nữ Hoàng vẻ mặt cao ngạo, nữ nhân này vừa rồi nói như thế nào, muốn điều giáo nàng tới. Không chỉ có ngạo kiểu, còn đặc biệt mang thủ. Lâm Tiêu đối Tu La Nữ Hoàng tính cách lại có một tầng hiểu. Tu La Nữ Hoàng xem ở Lâm Tiêu trên mặt mũi, đem miệng bên trong hai đạo tinh hồn phun ra, sau đó thả người nhảy lên, tiến vào Tu La Phục Thiên Đồ bên trong. Chu Vấn Tình mừng khấp khởi nắm lấy hai đạo tinh hồn, nàng cùng Nguyệt Vũ một người một đạo, về sau cũng có thể trưởng khống tinh thần chi lực. Nên đi ra ngoài. Lâm Tiêu xuất ra dịch đạo phong cho ngọc bài. Chờ hắn cùng Chu Vấn Tình theo tinh không cổ giới đi ra lúc, tinh thần lão nhân cùng lôi cực thú đánh cờ cũng chia ra thắng bại. Trận này đánh cờ bên thắng là tinh thần lão nhân. Người thua. Tinh thần lão nhân nhìn xem lôi cực thú, thua liền phải nhận mệnh, chủ động cho ta thôn vệ, để cho ta đạt được ngươi đế đạo phát tác, tiến giai thành đế khí cấp bậc khí linh. Ta có lẽ không có thua đâu. Lôi cực thú nhìn xem theo trong thông đạo đi ra Lâm Tiêu, nói rằng. Chương 195, tinh không thú chương 195, tinh không thú Lâm Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không muốn quấn vào chuyện này. Mặc dù hắn đạt được lôi cực thú một chút chỗ tốt, nhưng lôi cực thú muốn bằng điểm này chỗ tốt liền thu mua hắn, đó là không có khả năng. Chu Vấn Tình vẻ mặt ngộng, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sau khi ra ngoài, bầu không khí rất quỷ dị. Trường giáo, chúng ta hấp thu xong tinh thần chi thủy, còn bắt được một chút tinh hồn, hiện tại có thể rời đi sao? Lâm Tiêu muốn sớm một chút rời đi, đợi chút nữa có thể sẽ đánh nhau. Dịch Đạo Phong nghe được Lâm Tiêu có thể bắt giữ tinh hồn lúc rất kinh ngạc, nhưng dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, hắn không có thời gian truy vấn những sự tình này. Các ngươi đi về trước đi. Dịch Đạo Phong mở ra một cánh cửa ánh sáng, đi ra cái này quan môn, liền có thể rời đi tinh thần tháp. Lâm Tiêu lôi kéo Chu Vấn Tình tay, hướng cái kia quan môn đi đến. Hai người bọn họ vừa đi ra tinh thần tháp, lôi cự thú cũng bay ra, nó sau khi ra ngoài thân thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, biến thành một cái ngàn trượng lớn cự thú. Lôi đến. Lôi cự thú dùng cự trảo xé ra, đem mảnh này dùng tinh thần chi lực mở ra tới không gian xé rách, sau đó dẫn động lôi điện giáng lâm. Lôi cực thú chỗ vận chuyển lôi cực quyết đã tu luyện tới thập trọng, nó một tiếng lôi đến liền dẫn tới mấy vạn đạo lôi điện giáng lâm. Những này lôi điện to vô cùng, mỗi một đầu lôi điện đều giống như một đầu lôi xà, vô số lôi điện xen lẫn, hội tụ thành một mảnh lôi điện hải dương. Đại La Thánh Tông trên không, giống như nên đón tận thế như thế, bị lôi điện hải dương bao trùm, kinh khủng diệt thế khí tức truyền khắp tứ phương. Tất cả mọi người bị cái này dị biến kinh động đến, nhao nhao đi tới ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn nhìn thấy một mảnh lôi điện hải dương đem tinh thần tháp chìm không ở tại bên trong. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, liền bảy vị thái thượng trưởng lão đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lạc Vũ Tô có chút lo lắng, hai cái đồ đệ còn ở phía trên. Mau nhìn, lôi điện hải dương bên trong có một cái lôi cực thú, nó hẳn là khối kia đế khí toái phiến linh trí. Nam Cung Mộ Tuyết nhìn thấy, cái kia lôi cực thú muốn xé rách không gian, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Nhưng là Dịch Đạo Phong phong tỏa không gian xung quanh, Dịch Đạo Phong bên người có một vị lão nhân, thực lực vậy mà cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Tại hai vị cường giả phong tỏa hạ, lôi cực thú căn bản không trốn thoát được. Vị lão nhân kia hẳn là tinh thần tháp khí linh, nó tu luyện vô số tuế nguyệt, vậy mà tu luyện tới thánh nhân cảnh hậu kỳ. Tiêu Thu Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tinh thần lão nhân, tự tinh thần tháp đạn sinh một ngày kia trở đi, tinh thần lão nhân liền tồn tại, chứng kiến Đại La Thánh Tông hưng suy. Trường giáo cùng tinh thần lão nhân tại liên thủ luyện hóa lôi cực thú, hẳn là muốn cho tinh thần lão nhân thôn vệ lôi cực thú đế đạo pháp tắc, sau đó nhường tinh thần lão nhân tiến giai thành đế khí cấp bậc khí linh. Thấy cảnh này, bảy vị thái thượng trưởng lão rốt cuộc minh bạch nguyên do chuyện, hóa ra là lôi cực thú không cam tâm bị thôn vệ, muốn liều mạng một lần. Ta còn tưởng rằng nó sớm đã bị luyện hóa nữa nha, không nghĩ tới còn có thể tồn sống tới ngày nay. Những này thái thượng trưởng lão không cho rằng lôi cực thú có thể lật lên cái gì bằng nước, bị tinh thần lão nhân thôn vệ là nó kết cục. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Lạc Vũ Tố lại không quan tâm những sự tình này, ánh mắt của nàng tại lôi điện hải dương bên trong tìm kiếm, thấy được Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh. Phía trên không gian đều bị dịch đạo phong phong tỏa, Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tỉnh không cách nào xuống tới, bất quá bọn hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lôi cực thú lực lượng không tổn thương được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phóng xuất ra một cái lôi điện hộ thuẫn, đem Chu Vấn Tỉnh hộ tại sau lưng, sau đó nhìn lôi điện hải dương tình huống bên trong. Lôi cực thú biết rõ làm là như vậy một con đường chết, nhưng nó vẫn làm, hẳn là có khác thâm ý. Lâm Tiêu lo lắng, lôi cực thú là đến đây vì hắn. Hoa Vô Nhan, ngươi cũng là khí linh, hẳn là có thể đoán được lôi cực thú ý nghĩa. Lâm Tiêu khai thông Tu La Nữ Hoàng. Tu La Nữ Hoàng một mực tại chú ý bên ngoài, nàng giống như cũng có ý tưởng. Lôi cực thú xem như đế khí khí linh, tự nhiên không cam tâm bị một cái thánh khí khí linh thôn phệ, nó cuối cùng có thể sẽ dùng bí pháp nào đó phá vỡ cái không gian này phong tỏa. Tu La Nữ Hoàng trong mắt có dị dạng quan mang, nàng thôn phệ 48 nói tinh hồn sau, thực lực giống như lại trướng một chút. Nó đều muốn bị luyện hóa, thế nào chạy đi? Lâm Tiêu nhìn thấy, lôi cực thú bị dịch đạo phong cùng tinh thần lão nhân liên thủ luyện hóa, thân thể không ngừng thu nhỏ, sau đó biến thành một quả hắc sắc thủy tinh. Tiêu Thu Bạch nhìn thấy viên kia hắc sắc thủy tinh, trong mắt có vẻ tham lam hiện lên. Viên kia thủy tinh ẩn chứa đế đạo pháp tắc, đó mới là một cái đế khí vật chân quý nhất. Khối kia đế khí toái phiến mất đi đế đạo pháp tắc sau, chỉ là một khối đế khí vật liệu mà thôi, không phát huy ra đế khí uy lực. Ta nếu có thể luyện hóa viên kia thủy tinh, tiến giai thiên mệnh cảnh giới cũng có thể. Tiêu Thu Bạch ma sát song trường, nhưng hắn ý nghĩ này chỉ có thể ở nội tâm ngẫm lại mà thôi. Trên bầu trời dịch đạo phong cùng tinh thần lão nhân, tuy tiện một cái đều có thể chấn áp hắn. Tinh thần lão nhân nhìn thấy viên kia thủy tinh cũng rất kích động, nó có thể hay không tiến giai thành đế khí cấp bậc khí linh, liền dựa vào viên này thủy tinh. Linh trí của nó còn tại, ngươi trực tiếp thôn phệ nó, sau đó chậm rãi luyện hóa. Dịch đạo phong vẻ mặt không có trầm tĩnh lại, cái kia lôi cực thú còn không có bị luyện hóa đâu, hiện tại còn không thể khinh thường. Yên tâm đi, nó không trốn thoát được. Tinh thần lão nhân toàn thân phát sáng, sau đó biến thành một cái ngàn trượng lớn tinh hồn. Cái này tinh hồn cùng khác tinh hồn không giống, hình dạng không phải sao trời bộ dáng, mà là giống một cái tinh không thú, toàn thân có nguyên một đám sao trời ẩn ký. Cái kia chính là tinh thần lão nhân bản thể. Đông đảo trưởng lão kêu sợ hãi, tinh thần lão nhân vì thôn vệ lôi cực thú, ở trước mặt mọi người lần thứ nhất thể hiện ra bản thể của nó. Cuối cùng là một cái tinh hồn, vẫn là một cái tinh thú. Lâm Tiêu hỏi Tu La Nữ Hoàng, nó vốn là một cái cổ lão tinh hồn, thôn vệ cái khác tinh hồn sau, chậm rãi biến thành một cái tinh không thú. Tu La Nữ Hoàng nhường Lâm Tiêu nhìn tinh không thú trên thân thể những cái kia sao trời ẩn ký, mỗi thôn vệ một đạo tinh hồn, tinh không thú trên thân thể liền sẽ lưu lại một đạo sao trời ẩn ký. Nó đến tột cùng thôn vệ nhiều ít tinh hồn mới có thể tiến hóa thành một cái tinh không thú. Lâm Tiêu căn bản đến không hết, tinh không thú trên thân thể có bao nhiêu cái ngôi sao ẩn ký? Lít nha lít nhít, như sao lốm đốm đầy trời. Tại hắn cùng Tu La Nữ Hoàng khai thông lúc, tinh không thú đã mở cái miệng rộng, hướng viên kia thủy tinh tắt tới. Kia miệng mở lớn, giống như trong vũ trụ vực sâu, có thể thôn vệ thế gian vạn vật. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật bên ngoài, những người khác nhìn thấy tấm kia cự thú miệng lớn, đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Ngay tại tinh không thú miệng rộng cắn xuống lúc đến, viên kia thủy tinh đột nhiên chấn động, còn giống như ẩn giấu đi cuối cùng một cỗ lực lượng. Không sợ dãy rủa, sớm làm từ bỏ đi. Tinh không thú phát ra khinh thường, đều tới lúc này, lôi cực thú còn không nhận mệnh sao? Ta thân làm đế khí khí linh, ngươi không có tư cách thôn vệ ta. Hắc sát thủy tinh bên trong, lôi cực thú thanh âm chuyển tới. Nó một mực xem thường tinh thần lão nhân, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, rốt cục không muốn nhịn nữa. Hắc sát thủy tinh phát ra một cỗ lực lượng này vậy mà nhường mảnh không gian này bóp méo một chút, sau đó hắc sát thủy tinh bị cuốn vào bản bèo trong không gian, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Chương 196, có sẵn đế đạo pháp tắc chương 196, có sẵn đế đạo pháp tắc thấy cảnh này, đa số người đều coi là lôi cực thú chạy thoát. Nhưng Lâm Tiêu biết, muốn tại hai vị thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả ngay dưới mắt chạy trốn, kia là người si nói mộng. Nếu như cái này lôi cực thú có thánh nhân cảnh thực lực, cái kia còn có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng cũng tiếc nó không có. Dịch đạo phong lạnh hừ một tiếng, hắn thôi động tinh thần tháp, phong tỏa từng mảnh hư không. Sao trời lĩnh vực. Tinh không thú cũng nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Đại La Thánh Tông trên không, lập tức tinh quang sáng chói lên, chúng người thật giống như thấy được một cái mênh mông vô ngần vũ trụ, tại trong vũ trụ này, sao trời như là hạt cát đồng dạng nhỏ bé. Đây là tinh không thú lĩnh vực, một phóng xuất ra, liền phong tỏa phạm vi ngàn dặm không gian. Tìm tới nó. Tại lĩnh vực của mình bên trong, tinh không thú lập tức cảm giác được lôi cực thú. Nó cùng dịch đạo phong lập tức liên thủ phát ra một kích, đem một chỗ hư không đánh xuyên qua. Một quả hắc sắc thủy tinh, liền ẩn nấp tại vùng hư không kia bên trong. Tiêu Thu Bạch bọn người nhìn thấy cái này, đều liệu định lôi cực thú cùng đổ mặt lộ. Không trốn thoát được, thủ đoạn của ngươi ta rõ như lòng bàn tay. Tinh không thú hướng viên kia hắc sắc thủy tinh tới gần, dưới cái nhìn của nó, đại cục đã định. Tại bị ngươi thôn vệ trước, ta ít nhất phải cắn ngươi một ngụm. Hắc sắc thủy tinh bên trong, lôi cực thú thanh âm có chút điên cuồng, nó dẫn nổ lôi điện hải dương, sau đó cũng thôi động tinh thần tháp. Nó cũng là tinh thần tháp khí linh, tự nhiên cũng có thể thôi động tinh thần tháp. Tinh thần chi lực cùng lôi điện chi lực, xông hủy tinh không thú lĩnh vực, khiến phía trên bầu trời hình thành một cái cự đại bạo tạc vòng xoáy. Tinh không thú liền ở vào cái này bạo tạc trong nước xoáy, đa số lực lượng đều là xông nó tới. Lôi cực thú mong muốn tại trước khi chết, cho tinh không thú một kích. Không ai chú ý tới, một đạo hồng mang theo Lâm Tiêu trên thân lặng lẽ ẩn vào hư không. Lâm Tiêu bên trong lòng khẩn trương, vừa rồi Tu La nữ hoàng nói với hắn, nàng có biện pháp đạt được viên kia hắc sắc thủy tinh, đồng thời sẽ không bị Dịch Đạo Phong cùng Tinh Thần lão nhân phát hiện. Sư đệ, không gian chung quanh phong tỏa giống như bị lôi cực thú lực lượng xung hủy, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Chu Vấn Tình thấy run như cầy sấy, loại này cấp bậc đại chiến, bọn hắn bị cuốn vào đều muốn thịt nát xương tan. Có thể khoảng cách gần quan sát loại này đại chiến, đối với chúng ta về sau tu hành có lợi thật lớn. Lâm Tiêu tìm một cái lấy cớ, hắn hiện tại còn không thể rời đi. Chu Vấn Tình cảm thấy có đạo lý, đem sợ hãi trong lòng áp xuống tới, tập trung tinh lực quan sát xa xa đại chiến. Vâng, cái kia bạo tạc vòng xoáy không thể nổ chết tinh không thú, bạo tạc dư ba tán đi sau, tinh không thú thân thể cao lớn sừng sững tại thương khung. Kết thúc rồi hả? Đông đảo trưởng lao cấp bậc nhân vật coi là chuyện này kết thúc, bởi vì viên kia hắc sắc thủy tinh đã biến mất. Nhưng là, nhường rất nhiều người không nghĩ tới chính là, tinh không thú đông nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tại trên người nó, không thấy được người thắng vui sướng, chỉ thấy lửa giận ngập trời. Cố lực lượng kia là cái gì, vậy mà tại dưới mắt của chúng ta xé rách không gian, để nó chạy trốn. Tinh không thú phẫn nộ nguyên nhân là, nó không thể thôn phệ lôi cực thú, ngược lại nhường lôi cực thú chạy trốn. Dịch Đạo Phong dùng thần thức bao phủ chung quanh, không có phát hiện lôi cực thú thân ảnh. Lôi cực thú giống như biến mất không còn tăm hơi. Đây tuyệt đối không phải lôi cực thú lực lượng, nó cũng không bản sự này. Tinh không thú lại phóng xuất ra sao trời lĩnh vực, phong tỏa ngàn dặm không gian. Nó ẩn giấu thật sự sâu, có rất nhiều thủ đoạn chúng ta cũng không biết. Dịch Đạo Phong nhường tinh không thú lánh tính một chút. Ta tỉnh táo không được, nó khẳng định còn tại phụ cận, nhưng ta chính là không cảm ứng được nó, cuối cùng là thủ đoạn là gì? Tinh không thú khổng lồ hồn lực thăm dò vào trong hư không, nhưng chính là tìm không thấy lôi cực thú. Nó cùng Dịch Đạo Phong có thể xác định, lôi cực thú không có chết, cũng không có chạy đi quá xa. Phía dưới mấy bạn đệ tử thấy choáng, cái kia lôi cực thú vậy mà tại hai vị cường giả vây công hạ trốn. Tiêu Thu Bạch mấy người cũng không dám lên tiếng, hai đạo khổng lồ thần thức bao phủ Đại La Thánh Tông, hiện tại ai có dị động, liền sẽ bị hoài nghi. Lâm Tiêu ở thời điểm này không thể vọng động, ý niệm của hắn thăm dò vào Tu La Phục Thiên Đồ bên trong, Tu La nữ hoàng mang theo viên kia hắc sắc thủy tinh trở về. Tại đế khí trong không gian, có thể ngăn cách thiên địa, mặc cho tinh không thú hồn lực cường đại tới đâu, cũng dò xét tra không được. Tu La Phục Thiên Đồ bên trong, lôi cực thú thân hình một lần nữa ngưng tụ ra, nó dò xét chung quanh, sau đó nhìn Tu La nữ hoàng. Lâm Tiêu, ngươi ẩn giấu thật tốt sâu, liền đế khí đều có. Lôi cực thú thật sự là không tưởng được, Lâm Tiêu có một kiện hoàn chỉnh đế khí. Lôi cực thú mặc dù tránh thoát tinh không thú thôn vệ, nhưng nó giờ phút này cũng không vui, bởi vì trước mặt nó Tu La nữ hoàng, so tinh không thú còn kinh khủng. Tu La nữ hoàng nhìn chằm chằm nó, trong ánh mắt có khát vọng, không che giấu chút nào muốn thôn vệ ý nghĩ của nó. Cái này khiến lôi cực thú cảm thấy một hồi bị thương, nó cuối cùng chạy không khỏi bị thôn vệ vận mệnh. Hoa Vô Nhan, trước đừng thôn phệ nó. Lâm Tiêu nhường Tu La nữ hoàng trước đừng động thủ. Vì cái gì? Tu La nữ hoàng cảm thấy khó chịu, Lâm Tiêu một phần lực đều không có ra, dựa vào cái gì ngăn cản nàng? Giữ lại nó, ta có tác dụng lớn. Lâm Tiêu đông nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể khiến cho lôi cực thú giá trị phát huy tới lớn nhất. Tu La nữ hoàng như thế nào thông minh, cũng lập tức nghĩ tới Lâm Tiêu muốn làm gì. Lâm Tiêu nắm giữ một khối huyền huyết xích tinh, đây là một khối có thể đánh tạo thành đế khí vật liệu, nhưng là chỉ có vật liệu cũng không được, còn cần đế đạo pháp tắc. Cái này lôi cực thú chính là có sẵn đế đạo pháp tắc. Không được, đây là ta mạo hiểm đạt được, dựa vào cái gì cho ngươi hết? Tu La nữ hoàng đầu tiên là cự tuyệt, sau đó lời nói nhất chuyện, giống như thay đổi chủ ý mong muốn để cho ta đem lôi cực thú cho ngươi cũng được, ngươi đến cầm một vài thứ cùng ta trao đổi. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, hỏi, thứ gì? Tổ Long chi khí. Tu La nữ hoàng nói rằng. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán, Tổ Long chi khí đối Tu La nữ hoàng giống như không so trọng yếu, nàng lúc trước nhìn thấy Tổ Long chi khí lúc liền rất kích động. Lâm Tiêu không gấp ứng Tu La nữ hoàng. Lôi cực thú không có nghe được Lâm Tiêu cùng Tu La nữ hoàng nói chuyện, bọn hắn là dùng ý niệm khai thông. Bên ngoài, Dịch Đạo Phong cùng Tinh Không Thú tìm khắp mỗi một cái góc, cũng không tìm tới lôi cực thú. Nó hẳn là tiến vào một cái có thể ngăn cách thiên địa không gian. Dịch Đạo Phong suy đoán nói, liền thánh khí đều làm không được có thể ngăn cách thiên địa, chỉ có đế khí mới có thể, hay là một vị đại đế cảnh lĩnh vực không gian. Tinh Không Thú tuyệt đối không tin, đây là lôi cực thú có thể ủng có đồ vật, nhất định là có ngoại lực trợ giúp. Có phải hay không là nội ứng? Tinh Không Thú đảo qua phía dưới mấy bạn người, muốn tìm ra cái kia tiếp ứng lôi cực thú nội ứng. Mà thôi, đây là mệnh số, không có được đồ vật, miễn cưỡng không được. Dịch Đạo Phong cũng là nhìn thoáng được. Tinh không thú liền không có như thế rộng rãi, ánh mắt của nó thu hồi lại, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Đồng nhiên, nó hướng Lâm Tiêu phương hướng quét mắt một vòng. Phía dưới, Lạc Vũ Tố cũng lập tức nhìn chằm chằm tinh không thú. Tinh không thú lập tức thu hồi ánh mắt, không có hỏi nhiều cái gì. Sư tỷ, chúng ta đi. Lâm Tiêu lôi kéo Chu Vấn Tỉnh, hướng Tử Tiêu Phong phương hướng bay xuống đi. Người hoài nghi Lâm Tiêu. Dịch Đạo Phong dùng ý niệm cùng tinh không thú khai thông. Lôi cực thú trợ giúp qua Lâm Tiêu, đây chẳng lẽ là cử chỉ vô tâm sao? Có phải hay không là sớm có dự mưu? Tinh không thú hồi tưởng lôi cực thú cử động, cảm thấy rất khả nghi. Chương 197, Huyền Thiên Ngự Lôi Kiếm chương 197, Huyền Thiên Ngự Lôi Kiếm. Dịch Đạo Phong trầm ngâm một chút, sau đó nói, không có chứng cứ, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Đạo Phong muốn cố kỵ Lạc Vũ Tố cảm thụ, hắn sẽ không để cho tinh không thú động Lâm Tiêu. Tinh không thú thu nhỏ thân thể, một lần nữa biến trở về tinh thần lão nhân bộ dáng, ánh mắt của hắn dáng Lâm Linh thủ phòng, nhìn thấy Tiêu Thu Bạch sau, ánh mắt lóe lên một cái. Trên bầu trời đã khôi phục bình thường, dường như vừa rồi đại chiến chỉ là một giấc mộng, nhưng rất nhiều người tâm tình còn không cách nào bình tĩnh trở lại. Tiêu Thu Bạch cao hứng nhất, bởi vì tinh thần lão nhân giống như hoài nghi Lâm Tiêu. Mặc kệ chuyện này là không phải cùng Lâm Tiêu có quan hệ, chỉ cần nhường tinh thần lão nhân hoài nghi tới Lâm Tiêu trên đầu, cũng đủ để cho Tiêu Thu Bạch mừng thầm trong lòng. Tinh thần tháp khí linh cũng không muốn cho Lạc sư muội trở thành đời tiếp theo trưởng giáo, ta còn có cơ hội. Tiêu Thu Bạch tâm tư chuyển động. Từ Tiêu Phong, từ cực điện lớn cửa đóng lại, trong điện chỉ có Lâm Tiêu cùng Lạc Vũ Tố hai người. Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ trở lại giữa sườn núi nơi ở, đi lĩnh hội tinh hồn. Sư tôn, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, có thể nhìn ra cái kia lôi cực thú là thế nào chạy trốn sao? Lâm Tiêu hỏi trước Lạc Vũ Tố một vấn đề. Lạc Vũ Tố cảnh giới cùng Dịch Đạo Phong như thế, nếu như Lạc Vũ Tố cũng nhìn không ra, kia Dịch Đạo Phong hẳn là cũng nhìn không ra đến. Lạc Vũ Tố lắc đầu, cái kia lôi cực thú chạy trốn thủ đoạn nàng không cách nào nhìn đấu. Lâm Tiêu cái này an tâm, dù cho Dịch Đạo Phong cùng tinh thần lão nhân hoài nghi hắn, cũng không có chứng cứ. Sư tôn, cái kia lôi cực thú chạy trốn tới trên người ta. Lâm Tiêu xuất ra một quả hắc sắc thủy tinh, viên này thủy tinh vừa lấy ra, liền biến thành một cái lôi cực thú bộ dáng. Tại hạ trên đường tới, Lâm Tiêu sẽ đồng ý Tu La Nữ Hoàng yêu cầu, hắn hứa hẹn về sau cho Tu La Nữ Hoàng tổ lòng chi khí, Tu La Nữ Hoàng thì là đem lôi cực thú cho hắn xử trí. Vậy mà ở trên thân thể ngươi. Lạc Vũ Tố đầu tiên là biến sắc, sau đó dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem lôi cực thú, ngươi vì sao trốn đến đồ nhi ta trên thân, có ý đồ gì? Lạc Vũ Tố cũng không biết rõ Tu La Nữ Hoàng tồn tại, nàng cho rằng là lôi cực thú chính mình trốn đến Lâm Tiêu trên người. Tại ra trước khi đến, Tu La Nữ Hoàng cũng đã cảnh cáo lôi cực thú, không cho phép tiết lộ nàng tồn tại, còn nhường lôi cực thú nói, là chính nó trốn đến Lâm Tiêu trên người. Đối mặt Lạc Vũ Tố chất vấn, lôi cực thú chỉ có thể trả lời như vậy, Lâm Tiêu trên người có ta bản nguyên lực lượng, ta có thể đem khí tức cùng Lâm Tiêu hòa làm một thể, dạng này cũng sẽ không bị tinh thần lão nhân phát hiện. Thật là thế này phải không? Lạc Vũ Tố phóng xuất ra lĩnh vực của mình không gian, đem lôi cực thú giam cầm ở trong đó, nghe ngữ khí của nàng, rõ ràng không tin lôi cực thú lời nói. Lôi cực thú hiện tại rất suy yếu, không cách nào phản kháng Lạc Vũ Tố lực lượng, nó chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Sư tôn, trên tay chúng ta có một khối huyền huyết xích tinh, cái này lôi cực thú ném dựa vào chúng ta phù hợp. Lâm Tiêu nhường Lạc Vũ Tố đừng hạ sát thủ. Lạc Vũ Tố trong lòng hơi động, đem giam cầm lôi cực thú lực lượng tản ra. Lâm Tiêu ý tứ nàng minh bạch, lôi cực thú có thể dùng tới làm huyền huyết xích tinh đế đạo phát tắc. Lạc phong chủ, ta nguyện ý làm khí linh. Lôi cực thú lập tức tỏ thái độ, có thể tiếp tục làm một cái đế khí khí linh, so với bị tinh thần lão nhân thôn vệ tốt gấp một vạn lần. Lạc Vũ Tố có chút do dự, cái này lôi cực thú thật là trưởng giáo, nàng làm lại như vậy đoạt trưởng giáo cơ duyên. Sư tôn, theo đạo lý mà nói, cái này lôi cực thú không phải trưởng giáo đồ vật, ta là bạn yêu lô nửa người chủ nhân, khối này đế khí toái phiến vốn chính là ta. Lâm Tiêu nhìn ra Lạc Vũ Tố trong lòng do dự, nói với nàng: Lạc phong chủ, ta đế đạo pháp tắc đối ngươi có trợ giúp, chờ ngươi tìm hiểu thấu đáo, có lẽ có thể nhanh chóng đột phá tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, sau đó chứng đạo thiên mệnh, trở thành Thương Ly Châu đệ nhất nhân. Lôi cực thú vậy mà cũng đang khuyên Lạc Vũ Tố, nó đã nhìn ra Lạc Vũ Tố tiềm lực so Dịch Đạo Phong còn lớn hơn, tương lai thành tựu không thể đo lường. Lạc Vũ Tố cũng không phải một cái không quả quyết người, nàng rất nhanh liền làm ra quyết định. Tốt à, ta liền dùng ngươi đế đạo pháp tắc chế tạo ra một cái đế khí. Sư tôn, ngươi muốn tạo một cái như thế nào đế khí? Lâm Tiêu nhường Tu La Nữ Hoàng đem huyền huyết xích tinh rời ra ngoài, hắn quên đi huyền huyết xích tinh nhận chứa thiên địa pháp tắc, rơi xuống đất lúc trực tiếp đem tử cực điện ném ra một cái hố sâu. Lạc Vũ Tố dùng một cỗ lực lượng đem huyền huyết xích tinh nắm giơ lên, liền dùng khối này huyền huyết xích tinh chế tạo ra một thanh huyền thiên ngự lôi kiếm. Lạc Vũ Tố là một vị nữ kiếm thánh, nàng đế khí đương nhiên là một thanh kiếm. Huyền thiên ngự lôi kiếm, thật là khí phách danh tự, cùng sư tôn như thế khí phách. Lâm Tiêu nhấm nuốt cái tên này, cảm thấy khí phách vô cùng. Lạc Vũ Tố lườm hắn một cái, nói: Tại trong lòng ngươi, vi sư rất bá đạo sao? Dĩ nhiên không phải, sư tôn là thế gian ôn nhu nhất nữ tử. Lâm Tiêu cười nói. Lạc Vũ Tố nghe được câu trả lời này, trong lòng thích thú. Thế là sư đồ hai người những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều tại tử cực điện bên trong rèn luyện đế khí. Muốn rèn đúc ra một cái đế khí, tốn thời gian là phi thường dài, chỉ là hòa tan khối kia huyền huyết xích tinh, Lạc Vũ Tố đều dùng 3 tháng. Lâm Tiêu nhường Tu La Nữ Hoàng truyền thụ một chút chế tạo đế khí kinh nghiệm, sau đó thông qua lôi cực thú báo cho Lạc Vũ Tố, nhường Lạc Vũ Tố thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm thời gian dài. Những ngày này Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, nhường lôi cực thú dạy hắn một chút lôi cực quyết cảm ngộ, thuận tiện chỉ đạo hắn tu luyện lôi cực quyết. Chờ lôi cực thú trở thành huyền thiên ngự lôi kiếm khí linh sau, Lâm Tiêu cũng có thể trực tiếp sử dụng cái này đế khí. Lại qua một tháng, Lạc Vũ Tố cuối cùng đem huyền thiên ngự lôi kiếm kiếm phôi ngưng tụ ra. Kiếm phôi hình dáng một thành, giữa thiên địa liền có cảm ứng, đại lượng linh khí hội tụ đến Tử Tiêu Phong, tại Tử Tiêu Phong trên không hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Cái này vòng xoáy linh khí kéo dài dòng dã một tháng, hấp thu vô số linh khí, mới khiến cho huyền thiên ngự lôi kiếm kiếm phôi thành công rèn đúc đi ra. Tử Tiêu Phong dị động, tự nhiên dẫn tới rất quan tâm kỹ càng. Lạc sư tỷ lại tại tu luyện cái gì thần thông, vậy mà hấp thu nhiều như vậy linh khí, môn thần thông này đến khủng bố đến mức nào? Nam Cung Mộ Tuyết nhìn qua Tử Tiêu Phong phương hướng, trong ánh mắt bộc lộ hâm mộ. Sẽ không phải là tu luyện một thiên đế cấp pháp quyết ta? Tiêu Thu Bạch cũng đã bị kinh động, chỉ có đế cấp pháp quyết khả năng dẫn động nhiều như vậy linh khí. Có gì đó quái lạ, Tử Tiêu Phong sư đồ hai người đều có gì đó quái lạ. Tinh thần tháp bên trong, Tinh Thần lão nhân cũng một mực tại chú ý Tử Tiêu Phong, bất quá hắn không dám dùng thần thức dò xét đi, Lạc Vũ Tố cùng cảnh giới của hắn như thế, dùng thần thức dò xét đi gặp bị phát hiện. Không cần ngạc nhiên, Lạc Vũ Tố năm đó cũng là một cái ủng có khí bận người, bằng không thì cũng sẽ không ở Táng Thiên Khư bên trong đạt được băng hoàng truyền thừa. Dịch Đạo Phong nói một câu xúc động, trong nháy mắt, Táng Thiên Khư lại muốn mở ra, gần đây hẳn là có rất nhiều siêu cấp thế lực sẽ giáng lâm Thương Ly Châu, một trận náo động lớn cũng theo đó mà đến. Nàng nếu có thể so ta trước phóng ra một bước kia cũng tốt, ít ra có thể bảo chứng Đại La Thánh Tông tại cuộc động loạn này hạ bình yên vô sự. Dịch Đạo Phong nhìn qua phía dưới Tử Tiêu Phong, trong lòng tự nói. Tử Cực Điện bên trong, một thanh dài ba thước kiếm nổi đồng bền giữa không trung, kiếm phôi đã thành. Nhường kiếm phôi thành hình, đây là đại biểu chế tạo đế khí bước đầu tiên đã thành công. Thành, sư tôn. Lâm Tiêu kích động kêu to. Chương 198, Xích Tiêu Thần Tử. Chương 198, Xích Tiêu Thần Tử. Lạc Vũ Tố nhìn xem phiêu phù ở trước mắt kiếm phôi, cũng lộ ra một cái rung động lòng người nụ cười. Tốn thời gian 4 tháng, nàng cuối cùng đem kiếm phôi rèn đúc hiện ra, may mắn không có thất bại, bằng không cái này 4 tháng tâm huyết liền uổng phí. Sư tôn, kế tiếp là không phải muốn dung nhập Lôi Cực Thú Đế đạo pháp tắc. Lâm Tiêu tâm tình kích động, một cái hoàn chỉnh đế khí liền phải ra đời. Không nổi, trước tế luyện một chút kiếm phôi, sau đó lưu lại thần trí của chúng ta là cấn. Lạc Vũ Tố ôn nhu nói. Lâm Tiêu nghe được chúng ta hai chữ, lập tức tâm hoa nộ phóng. Chôi này huyền thiên ngự lôi kiếm sẽ có được hai người chủ nhân. Sư tôn đều cùng ta cùng hưởng đế khí, giải thích rõ nàng đã đem ta xem như đạo lữ đối đãi. Lâm Tiêu tâm tình bộc lộ ở trên mặt, Lạc Vũ Tố nhìn Lâm Tiêu nở nụ cười dáng vẻ, có thể đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hai người thân thức, cộng đồng là cấn tại huyền thiên ngự lôi kiếm bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể điều khiển trôi kiếm này. Lôi cơ thú, đi vào đi. Lạc Vũ Tố muốn bắt đầu tiến hành bước thứ hai, chế tạo đế khí bước thứ hai, chính là muốn đem đế đạo pháp tắc dùng nhập bên trong. Lôi cực thú đã sớm chuẩn bị xong, hóa thành một đạo quang mang, dung nhập huyền thiên ngự lôi kiếm bên trong. Đáng tiếc ta đế đạo pháp tắc không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhường huyền thiên ngự lôi kiếm thành vì một kiện hạ phẩm đế khí. Chờ ngươi về sau bước vào đại đế cảnh, sẽ chậm chậm giúp ta bù đắp đế đạo pháp tắc, dạng này mới có thể để cho huyền thiên ngự lôi kiếm thành vì một kiện vô thượng đế khí. Lôi cực thú nhìn chúng cái này hai sư đồ tiềm lực, hai người này ít ra sẽ có một vị có thể bước vào đại đế cảnh. Mượn ngươi cắt luôn. Lạc Vũ Tô bắt đầu tế luyện lôi cực thú, để nó cùng huyền thiên ngự lôi kiếm hòa làm một thể, hoàn toàn trở thành huyền thiên ngự lôi kiếm khí linh. Muốn phải hoàn thành một bước này, cũng cần thời gian không ngắn. Tại Lạc Vũ Tô chế tạo đế khí thời điểm, Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Đô có một chiếc che khuất bầu trời cự hạm giáng lâm. Chiếc này cự hạm dài rộng vài trăm dặm, có thể so với một tòa thành trì, hơn nữa cự hạm tản ra thánh khí chấn động, lại là một cái trung phẩm cấp bậc phi hành thánh khí. Cự hạm giáng lâm Hoàng Đô sau, Hoàng Đô bên trong ngàn vạn con dân đều bị kinh động, nhao nhao đi ra đầu đường, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bồng bềnh cự hạm. Tứ đại thánh tộc cùng Đại Viêm Hoàng tộc năm tòa linh đảo, cộng lại đều không đủ chiếc này cự hạm lớn, đông đảo tu sĩ dùng rung động ánh mắt, ngước nhìn kia chiếc cự hạm. Chu Bồ Quyết theo linh đảo chỗ sâu đi tới, khi hắn nhìn thấy cự hạm mặt ngoài kim ô đồ án lúc, lập tức biết chiếc này cự hạm đến từ Ương Cực Châu. "Lão tổ, chiếc này cự hạm là theo Xích Tiêu Thần Quyết tới." Chu Lăng Phong có loại dự cảm xấu, là đến đòi nợ. Chu Bồ Quyết lạnh hừ một tiếng. Viêm Hoàng lần trước theo Xích Tiêu Thần Quyết mượn tới Hạo Thiên Kính, là dùng lòng mạch xem như giao dịch. Xích Tiêu Thần Quyết lần này phái một chiếc cự hạm tới, đoán chừng là hướng về phía con rồng kia mà tới. Một nước long mạch đều giao cho Xích Tiêu Thần Khuyết đến nắm trong tay, chẳng phải là đem mệnh mạch cũng giao cho Xích Tiêu Thần Khuyết. Chu Lăng Phong thở dài một tiếng, Viêm Hoàng một bước này thật sự là mười phần sai. Con rồng kia mạch bị Xích Tiêu Thần Khuyết trưởng khống về sau, Đại Viêm Hoàng triều chính là Xích Tiêu Thần Khuyết phụ thuộc thế lực, chúng ta Chu gia cũng không có một ngày tốt lành qua. Chu Bồ Quyết nắm chặt lại nắm đấm, hắn còn cần một chút thời gian, hắn chuẩn bị đột phá. Chờ hắn đột phá tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, liền cả tộc thoát ly Đại Viêm Hoàng triều. Không biết rõ Xích Tiêu Thần Khuyết lại phái như thế nào cường giả đến. Chu Lăng Phong nhìn thấy Viêm Hoàng mang theo Đại Viêm Hoàng tộc tu sĩ leo lên kia chiếc cự hạm. Cự hạm phía trên có từng tòa cung điện, những cung điện này so Đại Viêm Hoàng tộc linh đảo phía trên cung điện đều lớn mấy lần, hiện lộ rõ ràng Xích Tiêu Thần Khuyết nội tình cùng thực lực. Viêm Hoàng mang theo đông đảo hoàng tộc tu sĩ tiến vào một gian lớn nhất trong cung điện. Xích Tiêu Thần Khuyết lần này phái tới cường giả rất nhiều, có thể đứng ở căn này trong cung điện người, thực lực thấp nhất đều là quy nhất cảnh, liếc nhìn lại, có hơn 100 vị quy nhất cảnh cường giả. Thánh nhân cảnh cường giả cũng có 8 vị, người thực lực mạnh nhất là một gã áo xám lão giả, cái này cảnh giới của ông lão là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Có thể khiến Viêm Hoàng nghi ngờ là cái này áo xám lao giả vậy mà đứng tại một gã nam tử thanh niên bên cạnh, một bộ lấy nam tử thanh niên cầm đầu bộ dáng. Phía trên cung điện có một trương bảo tọa, một vị người mặc hoa bảo nam tử ngồi ở phía trên, hắn là chiếc này cự hạm thân trên phần cao nhất người. Viêm Hoàng bọn người sau khi đi vào, tên này hoa bảo nam tử dùng âm lanh ánh mắt quét mắt một vòng Viêm Hoàng, sau đó lại quét mắt một vòng cái khác hoàng tộc tu sĩ, đáy mắt hiện lên một vẻ khinh thường. "Viêm Hoàng, đây là chúng ta Xích Tiêu Thần Khuyết thần tử, chúng ta Xích Tiêu Thần Khuyết lần này tới Thương Ly Châu là từ thần tử đại nhân dẫn đầu." Cái kia áo xám lão giả giới thiệu nam tử thanh niên thân phận, hắn là Xích Tiêu Thần Khuyết thần tử, Lôi Minh. Viêm Hoàng nội tâm giật mình, Xích Tiêu Thần Khuyết thần tử tương đương với Thương Ly Châu các đại tông môn thánh tử, bất quá muốn trở thành Xích Tiêu Thần Khuyết thần tử, so trở thành Thương Ly Châu các thế lực lớn thánh tử khó nhiều. Cái này Lôi Minh mặc dù chỉ có thiên nhân cảnh định phong cảnh giới, nhưng là trong cung điện 100 vị nhiều vị cường giả, cũng không dám đối với hắn bất kính, những này nhỏ bé cử động, hiện lộ rõ ràng Lôi Minh thân phận cao quý đến mức nào. Viêm Hoàng suy đoán, Lôi Minh bên cạnh áo xám lão giả chính là Lôi Minh người hộ đạo. Tại Ương Cực Châu, một khi có thể trở thành thần tử thần nữ, đều có người hộ đạo bảo hộ. Viêm Hoàng, dựa theo ước định, các ngươi Đại Viêm Hoàng triều con rồng kia mạch về chúng ta Xích Tiêu Thần Khuyết nắm trong tay, các ngươi Đại Viêm Hoàng triều kế tiếp chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thành cho chúng ta Xích Tiêu Thần Khuyết phụ thuộc thế lực. Áo xám lão giả tên là Cổ Nham, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của chuyến này một trong. Xích Tiêu Thần Khuyết mong muốn nhập chủ Thương Ly Châu, bước đầu tiên là trưởng khống Đại Viêm Hoàng triều. Viêm Hoàng trong lòng đắng chát, một ngày này vẫn là tới. Cái khác hoàng tộc tu sĩ cũng vẻ mặt khó chịu, biến thành Xích Tiêu Thần Khuyết phụ thuộc thế lực, chẳng phải là muốn ăn nhờ ở đâu. Lôi Minh thần tử, can hệ trọng đại, cho ta suy tính một chút. Viêm Hoàng không có khả năng lập tức đồng ý, hắn muốn kéo dài một chút. Viêm Hoàng, lần này giáng lâm Thương Ly Châu thế lực, không chỉ có ta Xích Tiêu Thần Khuyết, đến lúc đó Thương Ly Châu nên đón náo động, chỉ có chúng ta Xích Tiêu Thần Khuyết mới có thể bảo vệ các ngươi Đại Viêm Hoàng triều. Lôi Minh mở miệng, thanh âm lạnh lùng, ẩn chứa một cỗ không cho cự tuyệt uy nghiêm. Cảnh giới của hắn mặc dù so Viêm Hoàng thấp rất nhiều, nhưng là đối Viêm Hoàng không có quá nhiều tôn kính, bởi vì thân phận của hắn bày ở chỗ này. Thế lực khác cũng tới sao? Cũng là vì Táng Thiên Khư tới a. Viêm Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Thái Âm Động Thiên cùng Cựu Thanh Thần Cung người đoán chừng cũng lập tức đến, chúng ta so với bọn hắn đi đầu một bước mà thôi. Lôi Minh nói rằng, Táng Thiên Khư mở ra trước đó, ta tận lực cho các ngươi một cái hồi phục. Viêm Hoàng muốn kéo tới Táng Thiên Khư mở ra thời điểm. Có thể, nhưng con rồng kia mạch chúng ta bây giờ liền phải phái người trưởng khống, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không cho tiến vào con rồng kia mạch, long mạch sinh ra linh thạch, toàn bộ về chúng ta Xích Tiêu Thần Huyết. Lôi Minh trong lòng cười lạnh, một bước này sẽ làm cho Đại Viêm Hoàng triều trước nội loạn lên. Viêm Hoàng cự không dứt được, đây là hắn trước đó bằng lòng, hơn nữa cũng không thể lực ngăn cản, chiếc này cự hạm bên trên cường giả nhiều lắm. Tại Táng Tiên Khư mở ra trước đó, bản thần tử còn muốn đi một chuyến Đại La Thánh Tông, nơi đó còn có một khoản nợ, vừa bạn đi qua thu một chút. Phàm là đắc tội chúng ta Xích Tiêu Thần Quyết người, một cái đều trốn không thoát. Lôi Minh phất phất tay, ra hiệu Đại Viêm Hoàng tộc người có thể rời đi. Chu Vô Khuyết bọn người nhìn thấy, kia chiếc cự hạm rất mau rời đi hoàng đô, không biết bay về phía phương nào. Đại La Thánh Tông, một cỗ đế khí uy áp phát ra, lập tức bị Lạc Vũ Tố thu liễm. Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm chế tạo thành công. Chương 199, thần tử cùng thánh tử chi chiến. Chương 199, thần tử cùng thánh tử chi chiến. Nhìn xem trôi nổi tại trước mắt dài ba thước kiếm, hai sư đồ nhìn nhau cười một tiếng. Nhiều như vậy tháng vất vả, cuối cùng không có uổng phí. Lâm Tiêu đem Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm cầm trong tay, cẩn thận vuốt ve thân kiếm. Chôi kiếm này toàn thân xích hồng, mặt ngoài có từng đạo hoa văn, những này hoa văn chính là đế đạo pháp tắc hoa văn. Sư tôn, nếu như ngươi cũng có thể trưởng khống lôi điện chi lực lời nói, liền có thể phát huy ra Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm uy lực lớn nhất. Lâm Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn xem Lạc Vũ Tố. Lạc Vũ Tố sao lại không rõ Lâm Tiêu ý nghĩ? Lâm Tiêu trước kia đề cập với nàng một cái biện pháp, có thể làm cho nàng đạt được kia cô lôi điện chi lực. Nhưng Lâm Tiêu trong lòng mừng như điên là, Lạc Vũ Tố không có cự tuyệt, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận chính là đại biểu có thể ý tứ. Sư tôn Lâm Tiêu đem trong tay Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm ném đi, hướng Lạc Vũ Tố tới gần. Lạc Vũ Tố cắn môi đỏ, ngay tại nàng ánh mắt mê ly lúc, bị ném về một bên Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm có âm thanh truyền ra. Mong muốn nhường Lạc Phong chủ trưởng khống lôi điện chi lực rất đơn giản, ngươi có thể dùng ta xem như dẫn độ công cụ. Lôi cực thú giống như không rõ hai sư đồ sau đó phải làm gì, hảo tâm cho ra một cái biện pháp giải quyết. Lâm Tiêu mặt đều đen, sớm biết đem Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm ném xa một chút. Ngươi đã sớm biết còn có biện pháp khác, còn lừa gạt vi sư nói chỉ có biện pháp kia. Lạc Vũ Tố chừng một cái Lâm Tiêu, vừa rồi nàng kém chút đều muốn gật đầu đồng ý sư tôn, đồ nhi thật không biết à. Lâm Tiêu xấu hổ cười một tiếng. Lạc Vũ Tố lười nhác vạch trần hắn, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhường Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm bay trở về trước mắt. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo biện pháp này, đem lôi điện chi lực dẫn độ cho Lạc Vũ Tố. Sau một ngày, Lạc Vũ Tố thành công trưởng khống lôi điện chi lực, nàng cũng đã nhận được lôi cực quyết pháp quyết tu luyện. Ở thời điểm này, một chiếc che khuất bầu trời cự hạm tiến vào Đại La Thánh Tông khu vực, ngay tại hướng Đại La Thánh Tông sơn môn vị trí bay tới. Cự hạm tốc độ thật nhanh, đây là một cái phi hành thanh khí, có thể so với thánh nhân cảnh cường giả tốc độ phi hành. Sau 3 canh giờ, chiếc này cự hạm đến Đại La Thánh Tông ngoài sơn môn mặt. Cự hạm phía trên tất cả tu sĩ đều đi ra, hơn bạn tên Xích Tiêu Thần Khuyết tu sĩ đứng tại cự hạm phía trên, dùng tiêu căng ánh mắt nhìn xuống Đại La Thánh Tông. Những tu sĩ này toát ra cao cao tại thượng thần thái, bọn hắn lần này tới Đại La Thánh Tông là đến hương sư vấn tội, không cần bày sắc mặt tốt. Lôi Minh cũng mang theo chúng nhiều cường giả hiện ra, trong tay hắn có một chiếc gương cổ, chính là kia mặt Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính trở lại Xích Tiêu Thần Khuyết sau, chữa trị vết nứt kia, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Chỉ là khí linh vẫn là 8 con kim ô, không tiếp tục bổ sung. Đại La Thánh Tông thực lực cũng không mạnh, ngoại trừ lao giả kia bên ngoài, những người khác không đủ lo. Hạo Thiên Kính bên trong, 8 con kim ô thân ảnh hiện, bọn chúng dùng tràn ngập oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm treo ở Đại La Thánh Tông chỗ cao nhất tinh thần tháp. Tòa kia cổ tháp vậy mà có thể khai thông được ngoại tinh thần, thật sự là hiếm lạ. Lôi Minh trong mắt có một vẻ dị quang, ánh mắt của hắn rất đặc thù, có thể xem thấu vùng tinh không kia, nhìn thấy tinh thần tháp thời thời khắc khắc khai thông tinh thần chi lực. Cự hạm giáng lâm Đại La Thánh Tông sau, tinh thần tháp rủ xuống tinh thần chi lực, đem Đại La Thánh Tông bảo vệ. Xích Tiêu Thần Khuyết người đến. Dịch Đạo Phong nhìn thấy kia chiếc cự hạm giống như cũng không kinh ngạc. Đại La Thánh Tông bên trong có tiếng chuông gõ vàng, tất cả đệ tử đều bị kinh động. Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ nghe được tiếng chuông này, lập tức đi vào Tử Cực Điện tìm Lâm Tiêu. Sư đệ, có cường địch xâm phạm. Chu Vấn Tình còn không rõ ràng lắm là cái nào cương địch, nàng đang tu luyện, nghe được tiếng chuông liền hiện ra. Tới thật đúng lúc, vừa vận thử một lần Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm uy lực. Lâm Tiêu ngược lại mong đợi. Lạc Vũ Tố cũng đã bị kinh động, nàng dùng thần thức dò ra đi, thấy được kia chiếc cự hạm. Tương đạo thần thức dò ra đến, Lôi Minh biết là thời điểm mở miệng, hắn đem thanh âm truyền vào Đại La Thánh Tông bên trong, nghe nói Đại La Thánh Tông chọn lựa tân nhiệm thánh tử thánh nữ, bản thần tử đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn thu bọn hắn làm nô tài. Lôi Minh câu nói này một truyền vào đến, Đại La Thánh Tông bên trong quần tình xúc động phẫn nộ, cho dù là một chút chán ghét Lâm Tiêu người đều nổi giận, cái này nói rõ là muốn nhục nhã Đại La Thánh Tông. Ngươi thì tính là cái gì, chúng ta thánh tử thánh nữ, há lại ngươi có thể vũ nhục. Một vị trưởng lão thanh âm truyền đi, mắng to Lôi Minh. Hắn là chúng ta Xích Tiêu Thần Khuyết thần tử, bàn luận thân phận và địa vị, so với các ngươi Đại La Thánh Tông thánh tử cao quý nhiều, để các ngươi thánh tử cho chúng ta thần tử làm nô bộc, là để mắt các ngươi thánh tử. Cự hạng bên trên, lập tức có một thanh âm còn trở về. Hóa ra là Xích Tiêu Thần Khuyết người. Đại La Thánh Tông đa số người giờ mới hiểu được chiếc này cự hạm là thế lực nào. Linh Thủ Phong bên trên, Tiêu Thu Bạch sư đồ không có cùng chung mối thù biểu lộ, Hoa Thiên Diễm trong lòng còn dâng lên vài ý, Lâm Tiêu bị nhục nhã, đây là hắn vui lòng nhìn thấy. Xích Tiêu Thần Khuyết là đến Hưng Sư vấn tội, không biết rõ kia chiếc cự hạm có bao nhiêu thánh nhân cảnh cường giả. Tiêu Thu Bạch tại không có biết rõ ràng chuyện này trước, hắn dự định giữ yên lặng. Từ Tiêu Phong bên trên, Chu Vấn Tình sắp tức nổ tung, muốn một thương đâm chết cái kia cái gọi là Xích Tiêu thần tử. Lâm Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, lấy tâm cảnh của hắn, là sẽ không bị mấy câu liền chọc giận. Lôi Minh muốn chính là cái này hiệu quả, đi lên trước rèm pha Đại La Thánh Tông thánh tử thánh nữ, nhường Đại La Thánh Tông người biết, bọn hắn Xích Tiêu thần khuyết chính là so Đại La Thánh Tông cao một cái cấp bậc. Nếu như các ngươi không phục, có thể để các ngươi nhìn xem bản thần tử thực lực, để các ngươi thánh tử thánh nữ đi ra, ta lấy một địch hai. Lôi Minh muốn dùng Đại La Thánh Tông thánh tử thánh nữ làm đá đặt chân, nhường hắn một lần hành động dương danh, nhường Xích Tiêu thần tử danh hào truyền khắp Thương Ly Châu. Đại La Thánh Tông bên trong, đông đảo ánh mắt đều nhìn về phía Tử Tiêu Phong, chờ mong Lâm Tiêu làm ra đáp lại. Một đạo độn quang theo Tử Tiêu Phong bay ra, đại đa số người nhìn thấy kia đạo độn quang lập tức yên tâm, tối thiểu Lâm Tiêu tại thời khắc mấu chốt không có sợ. Lâm Tiêu nhường Nguyệt Vũ lôi kéo Chu Vấn Tình, không có nhường nàng cùng chính mình ra ngoài. Đối phó Lôi Minh, không cần hai người cùng tiến lên. Lâm Tiêu vừa ra tới, cự hạ bên trên hơn vạn đạo ánh mắt lập tức tụ tập tới trên người hắn, những cái kia quy nhất cảnh trở lên cường giả, còn cố ý thả ra cảnh giới uy áp, muốn đem Lâm Tiêu ép tới thở không nổi, để hắn làm chúng mất mặt. Đi, khí tức của các ngươi quá yếu, đối ta không tạo được một chút ảnh hưởng, đều nhận lấy đi. Lâm Tiêu chảo cười một tiếng, những hành vi này trong mắt hắn rất buồn cười. Cự hạng bên trên, những cường giả kia tức giận, một tên tiểu bối cũng dám chế giễu bọn hắn. Lôi Minh hai mắt nhíu lại, hắn tại Lâm Tiêu trên thân cảm nhận được bàng bạc khí huyết, Lâm Tiêu mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là một nhân loại tu sĩ, tựa như là một cái hung thú. Nếu như ngươi bị ta đánh bại, ngươi liền làm nô bộc của ta. Lôi Minh theo cự hạng bên trên bay xuống dưới, đi vào Lâm Tiêu trước mặt. Bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp động thủ, cãi nhau không có ý nghĩa, dùng quả đấm để nói chuyện mới là đạo lý quyết định. Xích Tiêu Thần Khuyết thần tử, cùng Đại La Thánh Tông thánh tử, tại Đại La Thánh Tông ngoài sân môn, bộc phát kịch chiến. Chương 200, phá hủy chi nhãn chương 200, phá hủy chi nhãn kết quả của trận chiến này sẽ ảnh hưởng sâu xa, bởi vì đây là hai cái lục địa đỉnh cấp thiên tiêu đang đối kháng với. Đại La Thánh Tông bên trong, có rất nhiều đệ tử chạy đến, quan sát trận này thần tử cùng thánh tử đại chiến. Những trưởng lão kia cấp bậc nhân vật thì là dùng thần thức quan sát. Thần tử cẩn thận, hắn là một cái thể tu. Cổ Nham xem như Lôi Minh người hộ đạo, lập tức nhắc nhở Lôi Minh. Lôi Minh cũng đã nhìn ra, Lâm Tiêu nhục thân khá cường đại, bất quá hắn cũng không sợ. Một tầng lại một tầng hộ thể thánh quang ra chỉ tới Lôi Minh trên thân, nhường hắn giống như mặc vào một cái có vạn trọng phòng hộ áo giáp. Đây là ta Xích Tiêu Thần Khuyết vô thượng thần thông, vạn quang hộ thể. Lôi Minh muốn hấp dẫn Lâm Tiêu tới gần, cặp mắt của hắn có hai cái lỗ đen hiện hiện. Lâm Tiêu một quyền oanh tới Lôi Minh trên thân, phá vỡ hơn ngàn tầng thánh quang. Xích Tiêu Thần Khuyết những người kia âm thầm kinh hãi, Lâm Tiêu một quyền liền phá vỡ hơn ngàn tầng phòng hộ, hắn chẳng phải là chỉ dùng 10 quyền, liền có thể đánh tan Lôi Minh vạn quang hộ thể. Hắn một quyền có thể đánh ra vượt qua 100 vạn cân lực lượng. Cổ Nham có thể đánh giá ra Lâm Tiêu lực lượng. Nghe được Cổ Nham lời nói, có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn oanh mấy quyền cũng không sao, thần tử phá diệt chi nhãn thúc dục. Cổ Nham lại không thế nào lo lắng, bởi vì Lôi Minh chân chính đòn sát thủ là cặp kia phá diệt chi nhãn. Lôi Minh hai mắt hoàn toàn biến thành hai cái lỗ đen, hai đạo chùm sáng màu đen theo trong mắt của hắn bắn ra, hướng Lâm Tiêu bạt tới. Cái này hai chùm sáng ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, giống như có thể phá hủy tất cả. Lâm Tiêu phóng thích hộ thể cương khí, hình thành một tầng phòng hộ. Kia hai chùm sáng giống như là lợi mũi tên, xuyên thấu Lâm Tiêu hộ thể cương khí. Thấy cảnh này, Đại La Thánh Tông bên trong có không ít người lo lắng. Cỗ lực lượng này quá quỷ dị, giống như có thể phá diệt bản pháp. Lâm Tiêu không có bối rối, dùng Long Phượng chi lực bao khỏa bàn tay của mình, chụp vào kia hai chùm sáng. Cái này hai chùm sáng bị Lâm Tiêu bắt lấy sau, vậy mà rằng co, tựa như là vật sống như thế. Hắn vậy mà có thể bắt lấy phá diệt chi nhãn. Cự hạng phía trên, Xích Tiêu Thần Khuyết những cường giả kia trừng to mắt, Lâm Tiêu trong tay hai chùm sáng, nhưng thật ra là Lôi Minh hai con mắt. Lôi Minh phá diệt chi nhãn vô cùng thần kỳ, có thể biến ảo bất kỳ hình dạng, giết người ở vô hình. Hơn nữa phá diệt chi nhãn ẩn chứa bị diệt vạn pháp lực lượng, vừa tiếp xúc với liền sẽ thịt nát xương tan. Xích Tiêu Thần Khuyết những người kia nhìn thấy Lâm Tiêu có thể sử dụng tay nắm lấy phá diệt chi nhãn, cảm thấy vô cùng giật mình. Dám bắt lấy ánh mắt của ta, ngươi thật sự là không biết sống chết, phá diệt chi nhãn cho ta nổ tung. Lôi Minh tàn nhẫn cười một tiếng, Lâm Tiêu trong tay hai chùm sáng phóng xuất ra hai cỗ lực lượng hủy diệt, muốn nổ xuyên Lâm Tiêu bàn tay. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng cái này hai chùm sáng là Lôi Minh ánh mắt, bàn tay của hắn bị một cỗ lực lượng bao trùm, bất quá cỗ lực lượng này không có nổ nát bàn tay của hắn. Lâm Tiêu bàn tay có long lân bao trùm, Lôi Minh cố lực lượng kia cũng không có đả thương được hắn. Lôi Minh hai con mắt tránh thoát đi ra ngoài, tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu biến thành hai cái hang lớn màu đen. Lỗ lớn một hình thành, liền có hai cỗ kinh khủng hấp lực đem Lâm Tiêu hút vào. Bị hút vào phá diệt chi động bên trong, liền chờ chết đi. Đại La Thánh Tông thánh tử, không gì hơn cái này. Cự hạng bên trên, Xích Tiêu thần khuyết đám người lập tức hoan hô lên. Bị hút vào phá diệt chi động người, còn không có thể còn sống đi ra. Lôi Minh lại không có cười, bởi vì hắn có thể cảm giác phá diệt chi động tình huống bên trong. Đại La Thánh Tông bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Những đệ tử kia nhãn lực không đủ, nhìn thấy Lâm Tiêu bị hút vào phá diệt chi động, coi là Lâm Tiêu giữ nhiều lành ít. Làm được tốt. Hoa Thiên Diễm nội tâm cười nở hoa, hắn hận không thể Lâm Tiêu chết. Không có đơn giản như vậy, Lâm Tiêu nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi sẽ còn thua ở dưới tay của hắn. Tiêu Thu Bạch lời nói vừa dứt, phá diệt chi động bên trong liền có một tiếng long âm, một cỗ chí cao vô thượng tổ lòng chi lực đem phá diệt chi động đánh xuyên qua. Hắn sao có thể theo phá diệt chi động bên trong tránh ra, tại phá diệt chi động bên trong, bất kỳ thần thông đều không thể phá bỡ. Không chỉ là cự hạng người ở phía trên không hiểu, Lôi Minh đều có chút không hiểu. Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tiêu liền lao đến, hai cái nắm đấm nện vào trên người hắn, mỗi một quyền đều ẩn chứa 100 vạn cân lực lượng, hai quyền chính là 200 vạn cân. Lôi Minh trên người vạn quang hộ thể lập tức bị đánh phá 2000 tầng phòng hộ. Lâm Tiêu một quyền lại một quyền, rốt cục phá vỡ Lôi Minh vạn quang hộ thể, một quyền nện lom Lôi Minh lồng ngực. Lúc này, đến viên Đại La Thánh Tông người hoan hô. Chỉ cần là Đại La Thánh Tông người đều tin tưởng, bị Lâm Tiêu cẩn thận sẽ rất khó thoát khỏi. Lôi Minh trên mặt hiện hung ác, hắn còn vừa kích, một bên đem phá diệt chi nhãn gọi trở về. Lâm Tiêu phóng xuất ra 300 đầu lôi điện, toàn bộ bổ vào Lôi Minh trên thân, nhường Lôi Minh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thần tử, cự hạng bên trên, đông đảo Xích Tiêu thần khuyết người gấp. Cổ Nham làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Thần hồn phong bạo. Lâm Tiêu các loại thủ đoạn ra hết, dùng Băng Hoàng Thần Diễn quyết ngưng tụ ra thần hồn phong bạo, công kích Lôi Minh náo hải. Tinh thần tháp, cho ta thêm nắm tinh thần chi lực. Lâm Tiêu còn khai thông tinh thần tháp, nhường một cô tinh thần chi lực rủ xuống đến. Những này tinh thần chi lực nặng nề vô cùng, nhường Lôi Minh cảm giác một tòa núi lớn đè ép xuống, hai chân của hắn đều hãm xuống mặt đất. Giờ phút này, bất luận là Xích Tiêu thần quyết người, vẫn là Đại La Thánh Tông người, đều thấy được Lâm Tiêu thực lực kinh khủng. Lôi Minh phát ra gầm thét, hắn hai quả nhãn cầu một lần nữa trở lại hốc mắt sau. Phát ra hai đạo phá hủy xạ tuyến. Cái này hai đạo xạ tuyến, vậy mà duy trì liên tục không ngừng, Lôi Minh dành thời gian thể nội tất cả lực lượng, đến thôi động phá hủy xạ tuyến. Lâm Tiêu bị bức lui, dùng Long Phượng chi lực hình thành một cái hộ thuẫn, ngăn cản kia hai đạo xạ tuyến. Nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Lôi Minh liều lĩnh phóng thích phá hủy xạ tuyến, dù là hắn qua đi muốn bị thương nặng cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn đem Lâm Tiêu bắn giết. Hắn thân làm Xích Tiêu thần tử, lại bị Đại La Thánh Tông thánh tử bức đến loại tình trạng này, quả thực không thể nhịn. Ta có là lực lượng. Lâm Tiêu dùng các loại sức mạnh, hình thành từng tầng phòng hộ. Trận này lực lượng so đấu kéo dài một khắc đồng hồ. Lôi Minh phá hủy xạ tuyến duy trì không được, cặp mắt của hắn chảy ra đại lượng huyết dịch, nhường khuôn mặt của hắn nhìn mười phần dữ tợn. Lâm Tiêu chờ chính là cơ hội này, lực lượng của hắn không có một chút yếu bớt, xông lên phía trước, đi vào Lôi Minh trước mặt. Cự hạng bên trên, Cổ Nham ngồi không yên, Lâm Tiêu thật giống như là muốn đào ra Lôi Minh phá diệt chi nhãn. Xuất sinh, ngươi dám đụng đến chúng ta thần tử ánh mắt, ta để ngươi vạn kiếp bất phục. Tại Cổ Nham khởi hành thời điểm, tinh thần tháp bên trong cũng bay ra một bóng người. Thử Tiêu Phong cũng có một đạo bóng trắng bay ra ngoài. Lâm Tiêu dường như không nghe thấy Cổ Nham cảnh cáo, hắn dùng tinh thần chi lực ngăn chặn Lôi Minh, sau đó lặng lẽ dùng Băng Hoàng chi lực phong tỏa Lôi Minh đường lui, lại dùng Lôi Điện chi lực hóa thành Lôi Tiên, bao lấy Lôi Minh. Ba loại đỉnh cấp lực lượng nhường Lôi Minh không thể động đậy, hắn nhìn thấy, Lâm Tiêu đưa tay đảo hướng ánh mắt của hắn. "Không cần a." Lôi Minh tại thời khắc này, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Chương 201, Tông môn nội tình chương 201, Tông môn nội tình Lôi Minh có thể trở thành Xích Tiêu thần tử, dựa vào là chính là này đôi phá diệt chi nhãn, một khi bị Lâm Tiêu móc ra, hắn tiền đồ hủy hết. Lâm Tiêu tay phải biến thành một cái long chảo, vươn hướng Lôi Minh mắt phải. Sau đó, đám người liền nghe tới một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lôi Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo phá diệt chi nhãn, bị Lâm Tiêu móc ra một quả. "Súc sinh, ngươi chết không yên lành." Cổ Nham khí tới toàn thân run rẩy, lấy tốc độ của hắn là có thể ngăn cản Lâm Tiêu, nhưng là bị dịch đạo phong ngăn cản. "Cho ta dùng Hạo Thiên Kính nghênh sát hắn." Lôi Minh dẫn nổ viên kia mắt phải, thu hoạch được thoát thân cơ hội. Hắn một cái hốc mắt biến thành một cái lô máu, nhìn thấy mà giật mình. Cự hạng bên trên, Hạo Thiên Kính lập tức dâng lên. Xích Tiêu thần khuyết đông đảo trưởng lão tập trung lực lượng thôi động Hạo Thiên Kính, nhường cái này đế khí tản mát ra vạn trượng quang mang. Tám con kim ô theo Hạo Thiên Kính bên trong bay ra, giống như tám vầng thái dương lơ lửng tại Đại La Thánh Tông ngoại sơn môn mặt. Cái này tám con kim ô dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Đạo Phong, từng cái đằng đằng sát khí. "Lâm Tiêu, mau trở lại tới tông môn bên trong." Dịch Đạo Phong ngăn khuất Lâm Tiêu trước mặt, hắn đưa lưng về phía Đại La Thánh Tông, một thân một mình đối mặt Xích Tiêu thần khuyết hơn vạn tu sĩ. Lâm Tiêu nhìn xem trưởng giáo bóng lưng, cảm thấy giống như là một tòa nguy nga sơn phong. "Ta thân làm Đại La Thánh Tông một phân tử, cũng phải vì Đại La Thánh Tông ra một phần lực." Lâm Tiêu chưa có trở lại tông môn bên trong, lúc này Lạc Vũ Tố cũng tới bên cạnh hắn, cùng Dịch Đạo Phong cùng nhau đối mặt kia chiếc cự hạm. "Rất tốt, không hổ là ta Đại La Thánh Tông thánh tử." Dịch Đạo Phong cười to, Lâm Tiêu biểu hiện nhường hắn rất hài lòng. Lôi Minh trở lại cự hạm phía trên sau, không ngừng chảy máu, bất quá đau đớn trên người so ra kém nội tâm quất đủ, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Lâm Tiêu. Nhất định phải nhường Đại La Thánh Tông máu chảy thành sông, không phải ta Xích Tiêu thần khuyết uy nghiêm ở đâu. một gã thánh nhân cảnh trưởng lao nói rằng, Trần trưởng lao nói là, không diệt xong Đại La Thánh Tông lời nói, sẽ bị tức sắp đến Thái Âm Động Thiên cùng Cựu Thanh Thần Cung những người kia trò cười chúng ta. Cự hạm phía trên, Xích Tiêu Thần Khuyết chúng nhiều cường giả đều nhất trí đồng ý diệt đi Đại La Thánh Tông, bởi vì Lôi Minh thảm bại, ảnh hưởng quá lớn. Xích Tiêu Thần Khuyết vốn là muốn mượn cơ hội này nhập chủ Thương Ly Châu, kết quả vừa tới ngay tại Đại La Thánh Tông nơi này cắm ngã nhào một cái, bọn hắn thần tử, ánh mắt đều bị đảo lên. Chuyện này đối với Xích Tiêu Thần Khuyết mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể tưởng tượng tới, chuyện này sẽ để cho Xích Tiêu Thần Khuyết biến thành trò cười. Đại Viêm Hoàng Triều nhìn thấy Xích Tiêu Thần Khuyết yếu như vậy, còn cam tâm thần phục sao? Thương Ly Châu thế lực khác cũng sẽ không làm Xích Tiêu Thần Khuyết phụ thuộc thế lực. Duy nhất có thể bù đắp biện pháp chính là diệt đi Đại La Thánh Tông, dạng này mới có thể vãn hồi Xích Tiêu Thần Khuyết uy nghiêm. Cử động lần này còn có thể cảnh cáo một chút Thương Ly Châu thế lực khác, cùng Xích Tiêu Thần Khuyết đối nghịch, kết quả sẽ rất thảm. Tại Xích Tiêu Thần Khuyết người thương nghị xong, Đại La Thánh Tông hộ tông đại trận cũng mở ra, một cái màn ánh sáng lớn bao phủ Đại La Thánh Tông tông môn. Tinh thần tháp cũng từ trên cao xuống tới, lơ lửng tại hộ tông phía trên đại trận. Đại La Thánh Tông bên trong, đám người tâm tư dị biệt, một số người chiến ý dâng trào, làm xong cùng tông môn cùng chết sống chuẩn bị. Một số người thì là khác có ý tưởng. Linh Thủ Phong bên trên, Tiêu Thu Bạch sư đổ thờ ở sứ tôn, chúng ta phải sớm tính toán mới là, trêu chọc Xích Tiêu Thần Khuyết loại này quái vật khổng lồ, Đại La Thánh Tông sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Hoa Thiên Diễm cùng Tiêu Thu Bạch truyền âm giao lưu. Tiêu Thu Bạch ánh mắt chớp động, không nói gì. Tăng thêm 8 con kim ô, Xích Tiêu Thần Khuyết thật là có 16 vị thánh nhân cảnh cường giả, so với chúng ta nhiều gấp đôi, bọn hắn còn có một kiện đế khí, chúng ta Đại La Thánh Tông tinh thần tháp có thể chống đỡ Hạo Thiên Kính. Hoa Thiên Diễm ý đồ thuyết phục Tiêu Thu Bạch, hắn không phải nguyện cùng Đại La Thánh Tông cùng một chỗ hủy diệt. Tại Tiêu Thu Bạch hai sư đồ không có bất kỳ cái gì hành động lúc, rất nhiều đạo độn quang bay về phía sân môn, những người này đều là muốn đi tham chiến. Cũng có một số người cùng Tiêu Thu Bạch sư đồ như thế không hề động, tỉ như Cửu Diệu Phong Đoạn Vô Nhai, hắn giống như cũng có một chút ý nghĩ. Trên bầu trời, một tiếng vang thật lớn truyền khắp tứ phương, nhiều đại địa đều chấn động. Tiêu Thu Bạch ngẩng đầu liếc mắt một cái, trông thấy hộ tông phía trên đại trận ngưng tụ ra một môn ngàn trượng lớn năng lượng cự pháo, môn này cự pháo chứa đầy năng lượng sau, vung ra một đạo quang trụ, đánh về phía Xích Tiêu Thần Khuyết cự hạng. Cổ sáng kia xuyên qua hư không, giống như sao chổi xẹt qua thương khung, lưu lại một đầu năng lượng uy tích. Cái này một pháo, có thể so với một vị thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả một kích. Cự hạng phóng xuất ra một cái năng lượng vòng bảo hộ, đỡ được năng lượng cự pháo một kích. Lại đến, Dịch Đạo Phong mệnh lệnh năng lượng cự pháo lần nữa tiến công. Tụ tập tới sơn môn những người kia, nhìn thấy trưởng giáo như thế có lực lượng, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào lên. Nơi này là Đại La Thánh Tông khu vực, có bản thổ ưu thế, dựa vào cái gì sợ Xích Tiêu Thần Khuyết những người này? Chúng ta Đại La Thánh Tông hộ tông đại trận có thể công có thể thủ, dưới nền đất còn có một đầu thượng phẩm linh mạch cung cấp linh khí, có thể nhường năng lượng cự pháo không gián đoạn phát khởi thế công. Một vị trưởng lão mở miệng, cho một chút đệ tử nói về Đại La Thánh Tông nội tình. Cự pháo không ngừng oanh minh, đánh cho kia chiếc cự hạm lung la lung lay. Khiến cái này người mở mang kiến thức một chút đế khí uy năng. Tiếp nhận mấy pháo sau, Xích Tiêu Thần Khuyết người cũng nổi giận, mong muốn công phá Đại La Thánh Tông hộ tông đại trận, trước hết phá vỡ tòa kia tinh thần tháp. Cổ Nham tự mình điều khiển Hạo Thiên Kính, bay về phía tinh thần tháp. Đại La Thánh Tông người nhìn thấy, một vầng mặt trời bay đến đỉnh đầu bọn họ trên không, Hạo Thiên Kính phát ra quang mang vô cùng chói mắt, nhưng người không thể nhìn thẳng. 8 con kim ô vây quanh tinh thần tháp, liên thủ đánh ra kim ô chi hỏa, đem tinh thần tháp tại chỗ đốt bốc cháy. Tại Hạo Thiên Kính bay tới thời điểm, Dịch Đạo Phong đã sớm trở lại tinh thần tháp bên trong, hắn cùng tinh thần lão nhân cùng một chỗ đối kháng Hạo Thiên Kính. Lão giả, lần trước thủ, hôm nay cùng nhau báo. 8 con kim ô chờ đợi ngày này rất lâu. Lúc này các ngươi chủ động đưa tới cửa, ta phải tất yếu lưu lại mấy cái, nhường tinh thần tháp khí linh thôn vệ. Dịch Đạo Phong thôi động tinh thần tháp, diễn hóa xuất một mảnh tinh không, đem 8 con kim ô kéo vào bên trong. Sau đó, một cái tinh thần đại thủ ấn hướng 8 con kim ô chụp tới. Nhìn thấy một chiêu này, 8 con kim ô lập tức nhớ tới lần trước hồi ức, nguyên một đám run rẩy. Hừ, làm ta không tồn tại sao? Cổ Nham cũng biến hóa ra một cái hỏa diễm đại thủ, đón lấy Dịch Đạo Phong tinh thần đại thủ ấn. Hai vị cường giả lực lượng đối kháng, nhường bầu trời hình thành một cái hủy diệt khu vực. Cổ Nham thôi động Hạo Thiên Kính, rủ xuống từng đạo kim quang, muốn chấn áp tinh thần tháp. Tinh thần tháp khai thông được ngoại tinh thần, đại lượng tinh thần chi lực giống ngân hà như thế chút xuống. Tinh thần tháp uy năng hoàn toàn hiện ra, trong lúc nhất thời vậy mà có thể chống đỡ Hạo Thiên Kính. Tinh thần lão nhân cũng đi ra, hắn biến thành một cái tinh không thú, cùng 8 con kim ô triển khai cuộc chiến. Trên bầu trời đại chiến, trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Bất quá, Cổ Nham đem Dịch Đạo Phong ngăn chặn cũng đầy đủ, bởi vì bọn hắn Xích Tiêu Thần Khuyết thánh nhân cảnh cường giả rất nhiều, đây là ưu thế của bọn hắn. Liên thủ đánh vỡ Đại La Thánh Tông hộ tông đại trận. Lôi Minh ra lệnh. Cự hạng bên trên, hơn 100 vị cường giả bay ra, thực lực của những người này, thấp nhất đều là quý nhất cảnh trở lên. Chương 202, Bát Thiên Vong chương 202, Bát Thiên Vong cự hạng bên trên bay ra ngoài những cường giả kia, từ 7 vị thánh nhân cảnh cường giả dẫn đầu. Thực lực của những người này chung vào một chỗ phi thường khủng bố, liên thủ hợp kích dưới tình huống, nửa canh giờ liền có thể đánh vỡ hộ tông đại trận. Đại La Thánh Tông bên này, có 5 vị thánh nhân cảnh cường giả, uy nhất cảnh trưởng lão có hơn 30 vị. Lâm Tiêu quét một vòng, phát hiện có 2 vị thái thượng trưởng lão không đến. Lạc Sư Tỷ, là ra ngoài nên chiến còn là dựa vào hộ tông đại trận ngăn cản. Nam Cung Mộ Tuyết hỏi thăm Lạc Vũ Tố, hiện tại cảnh giới cao nhất người là Lạc Vũ Tố, mọi thứ đều nghe nàng. Hộ tông đại trận chỉ có thể ngăn cản nhất thời, muốn đánh lui những người này, vẫn là phải ra ngoài nên chiến. Lạc Vũ Tố nhường một gã điều khiển trận pháp trưởng lão mở ra một cái lỗ hổng, nàng dẫn đầu bay ra ngoài. Nam Cung Mộc Tuyết bọn người cũng không chút do dự bay ra ngoài. Bên ngoài, gần 200 vị cường giả bộc phát kịch chiến cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, các loại thần thông đánh ra, thiên địa đủ ám. Lạc Vũ Tố một người nên chiến xích Tiêu Thần Khuyết hai vị thánh nhân cảnh cường giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn đè lên đánh. Phía sau nàng có một tôn băng hoàng xuất hiện, đánh ra một cái băng phong lĩnh vực, đem chung quanh mấy chục người kéo vào lĩnh vực của nàng bên trong. Tốt chiến lược mạnh mẽ, nàng cho ta cảm giác đều có thể so với thánh nhân cảnh đỉnh phong. Xích Tiêu Thần Khuyết một gã thánh nhân cảnh tu sĩ âm thầm kinh hãi, cảnh giới của người nọ là thánh nhân cảnh trung kỳ. Tập trung lực lượng công kích nàng. Cái này hai tên Xích Tiêu Thần Khuyết thánh nhân cảnh tu sĩ, triệu tập hơn 50 vị quý nhất cảnh tu sĩ, cùng một chỗ vây công Lạc Vũ Tố. Sư đệ, chúng ta sư tôn bị vây công. Chu Vấn Tình nhìn thấy Lạc Vũ Tố bị vây công, vẻ mặt lo lắng. Không cần phải lo lắng, sư tôn có thể ứng phó. Lâm Tiêu biết Lạc Vũ Tố thực lực, nàng còn không có xuất ra thực lực chân chính đâu. Có Lạc Vũ Tố hấp dẫn hỏa lực, Nam Cung Mộ Tuyết áp lực của bọn hắn lập tức giảm bớt. Lôi Minh nhìn thấy bên này chiến cuộc cũng cầm cự được, không khỏi phẫn nộ. Những người khác đi công kích hộ tông đại trận. Cự hạm phía trên còn có Xích Tiêu Thần Khuyết hơn một vạn tu sĩ, những người này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là nhân số đông đảo, cùng một chỗ công kích lời nói không chừng có thể đem hộ tông đại trận đánh vỡ một lỗ hổng. Xích Tiêu Thần Khuyết hơn vạn tu sĩ, theo cự hạm phía trên bay xuống dưới, đi vào Đại La Thánh Tông sơn môn nơi đó, tấn công mạnh một cái lỗ hổng. Những người này liền đối với một chỗ đánh tung, muốn từ nơi này mở ra một đạo lỗ hổng. Chúng ta ra ngoài nên chiến. Lâm Tiêu nhường điều khiển trận pháp trưởng lão mở ra miệng tử. Một cái lỗ hổng mở ra, Lâm Tiêu dẫn đầu đi ra, Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ theo sát phía sau. Thánh tử thánh nữ đều ra ngoài nên chiến, chúng ta còn chờ cái gì? Vân Mộng Hi hiệu triệu một tiếng, cũng bay ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra, Lôi Minh lập tức chỉ vào Lâm Tiêu, lớn tiếng nói, bắt xuống hắn, trùng điệp có thưởng. Xích Tiêu Thần Khuyết những tu sĩ kia lập tức hướng Lâm Tiêu vào tới. Lâm Tiêu đại hỉ, hắn cũng xông vào Xích Tiêu Thần Khuyết đám người. Tiến vào giữa đám người, nhục thân ưu thế phát huy tới lớn nhất, hai tay của hắn biến thành hai cái long chảo, một chảo liền có thể đập nát một cái đầu lâu. Lâm Tiêu không có biến thành long khu hình thể, có chút bí mật hắn còn không muốn bại lộ. Bất quá, hắn lực lượng bây giờ cũng đầy đủ kinh người. Thiên nhân cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn như là giấy, đấm ra một quyền, liền có thể đem một vị thiên nhân cảnh tu sĩ thân thể đánh xuyên qua. Xích Tiêu Thần Khuyết những tu sĩ kia còn phát hiện, Lâm Tiêu nhục thân đặc biệt cứng rắn, dùng bảo khí cấp bậc binh khí cũng không thể làm bị thương hắn. Dùng chuẩn thánh khí cấp bậc binh khí, khả năng tại Lâm Tiêu trên thân lưu lại một chút vết cắt. Mong muốn đánh nổ Lâm Tiêu nhục thân, đoán chừng muốn bắt lại thành phẩm thánh khí đến mới có thể. Lâm Tiêu xông vào đám người đại sát tứ phương, Xích Tiêu Thần Khuyết những tu sĩ kia bị giết bể mật, Lâm Tiêu những nơi đi qua nhào nhào né tránh. Một đám rất rưởi, bị một cái thiên nhân cảnh sợ đến như vậy, để cho ta tới. Xích Tiêu Thần Khuyết đội ngũ ở trong, một gã luyện hư cảnh giới tu sĩ bay tới. Người này là một tên trắng hán, nắm giữ luyện hư sơ kỳ cảnh giới, hắn đối với Lâm Tiêu đánh ra một trường. Mênh mông linh lực, giống như thủy triều hướng Lâm Tiêu vào tới. Đây chính là luyện hư cảnh giới tu sĩ, linh lực so thiên nhân cảnh tu sĩ nhiều hơn gấp 10 lần. Lâm Tiêu vận chuyển thái cổ tổ long huyết, bàng bạc khí huyết phát ra, thay hắn ngăn cản một trường kia. Một cái luyện hư tu sĩ bắt không được hắn, vậy thì 10 cái cùng tiến lên. Lôi Minh lòng nóng như lửa đốt, hắn không kịp chờ đợi muốn báo thù. Xích Tiêu Thần Khuyết trong đội ngũ lại bay ra 10 vị luyện hư cảnh giới tu sĩ, bọn hắn biết không thể nhường Lâm Tiêu cẩn thân, cho nên đều cách một cái khoảng cách, đối Lâm Tiêu phát động thần thông. Mười mấy cố luyện hư tu sĩ lực lượng, đồng thời hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra từng tầng hộ thuẫn, mỗi một tầng hộ thuẫn đều là khác biệt lực lượng biến thành. Những này hộ thuẫn cộng lại, so Lôi Minh vạn quang hộ thể còn mạnh. Hơn 10 vị luyện hư tu sĩ vây công phía dưới, vậy mà không đánh tan được Lâm Tiêu hộ thuẫn. Cự hạng bên trên Lôi Minh, thấy cảnh này đều thổ huyết. Đại La Thánh Tông đệ tử, nhìn thấy bọn hắn thánh tử như thế dũng mãnh, nguyên một đám nhận của vũ, sĩ khí tăng bật lên. Lâm Tiêu lại xông vào đám người, hắn cả người cuốn lôi điện, 300 đầu lôi tiên đồng thời bổ đi ra, đánh rất một mảng lớn tu sĩ. Dùng bộ thiên võng, cho ta chấn chủ hắn. Lôi Minh để cho người ta theo cự hạm trong bà khố, tay lấy ra hình lưới bộ dáng thanh khí. Bộ thiên võng vừa lấy ra, liền tản ra một cỗ mãnh liệt thanh khí chấn động, đây là một cái hạ phẩm thanh khí. Hơn 10 vị Xích Tiêu Thần Khuyết luyện hư tu sĩ, cộng đồng thôi động bộ thiên võng, nhường tấm lưới này không ngừng phồng lớn, cho đến biến thành một trương rộng chừng ngàn trượng lưới lớn. Tại bộ thiên võng bao phủ xuống, Đại La Thánh Tông rất nhiều tu sĩ đều bị bao phủ ở bên trong, những tu sĩ này vừa nhìn thấy tấm kia lưới lớn, trắng bệch cả mặt. Tấm kia lưới lớn mở ra về sau, giống như hóa thành một trương thiên võng, bất kỳ sinh linh đều trốn không thoát trương này thiên võng. Dù là ngươi là thánh nhân cảnh tu sĩ, đều trốn không thoát bổ thiên võng. Lôi Minh ánh mắt đều không né mắt, muốn nhìn Lâm Tiêu bị bổ thiên võng bắt được. Tại bổ thiên võng bao phủ xuống, Đại La Thánh Tông đệ tử tập hợp một chỗ. Vân Mộng Hy nhìn xem bổ thiên võng bao phủ xuống, nhìn về phía Lâm Tiêu, vậy phải làm sao bây giờ? Vân sư tỷ không cần phải lo lắng. Lâm Tiêu trấn định tự nhiên, phương viên 500 dặm linh khí bỗng nhiên hướng hắn tụ lại, sau đó toàn bộ rót vào Thái Dương Thánh Cung bên trong. Hắn dùng tu La tổ thụ khai thông linh khí, nhường Thái Dương Thánh Cung thúc dục tốc độ đạt được tăng tốc. Hắn đem Thái Dương Thánh Cung lấy ra lúc, cái này thánh khí đã thôi động đến cực hạn. Lâm Tiêu kéo căng dây cùng, một chi kim sắc tiễn thỉ ngưng tụ ra. Trên bầu trời, tám con kim ô bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Thế nào có cựu đệ khí tức? Tám con kim ô đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó toàn thân bốc lên ngọn lửa tức giận. Tám con kim ô nhìn thấy, Lâm Tiêu bắn ra mũi tên kia sau, cái mũi tên này mũi tên hóa thành một cái kim ô, đem bổ thiên vong chống lên. Nhìn thấy cái kia kim ô, Xích Tiêu Thần Khuyết người trợn tròn mắt, Đại La Thánh Tông bên này người, ngoại trừ Tử Tiêu Phong người bên ngoài, cũng trợn mắt hốt hoồm. Tôi đáng chết vạn lần đồ vật, hắn đem chúng ta cựu đệ tế luyện thành khí linh. Chương 203, vô biên trấn ngục chương 203, vô biên trấn ngục tám con kim ô giận không kìm được, thì ra bọn hắn cựu đệ đã rơi vào Lâm Tiêu trong tay, còn bị Lâm Tiêu tế luyện thành Thái Dương Thánh Cung khí linh. Lão Cửu, sắp xếp hành lao tứ kim ô kêu to, muốn kêu gọi Thái Dương Thánh Cung khí linh. Nhưng là Thái Dương Thánh Cung khí linh không để ý tới những cái kêu kêu gọi, nó đem bổ thiên vong chống lên về sau, phun ra một mảnh xích diễm, đốt cháy bổ thiên vong. Lão Cửu linh hồn đã bị rút ra, nó hiện tại chỉ có một tia bản năng ý thức, đã không nhận biết chúng ta. Sắp xếp hành lão nhị kim ô cất tiếng đau buồn nói rằng, cái khác bảy cái kim ô nghe xong, lập tức thút thít không ngừng. Ha ha ha, làm được tốt. Tinh thần tháp bên trong, Dịch Đạo Phong cười to. Tinh không thú nhìn chằm chằm Thái Dương Thánh Cung khí linh, lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ ánh mắt. Đáng chết tiểu xuất sinh, dám đối xử như thế Hạo Thiên Kính khí linh, ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Cổ Nham sát ý theo Hạo Thiên Kính bên trong tràn ngập ra, hắn tiếp tục thôi động Hạo Thiên Kính, nhường Hạo Thiên Kính biến thành một quả vạn trượng lớn mặt trời. Nóng bỏng sóng lửa, đem tinh thần tháp biến hóa ra tinh không đốt cháy thành hư vô. Hạo Thiên Kính biến thành kia vầng thái dương, bắt đầu hiện ra đế khí uy năng. Trước tiên đem lão già này đánh giết, lại đi bắt sống Lâm Tiêu, là cựu đệ báo thủ. Không nên gấp gáp, Đại La Thánh Tông người, một cái đều chạy không thoát. Tám con kim ô khôi phục tỉnh táo, bọn chúng không nóng nảy đi tìm Lâm Tiêu, mà là chuyên tâm đối phó Dịch Đạo Phong. Chờ phá vỡ tinh thần tháp phòng ngự sau, Đại La Thánh Tông liền không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Đại La Thánh Tông bên trong, Tiêu Thu Bạch sư đồ còn không có ra ngoài tham chiến, bọn hắn nhìn xem Hạo Thiên Kính rủ xuống từng khỏa hỏa cầu, nện ở tinh thần tháp bên trên, không biết rõ tinh thần tháp còn có thể kiên trì bao lâu. Sư tôn, trưởng giáo còn có thủ đoạn gì nữa? Hoa Thiên Diễm nhịn không được hỏi. Dựa theo loại tình huống này đi, Đại La Thánh Tông hủy diệt là đã định trước sự tình. Đem trưởng giáo ép, hắn có thể sẽ đem tinh không thú nuốt lấy, cưỡng ép đột phá tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Tiêu Thu Bạch nói rằng, đã như vậy, trưởng giáo vì sao không sớm một chút nuốt lấy tinh không thú? Hoa Thiên Diễm có chút không hiểu, Dịch Đạo Phong hẳn là rất khát vọng đột phá tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Bởi vì trưởng giáo cũng sợ, tinh không thú hẳn là sớm có phòng bị, đến lúc đó ai nuốt ai thật nói không chính xác. Tiêu Thu Bạch cười lạnh một tiếng. Cái kia tinh không thú nói không chừng đang chờ đợi cơ hội này đâu, chờ nó tiến vào Dịch Đạo Phong thể nội, liền có thể chiếm cứ Dịch Đạo Phong thân thể. Thì ra là thế. Hoa Thiên Diễm cũng cười. Bên ngoài, Thái Dương Thánh Cung khí linh đem bổ thiên vong xé mở một cái lỗ hổng, nhường Xích Tiêu Thần Khuyết cái này hạ phẩm thánh khí bị hao tổn. Lôi Minh khí thất khiếu bốc khói, bổ thiên vong là vì tiến vào Táng Tiên Khư chuẩn bị, kết quả ở chỗ này bị hao tổn, hắn trở lại Xích Tiêu Thần Khuyết sau không tốt giao phó. Trần trưởng lão, nhanh lên cầm xuống Đại La Thánh Tông năm vị thánh nhân cảnh tu sĩ, sau đó đi trợ giúp Cổ Nham trưởng lão, đem tòa kia tinh thần tháp đánh nát. Lôi Minh không muốn lại kéo, mỗi kéo một khắc, bọn hắn Xích Tiêu Thần Khuyết tu sĩ liền chết nhiều một số người. Lâm Tiêu cầm trong tay Thái Dương Thánh Cung, một tiếng bắn đi ra, liền có thể bắn thủng mấy chục người. Lôi Minh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Tiêu giống như có thể vô hạn lần thôi động Thái Dương Thánh Cung. Theo lý thuyết, một cái thiên nhân cảnh tu sĩ thôi động một lần thanh khí, linh lực liền sẽ bị rút sạch, chẳng lẽ Lâm Tiêu thể nội có nhanh chóng bổ sung linh lực bảo vật? Không chỉ là Lôi Minh có sự nghi ngờ này, Đại La Thánh Tông bên này người cũng có dạng này nghi hoặc. Bất quá đây là Lâm Tiêu bí mật, không có người sẽ hỏi. Trên bầu trời, Nam Cung Mộ Tuyết cùng cái khác ba vị thái thượng trưởng lão bị bức phải liên tục bại lui, chỉ có Lạc Vũ Tô không có bại lui, ngược lại đem đối diện cường đại nhất hai vị thánh nhân cảnh tu sĩ đánh cho không ngừng kêu khổ. Đều trở về, cùng một chỗ thôi động trấn ngục bi, dùng cái này trung phẩm thánh khí trấn áp nàng. Xích Tiêu Thần Khuyết cái kia Trần trưởng lão chào hỏi những người khác về đến giúp đỡ, hắn xuất ra 10 khối lớn địa, điểm cho cái khác người 9 khối, chính hắn một mình thôi động một khối. Cái này 10 khối lớn địa, mỗi một khối đều cao đến 10 trượng, lớn trên tấm bia khắc đầy cổ lão văn tự, tựa như là một loại nào đó thượng cổ phù văn. Nhất làm cho Nam Cung Mộ Tuyết bọn người giật mình là, cái này 10 khối lớn bia trung ương, đều có một quả to lớn ánh mắt. Cái này 10 quả nhãn cầu, tản ra khí tức tà ác, tuyệt đối không phải nhân loại ánh mắt, tựa như là ma tộc. Sư tỷ mau trở lại, kia 10 khối lớn bia thật là đáng sợ. Nam Cung Mộ Tuyết lo lắng hô to, đối mặt trấn ngục bi, các nàng chỉ có thể lui về hộ tông trong đại trận. Lạc Vũ Tố ngẩng mặt làm ngơ, lơ lửng tại nguyên chỗ, tùy ý kia 10 khối lớn bia vây quanh nàng. Bây giờ nghĩ lui cũng đã chậm, bị trấn ngục bi vây quanh, liền đợi đến lâm vào vô biên trấn ngục bên trong a. Xích Tiêu Thần Khuyết chúng nhiều cường giả đoàn đoàn bao vây Lạc Vũ Tố, bọn hắn đem tất cả lực lượng dốc vào 10 khối lớn bia bên trong. Kia 10 khối lớn bia hấp thu đại lượng linh lực sau, bắt đầu hoàn toàn khôi phục, lớn trên tấm bia những cái kia ánh mắt mở mắt. Đó là cái gì? Đại La Thánh Tông tu sĩ nhìn thấy kia 10 quả nhãn cầu, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. 10 quả nhãn cầu tản ra ma khí ngập trời, còn có một cỗ kinh khủng ma uy, Đại La Thánh Tông tu sĩ dường như cảm nhận được một cái vô biên ma ngục bao phủ xuống. Lâm vào cái này ma ngục bên trong, đem vĩnh viễn bị trấn áp, không cách nào siêu thoát, không cách nào luân hồi. Những cái kia ánh mắt tựa như là ma vương ma nhãn. Đại La Thánh Tông bên trong có một vị trưởng lão run giọng nói rằng, người chung quanh nghe xong khắp cả người phát lệnh, 10 quả ma vương chi nhãn cùng một chỗ phát động công kích, ai có thể ngăn cản? Trấn ngục bi vừa lấy ra, Xích Tiêu Thần Khuyết những tu sĩ kia lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây chính là Xích Tiêu Thần Khuyết nội tình. Chúng ta sư tôn gặp nguy hiểm. Chu Vấn Tình đi vào Lâm Tiêu bên người, trong lòng tràn đầy lo lắng. Không cần lo lắng. Lâm Tiêu lộ ra mong đợi biểu lộ, đợi chút nữa liền khiến cái này người mở mang kiến thức một chút huyền thiên ngự lôi kiếm uy lực. Đại La Thánh Tông bên trong, Tiêu Thu Bạch thở dài một tiếng, sư muội à, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bên ngoài, ma khí ngập trời, hóa thành 10 tôn ma ảnh. Cái này 10 tôn ma ảnh hình thành một cái ma trận, đem Lạc Vũ Tố vây quanh ở bên trong. Vô biên trấn ngục, trấn. Xích Tiêu Thần Khuyết chúng nhiều cường giả hô to, tại bọn hắn thôi động hạ, kia 10 tôn ma ảnh hướng Lạc Vũ Tố đánh ra một trường. To lớn ma trường rơi xuống, tựa như là trời sập như thế, mang theo vô thượng ma huy, đối Lạc Vũ Tố đánh xuống. Tại vô số đôi mắt chú ý bên trong, Lạc Vũ Tố trong tay xuất hiện một thanh dài ba thước kiếm. Chôi kiếm này vừa lấy ra, 10 khối lớn trên tấm bia ma nhãn lập tức phát ra thê lương kêu to, giống như nhìn thấy làm chúng nó sợ hãi đổ bật. Một cỗ đế khí uy áp theo Lạc Vũ Tố trong tay dài ba thước kiếm phát ra. Cảm nhận được đế khí uy áp, tất cả mọi người minh bạch, kia là một cái đế khí. Làm sao có thể? Nàng thế nào có một kiện đế khí? Xích Tiêu Thần Khuyết bên này người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đại La Thánh Tông bên kia, Nam Cung Mộ Tuyết mấy người cũng đại náo bên mình, ngơ ngác nhìn xem Lạc Vũ Tố trong tay Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm. Chắc không được nàng trướng mắt ta, thì ra nàng có một kiện đế khí. Tiêu Thu Bạch nhìn thấy Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm sau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chương 204, Thánh nhân vẫn lạc chương 204, Thánh nhân vẫn lạc nhìn thấy Lạc Vũ Tố trong tay đế kiếm, Dịch Đạo Phong cũng vô cùng giật mình. Có trôi này đế kiếm, không cần bức ta nuốt lấy tinh không thú, dạng này cũng tốt. Dịch Đạo Phong thấp giọng tự nói. Tinh không thú nhìn chằm chằm Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm, nó muốn nhìn xuyên trôi này đế kiếm. Đáng chết a, trong tay nàng đế kiếm đến tột cùng là từ đâu tới? Cổ Nham một hồi mắng to, mặc dù Lạc Vũ Tố trong tay đế kiếm chỉ là hạ phẩm đế khí, nhưng là Đại La Thánh Tông có một kiện đế khí sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đối mặt 10 tôn ma ảnh công kích, Lạc Vũ Tố trong tay đế kiếm vạch một cái, một đạo kiếm quang giống như là trường hồng như thế, chẳng phá 10 tôn ma ảnh ma trưởng. Chỉ một kiếm, liền hóa giải 10 tôn ma ảnh công kích, mọi người thấy chuôi này đế kiếm uy năng sau, nhao nhao hít vào khí lạnh. Sư đệ, chuôi này đế khí vật liệu là khối kia huyền huyết xích tinh a. Chu Vấn Tình một mực tại tu luyện, không rõ ràng Lâm Tiêu cùng Lạc Vũ Tố chế tạo đế khí chuyện. Không sai, chính là khối kia huyền huyết xích tinh. Lâm Tiêu gật đầu. Trên bầu trời, Lạc Vũ Tố trong tay đế kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, sau đó đám người liền thấy một cái kiếm khí lĩnh vực triển khai, bao phủ Xích Tiêu Thần Khuyết những cường giả kia. Cái kia kiếm khí lĩnh vực đem 10 khối lớn bia cũng bao phủ ở bên trong. Cái này kiếm khí lĩnh vực là Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm đế khí lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, một vạn thanh trường kiếm ngưng tụ mà ra, cái này một vạn thanh trường kiếm là kiếm khí biến thành, nhưng nhìn cùng chân chính đế kiếm như thế, phổ thông tu sĩ đã phân không ra khác nhau. Chạm. Lạc Vũ Tố nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm khí trong tay bắn ra, sau đó kia một vạn thanh trường kiếm liền đem kia 10 tôn ma ảnh xoắn nát, mau tránh tới trấn ngục bi đằng sau. Xích Tiêu Thần Khuyết những cường giả kia không dám ngạnh kháng đế kiếm phong mang, nhao nhao trốn đến trấn ngục bi đằng sau. Lạc Vũ Tố tay cầm đế kiếm, đi vào một mặt lớn bia trước mặt, mặt này lớn trên tấm bia ma nhãn hiện hiện vẻ sợ hãi. Lạc Vũ Tố trong tay đế kiếm vạch một cái, một đạo kiếm quang chém ra ngoài. A! Viên bia ma nhãn nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Đại La Thánh Tông tu sĩ đều nhìn ngây người, liền reo hò đều quên hô. Những cái kia vô cùng kinh khủng ma vương chi nhãn, tại Lạc Vũ Tố đế kiếm trước mặt, không chịu nổi một kích. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không dứt, Lạc Vũ Tố mỗi chém ra một kiếm, liền có một cái ma nhãn nổ tung. Mau đưa chấn ngục bi thu hồi lại, không thể để cho chấn ngục bi gặp lớn như thế tổn thương. Lôi Minh gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, kia 10 quả ma nhãn nếu như bị Lạc Vũ Tố toàn bộ hủy đi, kia chấn ngục bi uy lực đem 10 không còn một. Thân tử, không phải chúng ta không muốn thu hồi đến, mà là thu không trở lại. Cái kia họ Trần trưởng lão hô to, bọn hắn cũng lâm vào đế kiếm kiếm khí trong lĩnh vực. Đáng chết, hai kiện thánh khí đều trong tay ta bị hao tổn, ta trở lại Xích Tiêu Thần Khuyết làm như thế nào giao phó? Lôi Minh trợn mắt, nhìn xem Lạc Vũ Tố chém tới 10 quả ma nhãn. Lạc Vũ Tố thôi động Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm, nhường chuôi này đế kiếm biến thành trăm trượng to lớn, đối với một tấm bia lớn chém xuống đi. Nhìn Lạc Vũ Tô ý tứ, quan hủy đi 10 khỏa ma nhãn còn chưa đủ, còn muốn hoàn toàn hủy đi 10 khối chấn ngục bi. Vâng, tại Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm một kích hạ, kia mặt lớn bia bị chém thành hai nửa. Lôi Minh đỏ ngầu cả mắt, Xích Tiêu Thần Khuyết những cường giả kia cũng kêu đau không thôi. Tốt. Nam Cung Mộ Tuyết bọn người lớn tiếng gọi tốt. Sư tôn Huy Vũ. Chu Vấn Tình cũng hô to. Lâm Tiêu nhìn xem vị kia áo trắng như tuyết nữ tử, lộ ra một cái nụ cười. Cùng tiến lên, không thể nhìn nàng hủy đi chấn ngục bi. Họ Trần trưởng lão chào hỏi Xích Tiêu Thần Khuyết hơn 100 vị cường giả, liên thủ vây công Lạc Vũ Tố. 7 vị thánh nhân cảnh tu sĩ, lại thêm hơn 100 vị quý nhất cảnh cường giả, đồng thời đối Lạc Vũ Tố phát động công kích. Lạc Vũ Tố sau lưng tôn này băng hoàng, thay nàng ngăn cản tất cả công kích. Tôn này băng hoàng rõ ràng là lực lượng biến thành, vì sao có thể thay nàng nhận bị thương tổn? Xích Tiêu Thần Khuyết một gã thánh nhân cảnh tu sĩ rất là không hiểu. Cung chân trưởng lão cẩn thận, nàng giết tới. Có người kêu to, nhắc nhở cái kia gọi cung chân thánh nhân cảnh tu sĩ. Cung chân cảm giác chính mình lâm vào hai loại trong lĩnh vực, một cô băng hoàng chi lực đông cứng hắn. Hắn ra sức dây rủa, nhưng là lâm vào băng phong lĩnh vực bên trong làm sao động biến vô cùng chậm rãi, giống như thời gian trôi qua đều trở nên chậm. Lạc Vũ Tố trong tay đế kiếm không bị ảnh hưởng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Gào thét ở giữa, Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm đã đâm đến cung chân trước mắt. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Cung chân dù sao cũng là một vị thánh nhân cảnh trung kỳ cường giả, hắn tế ra một mặt tấm chắn, sau đó thiêu đốt tinh huyết, không ngừng bước ra lui lại. Kia mặt tấm chắn tại Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm trước mặt không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm xuyên thấu. Trong hư không có băng tuyết bay xuống, cung chân trốn ở đâu? Cái kia băng phong lĩnh vực liền lan tràn ở đâu? Cung chân cảm nhận được khí tức tử vong bao phủ, nội tâm của hắn luôn cuống. Hắn bước vào thánh nhân cảnh sau, đã thật lâu không có cảm nhận được sợ hãi tử vong. Bằng vào những thủ đoạn này, còn giết không được ta. Cung chân dùng hết tất cả thủ đoạn bảo mệnh, hắn liều mạng sau, chỉ muốn trốn. Một đầu lôi tiên xuyên qua hư không, theo cung chân sau lưng xuyên thấu hắn thánh nhân chi khu. Đầu kia lôi tiên dài đến ngàn trượng, giống như một sợi dây xích, đem một vị thánh nhân cảnh trung kỳ cường giả đình trong hư không, để tên này thánh nhân cảnh cường giả không thể động đậy. Thấy cảnh này người, toàn bộ rung động tới nói không ra lời. Thánh nhân cảnh ở giữa đại chiến, rất ít có thể đem đối phương bị thương nghiêm trọng như vậy. Đầu kia lôi tiên, thế nào cảm giác cùng Lâm Tiêu lôi điện chi lực rất tương tự. Đại La Thánh Tông một ít trưởng lão trong lòng hiện hiện sự nghi ngờ này. Tinh Không Thú giống như minh bạch cái gì, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sư đệ, sư tôn sao có thể trưởng khống kia cố lôi điện chi lực? Các ngươi, Chu Vân Tỉnh giống như nghĩ tới điều gì. Sư tỷ, ta cũng là trôi này đế kiếm chủ nhân, lấy trôi này đế kiếm xem như dẫn độ công cụ, sư tôn liền được ta lôi điện chi lực. Lâm Tiêu giải thích nói. Vậy ta có phải hay không cũng có thể lấy trôi này đế kiếm xem như dẫn độ công cụ, đạt được ngươi lôi điện chi lực? Chu Vân Tỉnh lập tức hỏi. Không được, ngươi cũng không phải đế kiếm chủ nhân, biện pháp này không được. Lâm Tiêu muốn nói lại thôi, mong muốn nhường sư tỷ đạt được lôi điện chi lực, thật chỉ có song tu mới được. Lúc này, Chu Vân Tỉnh không có hỏi, bởi vì trên bầu trời bay xuống đại lượng thánh nhân chi huyết. Cung chân bị Huyền Thiên Ngự lôi kiếm chém thành hai khúc, hắn thánh nhân chi khu nổ tung, nhường trên bầu trời bay xuống một trận huyết vũ. Những ngày máu đều là thánh nhân máu, nhỏ xuống tới đại địa, đem đại địa giọt xuyên. Cổ Nham trưởng lão cứu ta. Cung chân nhục thân nổ, nhưng là linh hồn của hắn trốn thoát, hướng Hạo Thiên Kính bên kia bay đi. Chạm. Một cái chạm chữ, nhường nghe được người đều run rẩy. Một đạo kiếm quang, đem cung chân linh hồn hoàn toàn chém chết. Theo cung chân vẫn lạc, giữa thiên địa lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình, một vị thánh nhân cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà vẫn lạc. Ngươi để mạng lại thường. Cổ Nham không lo được đối phó Dịch Đạo Phong, hắn lại không đến, Lạc Vũ Tố liền muốn đại khai sát giới. Tám con kim ô cũng bay tới. Lạc Vũ Tố đưa ánh mắt quá chặt tới tám con kim ô trên thân, cái này tám con kim ô toàn thân lắc một cái, có loại bị tử vong tỏa định cảm giác. Chương 205, Long mạch chi tâm chương 205, Long mạch chi tâm hai kiện đế khí uy áp quét sạch thiên địa, nhường tiến khu vực này không người dám tới gần. Hạo Thiên Kính biến thành một quả vạn trượng lớn mặt trời, rủ xuống vạn đạo kim quang, thiêu đốt lên thái dương chi hỏa. Cổ Nham là thật nổi giận, Lạc Vũ Tố dám giết Xích Tiêu Thần Khuyết thánh nhân cảnh tu sĩ, nhất định phải để mạng lại hoàn lại. Cổ Nham có thể nhìn ra, Lạc Vũ Tố trong tay Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm chỉ là một cái hạ phẩm đế khí, hơn nữa đế đạo pháp tắc giống như không hoàn chỉnh, hắn tin tưởng Hạo Thiên Kính có thể ngăn chặn trôi này đế kiếm. Lạc Vũ Tố cũng đem Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm thôi động đến cực hạn, trôi này đế kiếm không ngừng thổ lớn, cho đến biến thành một thanh vạn trượng lớn cự kiếm. Đế kiếm lắc một cái, liền rủ xuống vạn đạo kiếm khí, hình thành một đạo kiếm khí thác nước. Cũng chỉ có những này uy năng lời nói, không chống lại được Hạo Thiên Kính. Tám con kim ô trong lòng an tâm một chút, từ hiện tại đến xem, Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm không sánh bằng Hạo Thiên Kính. Nhưng là, Lạc Vũ Tố đột nhiên chỉ một ngón tay, chỉ hướng tinh thần tháp. Tinh thần tháp rung động, rủ xuống một đầu sao trời chi hà, chút xuống tới Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm phía trên, có tinh thần chi lực gia trì, trôi này đế kiếm uy lực đột nhiên gia tăng ba thành. Cái này vẫn chưa xong, Lạc Vũ Tố lại vận chuyển lôi cực quyết, dẫn tới thiên ngoại lôi điện. Lôi đến. Lạc Vũ Tố nhẹ nhàng một hô, nàng như là nắm giữ lôi đỉnh chúa tể, ra lệnh một tiếng, rời rạc tại thiên ngoại lôi điện trong nháy mắt phá vỡ hư không, giáng lâm tới phiến khu vực này. Vô số người thấy tâm thần rung động, một mảng lớn lôi đỉnh bỗng nhiên giáng lâm, từng đầu lôi điện quấn quanh tới Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm phía trên, nhường trôi này đế kiếm quấn quanh vô số lôi điện. Tám con kim ô không dám nói thêm nữa, trôi này đế kiếm uy lực đã vượt xa khỏi hạ phẩm đế khí phạm chủ. Ông trời ơi, Lạc sư tỷ đến tuột cùng đạt được cơ duyên gì, lại là đế khí, lại là lôi điện, những thủ đoạn này một cái so một cái đáng sợ. Nam Cung Mộ Tuyết nhịn không được kinh hô, đồng thời toát ra hâm mộ. Những cơ duyên này sẽ không phải cùng Lâm Tiêu có quan hệ a? Đại La Thánh Tông bên trong, Tiêu Thu Bạch nắm chặt nắm đấm, Lạc Vũ Tố những lực lượng này, Lâm Tiêu giống như đều có. Cái này hai sư đồ ở giữa, có phải hay không đã xảy ra một chút không thể cho ai biết bí mật? Nghĩ đến cái kia khả năng, Tiêu Thu Bạch muốn thổ huyết tâm đều có. Tinh Không Thú nhìn thấy Lạc Vũ Tố dẫn tới lôi đỉnh, lập tức cùng Dịch Đạo Phong giao lưu, lôi cực thú có phải hay không bị nàng đặt được, bằng không nàng thế nào cũng có thể trưởng khống lôi điện chi lực. Dịch Đạo Phong không nói gì, một bên làm tốt trợ giúp Lạc Vũ Tố chuẩn bị. Nơi xa, hai kiện đế khí đối oanh. Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm chém tới kia vầng thái dương bên trên, nhường kia vầng thái dương chấn động mãnh liệt, sau đó quang mang lập tức yếu bớt. Một kích qua đi, Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm cũng không thu hồi đến, Lạc Vũ Tố điều khiển trôi này để kiếm, rủ xuống đại lượng kiếm khí cùng lôi điện, công kích tới Hạo Thiên Kính phía trên. Mọi người thấy, Hạo Thiên Kính cũng khởi sướng đánh trả, vô số thái dương chi hỏa thiêu đốt tới Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm phía trên. Thật là nhường Cổ Nham không có nghĩ tới là, Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm vậy mà có thể hấp thu những này thái dương chi hỏa, trôi này để kiếm vật liệu, thật là huyền huyết xích tinh, loại tài liệu này bản thân liền không sợ hỏa diễm. Hạo Thiên Kính thật là thượng phẩm đế khí, sao lại bị một cái hạ phẩm đế khí áp chế? Cổ Nham thôi động Hạo Thiên Kính, đem Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm chấn khai, sau đó thúc đẩy Hạo Thiên Kính bay về phía Xích Tiêu Thần Khuyết những cường giả kia. Những cường giả kia nhao nhao hiểu ý, toàn bộ bay vào Hạo Thiên Kính bên trong, giúp Cổ Nham cùng một chỗ thôi động Hạo Thiên Kính, nhường cái này đế khí phát huy ra 10 thành uy lực. Có những cường giả kia thôi động, Hạo Thiên Kính tăng lên một bậc, biến thành một quả dùng mắt thường đều không nhìn thấy bờ mặt trời. Cái này thượng phẩm đế khí uy năng, toàn bộ kích phát ra đến. Lạc Phong chủ, ta đến giúp ngươi. Dịch Đạo Phong điều khiển tinh thần tháp đến đây. Nam Cung Mộc Tuyết mấy người cũng muốn giúp đỡ, thật là bọn hắn đã không thể hỗ trợ thôi động tinh thần tháp, cũng không thể giúp Lạc Vũ Tố thôi động Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm. Nam Cung trưởng lão, hiện tại chính là công phá kia chiếc cự hạm cơ hội tốt. Lâm Tiêu đông nhiên hô to. Nam Cung Mộ Tuyết lập tức minh bạch Lâm Tiêu ý nghĩ, nàng cùng ba vị thái thượng trưởng lão bay ra, hướng kia chiếc cự hạm bay vút qua. Lôi Minh trông thấy bốn vị thánh nhân cảnh tu sĩ bay tới cũng không nóng nảy, chiếc này cự hạm thật là một cái trung phẩm thánh khí, muốn đánh vỡ cự hạm vòng phòng hộ không phải một chuyện dễ dàng. Trên bầu trời, bị thôi động đến cực hạn Hạo Thiên Kính phát khởi thế công, một cái hỏa diễm thế giới biến hóa ra, đây cũng không phải là một cái đơn giản lĩnh vực, mà là một cái đế đạo thế giới. Đại La Thánh Tông bên trong người, nhìn thấy bầu trời đều bị đốt bốc cháy, đập vào mắt hy vọng, tất cả đều là xích diễm. Trên bầu trời, Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm cùng tinh thần tháp giống như biến mất, chỉ còn lại một quả vô biên bát ngát mặt trời. Sư tôn, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường a. Hoa Thiên Diễm không muốn chờ chết, chờ xích tiêu thần khuyết người đánh vào Đại La Thánh Tông, bọn hắn tất cả đều phải chết. Nhìn lại một chút, Tiêu Thu Bạch có thể nhìn thấy, Lạc Vũ Tố cùng Dịch Đạo Phong cũng không có bại. Lôi Minh đắc ý cười to, Hạo Thiên Kính thể hiện ra toàn bộ uy năng sau, không ai có thể ngăn cản. Đều phải chết, một cái đều không buông tha, đặc biệt là ngươi, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lôi Minh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu tấn công mạnh cự hạm vòng phòng hộ, dùng nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, vô dụng, lấy lực lượng của các ngươi là không đánh tan được tầng này vòng phòng hộ. Tại bốn vị thánh nhân cảnh tu sĩ công kích đến, tầng này vòng phòng hộ chỉ là lay động mấy lần mà thôi, mong muốn đánh vỡ, còn cần càng lớn lực lượng. Căn bản không đánh tan được. Nam Cung Mộ Tuyết lắc đầu, chiếc này cự hạm cũng có một cái cao cấp trận pháp, tầng này vòng phòng hộ chính là trận pháp kia tại bá phủ. Lâm Tiêu không hề từ bỏ, tay phải của hắn biến thành long chảo, một quyền nện ở vòng phòng hộ phía trên. Nhìn thấy Lâm Tiêu cử động, Lôi Minh sắp cười điên rồi. Kiến càng lay cây, vô chi lại buồn cười. Vậy sao? Lâm Tiêu trong mắt có hào quang màu đỏ lóe lên, giờ phút này, tu la nữ hoàng lực lượng giáng lâm trên người hắn. Hoa Vô Nhan, ngươi lần trước thôn phệ nhiều như vậy tinh hồn, đến tột cùng khôi phục nhiều ít lực lượng? Lâm Tiêu cùng tu la nữ hoàng khai thông. Ngươi đợi chút nữa liền biết. Tu la nữ hoàng lực lượng tiến vào Lâm Tiêu thân thể, giờ phút này nàng giống như cùng Lâm Tiêu hòa làm một thể. Bất quá nàng không cách nào đoạt xá Lâm Tiêu, bởi vì nàng là khí linh, đây cũng là Lâm Tiêu dám làm như vậy nguyên nhân. Lâm Tiêu mỗi oanh ra một quyền, tu la nữ hoàng lực lượng liền sẽ đập nện ở đằng kia tầng vòng phòng hộ phía trên. Ngay từ đầu, Nam Cung Mộ Tuyết mấy người cũng không hiểu Lâm Tiêu hành vi, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, nhường nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu vậy mà dùng nắm đấm, đem vòng phòng hộ đánh rách ra một cái lỗ hổng. Lôi Minh hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết, hắn cơ hồ không có suy tư liền hướng cự hạm dưới đáy chạy. Xông đi vào, một tên cũng không để lại. Nam Cung Mộ Tuyết bọn hắn dẫn đầu giết đi vào, lấy cảnh giới của bọn hắn, giết lên người đến, tốc độ nhanh nhất. Cự hạm dưới đáy có một cái bảo khố, bên trong có hai kiện thánh khí, còn có một đầu thượng phẩm linh mạch long mạch chi tâm, nhanh đến đó. Tu La nữ hoàng thanh âm rất gấp, nàng nhường Lâm Tiêu đừng lãng phí thời gian đi giết người, đạt được cái kia bảo khố đồ vật mới là khẩn yếu nhất. Một đầu thượng phẩm linh mạch long mạch chi tâm, sẽ không phải là đại viêm hoàng triều con rồng kia mà ra. Lâm Tiêu nội tâm kích động lên, đạt được long mạch chi tâm, chẳng khác nào nắm trong tay đại viêm hoàng triều con rồng kia mạch. Chương 206, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chương 206, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lâm Tiêu biết, viêm hoàng đem đại viêm hoàng triều long mạch giao cho xích tiêu thần quyết, cho nên lập tức đoán ra, cự hạm trong bảo khố long mạch chi tâm chính là theo đại viêm hoàng triều con rồng kia mạch rút ra. Long mạch chi tâm là một đầu thượng phẩm linh mạch trái tim, nắm giữ long mạch chi tâm liền có thể nắm giữ một đầu thượng phẩm linh mạch. Lâm Tiêu kích động tới sắc mặt đỏ lên, toàn bộ Thương Ly Châu hết thể chỉ có 7 đầu thượng phẩm linh mạch, nếu là hắn đạt được một đầu, liền có khai quốc lập tông căn bản. Cự hạng bên trên, một trường giết chóc đang trình diễn, tại bốn vị thánh nhân cảnh cường giả trước mặt, xích tiêu thần khuyết những này cấp thấp tu sĩ căn bản không ngăn cản được. Lâm Tiêu bay lên cự hạng sau, không có đi giết người, hắn hiện tại đối sát nhân không có hứng thú. Dựa theo tu la nữ hoàng chỉ dẫn, Lâm Tiêu tiến vào cự hạng dưới đáy. Chiếc này cự hạng dài rộng vài trăm dặm, có thể so với một thành trì, dưới đáy phía dưới không gian vô cùng rộng lớn, nếu là không có tu la nữ hoàng chỉ dẫn, Lâm Tiêu thật đúng là tìm không thấy bảo khố vị trí. Lôi Minh không biết tránh đi nơi nào, bất quá Lâm Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian tìm hắn, hiện khi tìm thấy cái kia bảo khố cần gấp nhất. Trên bầu trời, Hạo Thiên Kính chiếm cứ ưu thế, bất quá cổ nham những người kia lập tức phát hiện cự hạm bị công phá, bọn hắn xích tiêu thần khuyết đệ tử đang bị đổ sát. Tám con kim ô, cho ta trở về ngăn cản bọn hắn. Cổ nham không cách nào về đi cứu viện, hắn nhường tám con kim ô trở về. Lấy tám con kim ô thực lực, đủ để đem Đại La Thánh Tông những người kia đánh lui. Tám con kim ô thoát ly bên này chiến trường, trở lại cự hạm phía trên. Chờ chúng nó khi trở về, xích tiêu thần khuyết đệ tử ít nhất bị tru diệt hơn 5.000 người. Các ngươi thật là đáng chết ta. Tám con kim ô bi phấn đan sen, cái này là bực nào thảm trọng tổn thất, những đệ tử này là chuẩn bị đưa vào táng thiên khư lịch luyện, kết quả chết ở chỗ này. Lâm Tiêu ở thời điểm này đã tìm được gian kia bảo khố. Cự hạm bảo khố là một gian cao đến 500 trượng cung điện bên ngoài có một đội xích tiêu thần khuyết tu sĩ bảo hộ, cái này đội tu sĩ dẫn đầu là một gã luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Người nào dám can đảm xông đến bảo khố nơi này? Những tu sĩ này còn không rõ ràng lắm chuyện bên ngoài, nhìn thấy Lâm Tiêu không phải xích tiêu thần quyết người, lập tức ra tay. Ta đến. Một đạo hồng quang theo Lâm Tiêu thể nội bay ra, biến thành một cái phong hoa tuyệt đại tóc đỏ nữ tử. Lâm Tiêu vừa vặn muốn nhìn một chút tu la nữ hoàng thực lực bây giờ, cho nên không có ra tay. Xích tiêu thần quyết những tu sĩ này, nhìn thấy tu la nữ hoàng sau như gặp đại địch, bọn hắn có thể cảm nhận được, trước mắt nữ tử này rất đáng sợ. Tu la nữ hoàng ánh mắt lạnh lùng, thân hình của nàng biến thành một đạo hư ảnh, thời gian một hơi thở, ỉu xuyên thấu những tu sĩ này thân thể. Sau đó, Lâm Tiêu liền thấy những tu sĩ này nguyên một đám ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Đây là thần thông gì? Lâm Tiêu hỏi. Tu La thuần sát đạo. Tu La nữ hoàng quay đầu, đối Lâm Tiêu lộ ra một cái có thể điên đảo chúng sinh nụ cười. Lâm Tiêu yên lặng nhớ ở trong lòng, chờ sau này cầm đồ vật cùng Tu La nữ hoàng làm giao dịch, đem môn thần thông này trao đổi tới. Lâm Tiêu đi vào Tu La nữ hoàng bên người, dò xét nàng một cái, hiện tại Tu La nữ hoàng đã nhìn không ra là hồn thể, cùng chân nhân không có khác nhau. Ra ngoài lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Lâm Tiêu dùng ngón tay chọc lấy một chút Tu La nữ hoàng, vậy mà vô cùng có giãn, cùng chân chính làn da như thế. Làm gì? Tu La nữ hoàng trợn mắt tròn xem, Lâm Tiêu bây giờ lại cũng dám vào tay sờ nàng. Không làm cái gì, đi vào đi. Lâm Tiêu giả bộ như không chuyện phát sinh dáng vẻ, sau đó đẩy ra bảo khố đại môn. Long mạch chi tâm. Trong bảo khố, Lâm Tiêu kêu to một tiếng, nhường Tu La nữ hoàng không lo được tức giận, tranh thủ thời gian cũng đi vào. Bảo khố không gian bên trong phi thường lớn, chất đầy rực rỡ muôn màu vũ khí cùng linh thạch. Làm người khác chú ý nhất là một quả trăm trượng lớn tinh thạch. Viên tinh thạch này giống như là một trái tim như thế, bên trong có một cái bóng rồng, con rồng này ảnh chính là long mạch chi hồn. Tu La nữ hoàng nhìn chằm chằm đầu kia long mạch chi hồn, ánh mắt lửa nóng. Cái này không thể nuốt, không có long mạch chi hồn lời nói, long mạch chi tâm cũng phế đi. Lâm Tiêu tế ra Tu La phục thiên đồ, thu lấy viên kia long mạch chi tâm. Hiện tại viên này long mạch chi tâm bị phong ấn, một chút khí tức chấn động cũng không có, Lâm Tiêu thu lấy lúc không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Tu La nữ hoàng dùng hồn lực quét qua, lập tức phát hiện thứ mà nàng cần. Kia là một đoạn hắc mục, chỉ có dài nửa xích. Đây là cái gì? Lâm Tiêu thu long mạch chi tâm sau, đi vào cái này đoạn hắc mục trước mặt. Hồn thụ một đoạn nhánh cây, cứ như vậy một đoạn, lại ẩn chứa đại lượng hồn lực. Tu La nữ hoàng đem kia đoạn hắc mục thu, nàng đã được đến mong muốn đồ vật. Lâm Tiêu tiếp tục tìm kiếm, hắn tìm tới Tu La nữ hoàng nói tới hai kiện thánh khí, lại là hai cái cá. Cái này hai cái cá phong ấn tại một bức tranh bên trong, một âm một dương, đầu đôi lẫn nhau ôm, tạo thành một cái thái cực độ bộ dáng. Đây là cái gì? Lâm Tiêu không dám đem linh lực rót vào bên trong, sợ tỉnh lại cái này hai cái cá. Nghĩ không ra, ta cảm ứng được hai kiện thánh khí chấn động là hai cái này bọn nhỏ. Tu La nữ hoàng giống như cũng có chút ngoài ý muốn, đối Lâm Tiêu giải thích nói, đây là hai cái âm dương ngư, bất quá chỉ là một sợi thánh hồn mà thôi. Lâm Tiêu nghe xong liền thất vọng, hắn còn tưởng rằng cái này hai cái âm dương ngư là hai cái thánh cấp yêu thú. Chớ xem thường cái này hai cái vật nhỏ, bọn chúng có thể phá vỡ tất cả cấm chế. Xích Tiêu thần khuyết đem thứ này mang đến, đoán chừng là muốn mưu đồ táng thiên khư bên trong cái nào đó bảo vật. Tu La nữ hoàng lại cảm thấy, cái này hai cái âm dương ngư giá trị không thể so với long mạch chi tâm thấp. Đã là đồ tốt, kia trước thu lại nói. Lâm Tiêu đem bản vẽ này thu nhập Tu La phục thiên đồ bên trong, khi hắn còn muốn tiếp tục thu lấy một ít linh thạch trong lúc, cự hạm phía trên Nam Cung Mộc Tuyết bọn người gặp nguy hiểm. Đi mau, không phải liền không ra được. Tu La nữ hoàng hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Lâm Tiêu thể nội, nàng cảm ứng được tám con kim ô trở về. Lâm Tiêu không lo được thu lấy bảo vật, lập tức ra ngoài. Trên bầu trời, Dịch Đạo Phong bỗng nhiên đối Lạc Vũ Tô nói rằng, "Lạc phong chủ, ta có thể cho ngươi tranh thủ 60 hơi thở thời gian, ngươi đi giải cứu bọn họ." Dịch Đạo Phong đem một mảnh tinh không cổ giới phóng ra, đem Hạo Thiên kính kéo vào tinh không cổ giới bên trong. "Tốt." Lạc Vũ Tô cầm trong tay Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm, bay về phía kia chiếc cự hạm. Tám con kim ô nguyên bản sắp đánh giết Nam Cung Mộc Tuyết, thật là một cái băng hoàng tử trên trời giáng xuống, đem chọn chiếc cự hạm băng phong ở. Lâm vào băng hoàng lĩnh vực bên trong, tám con kim ô hành động chậm chạp, bọn chúng nhìn thấy một đầu lôi tiên từ không trung bên trên xuyên thấu xuống tới, đem một cái kim ô đính tại cự hạm bong tàu bên trên. "La bát." Cái khác bảy cái kim ô vẻ mặt bối rối, Lạc Vũ Tố vậy mà đánh tới. "Các ca ca cứu ta." Xếp thứ 8 kim ô sợ hãi và phần, nó nhớ tới lão cựu kết quả. Bảy cái kim ô mặc dù muốn cứu, nhưng là bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc. Trôi này đế kiếm gào thét ở giữa, lại đem một cái kim ô xuyên thủng. "Lão ngũ." Cái khác 6 con kim ô không lo được cứu lao bát cùng lão ngũ hai vị huynh đệ, chỉ muốn đảm bệnh. "A." Lại là một tiếng kim ô kêu thảm. Xếp hạng thứ 4 kim ô bị một cái băng hoàng nuốt lấy. Một đầu sao trời chi hà bao trùm xuống tới, đem xếp hạng thứ 6 kim ô cũng kéo vào trong đó. "Ca ca cứu ta a, ta không muốn bị rút hồn, rơi vào cùng lão cựu kết quả giống nhau." Xếp hạng thứ 6 kim ô điên cuồng kêu cứu. Đại nạn lâm đầu, còn sót lại 4 cái kim ô riêng phần mình chạy trốn, lá gan đều đã dọa phá. Chương 207, mặt trời thánh trong cung tiếp tục làm minh đệ. Chương 207, mặt trời thánh trong cung tiếp tục làm minh đệ. Lâm Tiêu theo cự hạm dưới đáy đi ra lúc, vừa bạn thấy cảnh này, hắn hô to sư tôn uy vũ. Vừa ra tay liền chấn áp 4 cái kim ô. Lạc Vũ Tô không có đi truy kích còn lại kim ô, nàng trước tiên đem cái này 4 cái kim ô thu nhập Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm nội bộ trong không gian. 4 cái kim ô sau khi đi vào, thấy được Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm khí linh, trôi này đế kiếm khí linh lại là một cái lôi cự thú, chắc không được nàng có thể trưởng khống lôi điện. Đã tiến đến, vậy ta liền hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen. Lôi cự thú chiêu đãi phương tức là, dùng vạn đạo lôi điện nhắm đánh 4 cái kim ô từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm nội bộ không gian không ngừng vang lên, nhưng là người bên ngoài nghe không được. Chỉ có Lâm Tiêu cùng Lạc Vũ Tố có thể nhìn thấy cùng nghe được. Thái Dương Thánh Cung khí linh không cô đơn, ngươi 4 vị huynh đệ rất nhanh liền đến bồi ngươi. Lâm Tiêu cười hắc hắc, hắn đã thấy cái này 4 cái kim ô kết cục. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lạc Vũ Tố hỏi Lâm Tiêu. Đi vơ vét bảo vật, có đại thu hoạch. Lâm Tiêu dùng truyền âm đáp lời. Lạc Vũ Tố khẽ gật đầu, lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, nhìn thấy Lâm Tiêu không có việc gì nàng an tâm. Nam Cung Mộc Tuyết bọn người hướng Lạc Vũ Tố dựa sát vào, may mắn Lạc Vũ Tố kịp thời tới cứu, không phải các nàng liền chết tại 8 con kim ô thủ hạ. Nam Cung Mộc Tuyết vừa muốn mở miệng, nàng liền thấy có hai vệ đội quang theo Đại La Thánh Tông bên trong bay ra. Kia hai vệ đội quang là Tiêu Thu Bạch cùng Đoạn Vô Nhai. Hai vị này thái thượng trưởng lão nhìn thấy chiến cuộc xảy ra cải biến sau, rốt cục hiện ra. Tiêu sư minh, các ngươi tới thật kịp thời. Nam Cung Mộ Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Thu Bạch dường như không nghe thấy trong đó trào phúng ý vị, nói rằng ta vừa rồi tại bế quan, đến chậm một bước mà thôi. Cái này vừa nói, Đại La Thánh Tông không ít người trong lòng cười lạnh. Lạc Vũ Tố đều không muốn để ý tới Tiêu Thu Bạch, nàng ngẩng đầu nhìn thương khung, Dịch Đạo Phong cho Lạc Vũ Tố tranh thủ thời gian sau, hắn cũng lâm vào trong cơn cảnh. Hạo Thiên Kính biến thành kia vầng thái dương, đã bao phủ tinh thần tháp, đem tinh thần tháp đốt cháy thành bỏ bừng. Không tốt, tinh thần tháp muốn bị thu vào Hạo Thiên Kính bên trong. Nam Cung Mộ Tuyết đám người nhất thời lo lắng, trưởng giáo tình huống bên kia không thể lạc quan. Các ngươi tiếp tục đổ sát xích tiêu thần quyết người, để bọn hắn trước sau đều khó khăn. Lạc Vũ Tố phân phó một tiếng, sau đó tay nàng nắm đế kiếm đi trợ giúp Dịch Đạo Phong. Trên bầu trời, Cổ Nham bọn người biết rõ xích tiêu thần khuyết đệ tử đang bị đổ sát, thật là bọn hắn không có trở về cứu viện, bởi vì lại cho bọn họ một chút thời gian, là có thể đem tinh thần tháp thu nhập Hạo Thiên Kính bên trong. Bọn hắn lần tổn thất này quá lớn, đệ tử chết nhiều như vậy, Kim Ô cũng bị Lạc Vũ Tô 5-4 cái, còn có một vị thánh nhân cảnh tu sĩ vẫn lạc. Chỉ có chiếm được tinh thần tháp, khả năng đền bù một chút tổn thất. Có thể theo Lạc Vũ Tô trở lại cứu viện bình, Cổ Nham muốn thu lấy tinh thần tháp kế hoạch tuyên bố thất bại. Lạc Vũ Tô một kiếm chém ra, ngăn cách một vùng không gian, nhường tinh thần tháp thoát khốn. Lê Tầm A, không có nữ nhân này lời nói, Đại La Thánh Tông sớm bị chúng ta diệt. Hạo Thiên Kính bên trong, một đám xích tiêu thần khuyết cường giả mắng to. Cổ Nham trưởng lão, ta bốn vị huynh đệ rơi vào trong tay nàng, ngươi nhất định phải cứu trở về, không phải Hạo Thiên Kính uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Sắp xếp hành lão nhị Kim Ô đối Cổ Nham nói rằng, đồ vô dụng, các ngươi tam cộng lại đều đánh không lại nàng một cái, còn có mặt mũi nói chuyện. Cổ Nham ngay tại nổi nóng, không chút nào cho cái này Kim Ô mặt mũi. Còn sót lại bốn cái Kim Ô không dám nói lời nào, hiện tại Hạo Thiên Kính uy lực đã giảm yếu rất nhiều, lập tức thiếu đi bốn cái khí linh, đối Hạo Thiên Kính mà nói ảnh hưởng rất lớn. Cổ Nham trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta trong thời gian ngắn đều bắt không được đối diện, chớ nói chi là đánh vào Đại La Thánh Tông. Một gã thánh nhân cảnh trưởng lão hỏi thăm Cổ Nham tiếp xuống lựa chọn, là muốn cùng Lạc Vũ Tô ăn thua đủ, vẫn là trước tạm thời rút đi. Đệ tử của chúng ta đang bị đồ sát, không bay lại đi cứu viện, coi như không còn một ngống. Hạo Thiên Kính bên trong chúng nhiều cường giả chia hai phái, một phái lựa chọn hy sinh những đệ tử kia, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Đại La Thánh Tông. Một phái khác thì là lựa chọn rút đi, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn, Lạc Vũ Tô không riêng có một kiện đế khí, bản thân thực lực cũng mạnh phi thường, bày ra chiến lực có thể so với thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Mong muốn chiến thắng Lạc Vũ Tô, nhất định phải mời một vị tiên mệnh cảnh giới thần chủ giáng lâm mới có thể. Trầm mặc thời gian ba cái hô hấp sau, Cổ Nham làm ra lựa chọn, rút lui trước đi. Theo Cổ Nham làm ra quyết định này, Hạo Thiên Kính hướng cự hạm bên kia bay đi. Tại Cổ Nham bọn hắn khi trở về, Lâm Tiêu bọn hắn cũng rút về Đại La Thánh Tông bên trong. Chờ Cổ Nham trở lại cự hạm bên kia lúc, xích tiêu thần khuyết những đệ tử kia đã chết được không sai biệt lắm. Còn sót lại vài trăm người, là chạy trốn tới cự hạm dưới đáy mới tránh thoát một kiếp. Thần từ đâu? Cổ Nham theo Hạo Thiên Kính đi ra, nhìn thấy cự hạm phía trên tất cả đều là thi thể, bất quá không có phát hiện Lôi Minh thi thể. Lôi Minh giống như có thể cảm giác phía trên tình huống, Cổ Nham vừa về đến hắn lập tức theo cự hạm dưới đáy một cái bí ẩn không gian đi ra, Lôi Minh đỏ hừng mắt, hướng Cổ Nham khóc lóc kể lể, "Cổ Nham trưởng lão, không thể tùy tiện buông tha Đại La Thánh Tông." Cổ Nham trong mắt lóe lên thất vọng, hắn có chút hối hận làm Lôi Minh người hộ đạo. Bất quá Lôi Minh còn có bổ cứu cơ hội, chờ hắn đạt được Táng Thiên Khư bên trong món đồ kia, hắn thần tử chi vị vẫn có thể bảo trụ. Phái người đi kiểm tra một chút bảo khố. Cổ Nham trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, trong bảo khố hai dạng đồ vật phi thường trọng yếu, giống nhau là Long Mạch Chi Tâm, một kiểu khác là kia hai cái âm dương ngư. Một tên trưởng lão đi sau khi kiểm tra rất sắp trở về rồi, thần sắc của hắn vô cùng bối rối. Cổ Nham bọn người vừa nhìn thấy thần sắc của hắn, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Cổ Nham trưởng lão, bảo khố bị người xông vào, Long Mạch Chi Tâm cùng kia hai cái âm dương ngư đều không thấy. Cổ Nham nghe xong, hai mắt tối sầm. Xích Tiêu Thần Khuyết các trưởng lão khác cũng lửa giận công tâm. Bọn hắn lần này tới Đại La Thánh Tông, nào chỉ là cắm ngã nhau một cái, quả thực là bồi táng ra bại sản. Bất diệt Đại La Thánh Tông, ta thể không làm người. Cổ Nham ngửa mặt lên trời gào thét, trước mặt tổn thất hắn có thể tiếp nhận, nhưng là mất đi trong bảo khố hai dạng đồ vật, hắn không thể thừa nhận. Kia hai dạng đồ vật đối Xích Tiêu Thần Khuyết cực kỳ trọng yếu, mất đi như thế, đều ảnh hưởng Xích Tiêu Thần Khuyết kế hoạch tiếp theo. Là Đại La Thánh Tông thánh tử trộm, có người nhìn thấy hắn tiến vào dưới đáy không gian. Lôi Minh bỗng nhiên nói rằng, Cổ Nham hai mắt bộc phát ra hàn mang, cách xa cự ly xa, nhìn chằm chằm Đại La Thánh Tông bên trong Lâm Tiêu. Trên bầu trời, một thanh vạn trượng cự kiếm chạm xuống dưới, Cổ Nham vừa đối Lâm Tiêu lộ ra sắc ý, Lạc Vũ Tố liền lập tức động thủ. Hạo Thiên Kính lơ lửng tại cự hạm phía trên, đỡ được một kiếm kia, không phải cự hạm sẽ bị chém đứt. Chúng ta đi. Cổ Nham biết bọn hắn hôm nay bắt không được Đại La Thánh Tông, chỉ có thể rút lui trước đi. Trước khi đi, Lôi Minh dùng oán hận ánh mắt nhìn một cái Lâm Tiêu, thật giống như là muốn đem Lâm Tiêu bộ dáng ghi tạc não hải. Lại nhìn, đem ngươi còn sót lại mắt trái cũng móc ra. Lâm Tiêu làm một thủ thế. Chương 208, bị nhốt 500 năm người. Chương 208, bị nhốt 500 năm người. Lôi Minh nhìn thấy Lâm Tiêu thủ thế, trong mắt cừu hận càng nồng nặc, đây là hắn lớn nhất có đủ. Không giết ngươi, ta theo họ ngươi. Lôi Minh tại nội tâm thể. Cự hạm rất mau rời đi, mang theo hơn vạn bộ thi thể, trở về Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Đô. Đại La Thánh Tông bên trong, ngoại trừ Tiêu Thu Bạch bọn người bên ngoài, những người khác gieo họ, đây là một trận đại thắng. Kết quả của trận chiến này rất nhanh sẽ truyền khắp Thương Ly Châu, Đại La Thánh Tông uy danh sẽ có được tăng lên. May mắn mà có Lạc sư tỷ, nếu không phải nàng ngăn cơn sóng dữ, chúng ta Đại La Thánh Tông liền nguy hiểm. Nam Cung Mộc Tuyết nhắc nhở đám người, một trận chiến này công lao lớn nhất là Lạc Vũ Tố. Đông đảo đệ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, đối vị kia nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử kính nể không thôi. Dịch Đạo Phong theo tinh thần tháp hiện ra, hắn hướng Đại La Thánh Tông đám người tuyên bố một cái quyết định, Đại La Thánh Tông đời tiếp theo trưởng giáo từ Lạc Vũ Tố tiếp nhận. Quyết định này một tuyên bố, Đại La Thánh Tông bên trong không người phản đối, bàn luận thực lực cùng danh vọng, Lạc Vũ Tố là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tuyển. Hơn nữa nàng có một kiện đế khí, có thể dẫn đầu Đại La Thánh Tông đi về phía huy hoàng. Coi như một số người bất mãn, lúc này cũng không dám nói ra, Tiêu Thu Bạch đối với cái này giữ yên lặng. Lâm Tiêu cảm giác được, đông đảo đệ tử ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy hâm mộ. Tương lai trưởng giáo chân truyền đệ tử, thân phận này là cao quý cỡ nào? Hơn nữa còn là duy nhất nam đệ tử, liền càng để cho người hâm mộ. Lạc Vũ Tố biểu lộ bình tĩnh, không có quá nhiều vẻ mừng rỡ. Nàng đối trưởng giáo chi vị không phải rất coi trọng, chỉ là nghi hoặc Dịch Đạo Phong vì sao bỗng nhiên làm ra quyết định này. Dịch Đạo Phong không có giải thích cái gì, trở lại tinh thần tháp bên trong, nhường tinh thần tháp bay trở về Đại La Thánh Tông chỗ cao nhất. Không phải là trưởng giáo lo lắng cho mình gặp bất trắc, cho nên mới chọn lựa Lạc Vũ Tố làm người kế nhiệm. Tiêu Thu Bạch tâm tư chuyển động, Dịch Đạo Phong cũng không phải là muốn tiến vào Táng Thiên Cư a. Chỉ có cái chỗ kia mới có thể để cho Dịch Đạo Phong không dám hứa chắc, có thể hay không còn sống đi ra. Một ít trưởng lão cũng nghĩ đến khả năng này, mỗi lần Táng Thiên Cư vừa mở ra, liền có đại lượng thánh nhân cảnh tu sĩ vất lạc. Dịch Đạo Phong bạn nhất thật muốn tiến vào Táng Thiên Cư, nhất định phải sớm chọn tốt người kế nhiệm. Lâm Tiêu nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn trông thấy Lạc Vũ Tố bay trở về từ Tiêu Phong, cũng đội vàng nhường Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ trở về. Từ cực điện bên trong, Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ vẻ mặt chờ mong, các nàng nghe nói Lâm Tiêu vơ vét tới hai kiện bảo vật. Lạc Vũ Tố đem từ cực điện lớn cửa đóng lại, còn mở ra cấm chế, phòng ngừa bị người cảm ứng được. Lâm Tiêu xuất ra Long Mạch Chi Tâm cùng một bức họa. Long Mạch Chi Tâm. Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ kinh hô một tiếng, các nàng có thể nhận ra, đây là một đầu thượng phẩm linh mạch trái tim. Lạc Vũ Tố ánh mắt thì là bị bức họa kia hấp dẫn, nàng nhớ tới một cái truyền thuyết, thế gian có hai cá lớn, có thể xuyên toa không gian, phá vỡ tất cả cấm chế. Sư tôn, cái này hai cái cá con là bảo vật gì? Chu Vấn Tình thấy Lạc Vũ Tố lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hiếu kỳ. Đây cũng là trong truyền thuyết Âm Dương Ngư. Lạc Vũ Tố cũng không dám xác định, bởi vì nàng cũng chưa từng thấy qua Âm Dương Ngư. Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ không nghe nói Âm Dương Ngư, cũng không biết cái này hai cái cá con có làm được cái gì, các nàng càng chú ý, vẫn là Long Mạch Chi Tâm. Sư đệ, Long Mạch Chi Tâm rơi xuống trong tay chúng ta, không phải là thiên ý không thành. Chu Vấn Tình biết viên này Long Mạch Chi Tâm là Đại Viêm Hoàng Triều, đạt được viên này Long Mạch Chi Tâm, chẳng khác nào nắm trong tay Đại Viêm Hoàng Triều con rồng tiên mạch. Nắm giữ một đầu thượng phẩm linh mạch, có thể thành lập được một cái khác hoàng triều. Có lẽ Đại Viêm Hoàng Triều khí số đã hết. Lâm Tiêu cũng không hiểu đây có phải hay không là thiên ý, viên này Long Mạch Chi Tâm rơi vào trong tay hắn, dù sao cũng so rơi vào Xích Tiêu Thần Khuyết trong tay thân thiết. Viêm Hoàng không đức, Đại Viêm Hoàng Triều nên vong, một cái hoàng triều hủy diệt, liền nên có một cái khác đế quốc thay thế. Chu Vấn Tình trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu lưu tại Tử Cực Điện bên trong, bởi vì Lạc Vũ Tô muốn tế luyện kia bốn cái kim ô huyền thiên ngự lôi kiếm nội bộ trong không gian, bốn cái kim ô bị hành hạ mấy ngày, một chút nóng nảy đều không có. Chúng ta bằng lòng thần phục, chỉ cầu đừng quất chúng ta hồn, để chúng ta giữ lại thần trí. Đứng hàng lao bát kim ô cầu khẩn nói. Sư tôn, cái này bốn cái kim ô không tin được, tốt nhất rút linh hồn của bọn chúng đi ra, để bọn chúng giữ lại một tia bản năng ý thức là được rồi. Lâm Tiêu biết rõ những này kim ô có nhiều oán hận chính mình, hiện tại thần phục chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, về sau khẳng định phải tìm cơ hội thí chủ. Lạc Vũ Tố cũng minh bạch những đạo lý này, nàng không cho những này kim ô thần phục cơ hội, tại chỗ đem linh hồn của bọn chúng rút ra. A, bốn cái kim ô bị rút hồn về sau, phát ra thống khổ kêu to. Ta nguyền rủa hai người các ngươi chết không yên lành. Kết quả so với chúng ta thảm gấp một vạn lần. Bốn cái kim ô biết tiếp xuống kết quả sau, không ngừng nguyền rủa Lâm Tiêu cùng Lạc Vũ Tố. Lâm Tiêu nghe xong cười một tiếng, chết không yên lành chính là bọn ngươi, huynh đệ các ngươi mấy cái, đều cho ta tới Thái Dương Thánh Cung bên trong tiếp tục làm huynh đệ. Về sau, các ngươi các huynh đệ khác, ta cũng biết chụp tới, để các ngươi kim ô nhất tộc chỉnh chỉnh tề tề. Bốn cái kim ô linh hồn rất nhanh bị luyện hóa, Lạc Vũ Tố nhường lôi cực thú nuốt lấy. Tu La Phục Thiên Đồ đống lúc đích, Tu La Nữ Hoàng giống như đang bày tỏ bất mãn, Lâm Tiêu lại không cho nàng giữ lại một cái. Lâm Tiêu coi như không nhìn thấy, hắn đem Thái Dương Thánh Cung lấy ra, sau đó phải đem bốn cái kim ô tế luyện thành khí linh. Chờ Thái Dương Thánh Cung nắm giữ năm con khí linh, có thể khôi phục tới trung phẩm thánh khí phẩm giai. Tại bốn cái kim ô hoàn toàn chết hết lúc, ở xa Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Đô mấy cái kim ô cảm ứng được, lão bắt bọn hắn đều đã chết, tinh thần của bọn nó liên hệ toàn bộ gãy mất. Cổ Nham biết được tin tức này lúc, cũng là giận không kìm được. Bởi vì tại Đại La Thánh Tông tổn thất nặng nề, để bọn hắn Xích Tiêu Thần Khuyết tại Thương Ly Châu biến thành trò cười. Trở lại Hoàng Đô sau, Viêm Hoàng thái độ đối với bọn họ đều cải biến, cũng không đề cập tới thần phục chuyện. Cổ Nham trưởng lão, Cửu Thanh Thần Cung người đã tiến vào Thương Ly Châu. Một trưởng lão hướng Cổ Nham bẩm báo. A, Cửu Thanh Thần Cung người tới. Cổ Nham bỗng nhiên sinh lòng một kế, có lẽ có thể mượn nhờ Cửu Thanh Thần Cung người đối phó Đại La Thánh Tông. Cửu Thanh Thần Cung người, đối kia hai cái Âm Dương Ngư khát vọng đã lâu, bọn hắn thần nữ Đàm Đại Tuyển bị vây ở Táng Thiên Khư bên trong 500 năm. Cựu Thanh Thần Cung người rất muốn giải cứu nàng đi ra. Cổ Nham để cho thủ hạ trưởng lão đi buông lời, nói Đại La Thánh Tông Lâm Tiêu đạt được Long Mạch Chi Tâm cùng hai cái Âm Dương Ngư. Mấy ngày sau, một chiếc bạch ngọc phi chu tiến vào Đại La Thánh Tông khu vực. Phi thuyền bên trên, đứng đây bốn vị dung nhan diễm lệ nữ tử, các nàng thân hình mông lung, bao phủ tại một tầng thần quang bên trong, tựa như họa bên trong tiên tử. Thần nữ điện hạ bị vây ở Táng Thiên Khư dòng dã 500 năm, chúng ta phải tất yếu đưa nàng doanh cứu ra, không phải lại muốn khổ đợi 500 năm. Một vị nữ tử khẽ mở môi đỏ, thanh âm như huyền âm đồng dạng dễ nghe. Nếu như có thể được tới kia hai cái âm dương ngư, liền có 70% chắc có thể nghĩ cách cứu viện ra thần nữ điện hạ. Chúng ta lần này làm khách Đại La Thánh Tông, là có việc cầu người, ngàn vạn muốn đem thái độ hạ thấp. Lại có một vị nữ tử mở miệng, nàng mông lung thân hình bên trong, dáng người đường còn vô cùng uyển chuyển. Vạn nhất cái kia Lâm Tiêu là đồ hào sắc, những vật khác không cần, coi trọng chúng ta làm sao bây giờ? Một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mở miệng, nàng cái này lời vừa nói ra, cái khác ba vị nữ tử đều trầm mặc một chút. Chương 209, bốn thần sứ chương 209, bốn thần sứ tử cực điện bên trong, Thái Dương Thánh Cung đốt hỏa diễm thiêu đốt, những ngọn lửa này là kim ô chi hỏa. Đem bốn cái kim ô tế luyện thành khí linh sau, Thái Dương Thánh Cung lần nữa tiến giai, thành vị một kiện trung phẩm thánh khí. Chờ Lạc Vũ Tố đem Thái Dương Thánh Cung tế luyện hoàn thành lúc, Lâm Tiêu liền không kịp chờ đợi cầm lấy Thái Dương Thánh Cung, sau đó kéo ra dây cung. Lâm Tiêu dành thời gian tự thân linh lực sau, Thái Dương Thánh Cung ngưng tụ ra hai chỉ kim sắc thiết thị. Năm con kim ô lực lượng, ra chỉ tới cái này hai mũi tên phía trên, nhường cái này hai mũi tên ẩn chứa lực sát thương to lớn. Nếu như Lâm Tiêu đem cái này hai mũi tên bắn đi ra, luyện hư trung kỳ tu sĩ đều rất khó ngăn cản. Đây vẫn chỉ là Thái Dương Thánh Cung ba thành uy lực mà thôi, chờ Lâm Tiêu bước vào thánh nhân cảnh về sau, toàn lực thôi động cái này thánh khí lời nói, một tiễn liền có thể bắn giết một vị thánh nhân cảnh tu sĩ. Có cái này thánh khí, lại thêm kia hai cái âm dương ngư, ta tiến vào Táng Thiên Khư lời nói, an toàn liền có bảo đảm. Lâm Tiêu đã biết được, Táng Thiên Khư sẽ tại một tháng sau xuất hiện tại Thương Ly Châu nào đó không gian. Đối với cái này thần bí cấm khu, Lâm Tiêu đương nhiên cũng muốn đi vào sông vào một lần, cái này Thương Ly Châu lớn nhất cấm khu, cách mỗi 500 năm mới mở ra một lần, bỏ qua lần này lời nói, lại phải đợi 500 năm. Nhắc lên Táng Thiên Khư, Lạc Vũ Tố lộ ra hồi ức chi sắc, 500 năm trước, nàng chính là ở bên trong thu được băng hoàng truyền thừa, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nàng là sẽ không ngăn cản Lâm Tiêu tiến vào Táng Thiên Khư, nắm giữ người có đại khí vận, đều có thể tại Táng Thiên Khư bên trong thu hoạch được một chút cơ duyên. Nếu để cho Lâm Tiêu bỏ lỡ cơ duyên của hắn, Lạc Vũ Tố sẽ hay nấy. Đại La Thánh Tông ngoài sân môn, một chiếc bạch ngọc phi chu giáng lâm, theo phi thuyền phát ra linh lực ba động đến xem, đây là một cái phi hành thánh khí. Phi thuyền bên trên, đứng đây bốn vị thân hình mông lung nữ tử, các nàng bao phủ tại một tầng thần quang bên trong, để cho người ta thấy không rõ diện mục thật của các nàng. Nghe nói trước mấy ngày Xích Tiêu Thần Khuyết người ở chỗ này bị thiệt lớn, chúng ta cũng không nên học Xích Tiêu Thần Khuyết những người kia, tuyệt đối không nên cùng Đại La Thánh Tông người lên xung đột, tất cả dĩ hòa vi quý. Bốn tên nữ tử bên trong, một vị thân mặc màu đỏ cung trang nữ tử nhắc nhở ba người khác, các nàng đi vào Đại La Thánh Tông là vì đạt được kia hai cái âm dương ngư. Biết, đại tỷ. Cái khác ba vị nữ tử cũng hiểu biết kia hai cái âm dương ngư tầm quan trọng. Phát giác được có cường giả giáng lâm, Đại La Thánh Tông bên trong dò ra từng đạo thần thức. Đại đa số người không nhận ra đây là cái nào thế lực phi thuyền, trong lúc nhất thời không biết là địch là bạn. Các vị đạo hữu, chúng ta là Cựu Thanh Thần Cung người, hôm nay là đến Đại La Thánh Tông làm khách, không có ác ý. Cái kia màu đỏ cung trang nữ tử đem thanh âm chuyển vào Đại La Thánh Tông. Vừa nghe nói là tới làm khách, Đại La Thánh Tông bên trong lập tức có không ít người yên tâm. Cựu Thanh Thần Cung đạo hữu, hoan nghênh đến ta Đại La Thánh Tông làm khách. Dịch Đạo Phong từ trên cao xuống tới, tự mình đánh mở sân môn. Dịch Đạo Phong nhìn lướt qua bốn tên nữ tử, sau đó lại hướng phi thuyền bên trong quét mắt một vòng, hắn biết phi thuyền bên trong có một vị thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Chiếc này phi thuyền bên trên, hết thảy chỉ có 5 người mà thôi, Cựu Thanh Thần Cung lần này tới người, vậy mà ít như vậy, cái này khiến Dịch Đạo Phong có chút ngoài ý muốn. Chắc hẳn ngài chính là Đại La Thánh Tông trưởng giáo, chúng ta là thần nữ tọa hạ bốn thần sứ. Cung trang nữ tử báo ra thân phận. Dịch Đạo Phong trong lòng hơi động, hắn biết bốn vị này thần sứ là vì sao mà đến rồi. Thì ra các nàng là Đàm Đài thần nữ tọa hạ kia bốn vị thần sứ, 500 năm qua đi, Đàm Đài thần nữ bốn vị này thần sứ, tối cao muốn tu luyện đến thánh nhân cảnh, thấp nhất vị kia cũng là quy nhất cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nam Cung Mộc Tuyết biết được bốn vị này nữ tử thân phận sau, nội tâm rất khiếp sợ, trong óc nàng nhớ tới một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, 500 năm trước, nàng gặp qua Đàm Đài thần nữ một mặt, lúc ấy cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Lâm Tiêu cũng đã bị kinh động, hắn không biết rõ Đàm Đài thần nữ là ai, đều chưa nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua bình thường, nàng là 500 năm trước tuyệt đại thiên tiêu, đáng tiếc bị vây ở Táng Thiên Khư bên trong. Lạc Vũ Tô suy đoán, vị kia Đàm Đài thần nữ còn sống, không phải nàng bốn vị này thần sứ sẽ không tới Đại La Thánh Tông làm khách. Người tới là khách, Dịch Đạo Phong đem bốn vị thần sứ mời vào Đại La Thánh Tông bên trong, kia chiếc phi thuyền bên trên cường giả, không có xuống tới ý tứ, Dịch Đạo Phong cũng không chiêu hô hắn. Vừa tiến vào Đại La Thánh Tông, bốn vị nữ tử trước chú ý kia bảy tòa cao cao đứng vững cự phong, các nàng trước khi đến cũng đánh tra rõ ràng, Lâm Tiêu chỗ sơn phong tên là Tử Tiêu Phong. Xin hỏi, tòa nào là Tử Tiêu Phong, chúng ta nghĩ đến Tử Tiêu Phong bên trên làm khách. Cung trang nữ tử hỏi Dịch Đạo Phong. Dịch Đạo Phong nhìn về phía Tử Tiêu Phong phương hướng, hắn muốn nhìn một chút Lạc Vũ Tô ý kiến, nếu là Lạc Vũ Tô cự tuyệt gặp khách, hắn cũng không thể tiếp dẫn bốn vị thần sứ tới Tử Tiêu Phong bên trên. Bốn vị thần sứ, mời lên a. Lạc Vũ Tô thanh âm theo Tử Tiêu Phong bên trên truyền đến, sau đó đám người liền thấy một đầu dùng tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành đại đạo, theo Tử Tiêu Phong kéo dài đến bốn vị thần sứ trước mặt. Thấy cảnh này, bốn vị nữ tử nội tâm giật mình, Lạc Vũ Tô thực lực quả nhiên giống như trong truyền thuyết, có thể so với thánh nhân cảnh đỉnh phong. Bốn vị thần sứ đạp vào đầu đại đạo kia, đi vào Tử Tiêu Phong đỉnh núi. Vừa lên đến, các nàng đã nhìn thấy một vị tuyệt sắc nữ tử đứng đằng xa chỗ đình đài, nữ tử này bên người có một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử, hai người này đứng chung một chỗ, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Nhìn thấy Lạc Vũ Tô sau, bốn vị này thần sứ cũng không triệt hạ trên người thần quang. Lạc Vũ Tô giống như biết được Cửu Thanh Thần Cung một chút quý củ, bốn người này là Đàm Đài thần nữ thần sứ, chỉ có Đàm Đài thần nữ khả năng thấy diện mục thật của các nàng. Thần sứ cũng là thần thị ý tứ. Lâm Tiêu cảm giác được, có một đôi quay tròn mắt to đang đánh giá chính mình, nắm giữ này đôi linh động mắt to người, là vị kia thân hình nhất nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Lâm Tiêu dùng ánh mắt nhìn, nhìn không thấu bao phủ tại bốn vị thần sứ bên ngoài cơ thể thần quang. Vị kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đắc ý hừ một cái, đây là các nàng Cửu Thanh Thần Cung tiên huyền thần quang, cho dù là thánh nhân cảnh tu sĩ đều không thể xem thấu. Thế gian này, chỉ có thần nữ điện hạ mới có thể thấy diện mục thật của các nàng, bởi vì các nàng cả đời này đều muốn phụng dưỡng thần nữ, cho nên sẽ không để cho người ngoài thấy diện mục thật của các nàng. Lâm Tiêu có chút tức giận, hắn nhìn không thấy bốn vị này thần sứ diện mục, mà các nàng có thể không kiêng nể gì cả dò xét chính mình. Loại cảm giác này khiến Lâm Tiêu rất không thoải mái. Muốn phá vỡ các nàng thiên huyễn thần quang rất đơn giản, mở ra tu la chi nhãn sau, liền y phục của các nàng đều có thể xem thấu, huống chi chỉ là một đạo thiên huyễn thần quang. Tu la nữ hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng theo tu la phục thiên đồ bên trong bắn ra một sợi ánh sáng màu đỏ. Cái này sợi ánh sáng màu đỏ tiến vào Lâm Tiêu hai mắt sau, Lâm Tiêu phảng phất là mở ra tu la chi nhãn như thế, ánh mắt của hắn phá vỡ tầng kia thiên huyễn thần quang, thấy được bốn tên thần sứ chân diện mục. Cái này bốn nữ tử, từng cái dung nhan tuyệt lệ, da thịt như là bạch ngọc hiện ra quang trạch, dáng người đường cong có thể xưng hoàn mỹ, mỹ kinh tâm động phách. Có thể trở thành thần sứ người, quả nhiên là ức trong bạn chọn một. Nhất làm cho Lâm Tiêu cảm thấy hứng thú, là vị kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nàng bề ngoài tuổi tác nhìn chỉ có mười mấy tuổi, tóc dài đen nhánh rối tung mà xuống, lông mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo, bờ môi nở nàng mê người. Cái kia tiểu nữ tử phát giác không thích hợp, có một loại bị người nhìn hết cảm giác. Chương 210, ai cầm xuống ai chương 210, ai cầm xuống ai đại tỷ, hắn vừa rồi giống như xem thấu chúng ta, nhìn thấy diện mục thật của chúng ta. Tiểu nữ tử tên là Thanh La, nàng là bốn vị thần sứ trung niên linh nhỏ nhất, chỉ có 580 tuổi. Ta vừa rồi cũng có loại cảm giác này, nhưng ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Cái khác ba vị thần sứ hướng Lâm Tiêu nhìn lại, Lâm Tiêu hai mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn không ra manh mối gì. Mà thôi, đừng chọc khởi sự đoan, chúng ta là đi cầu hắn. Cung trang nữ tử tên là Hồng Dao, nàng trước đẻ xuống nghi ngờ trong lòng. Ở thời điểm này, Lạc Vũ Tố mở miệng, không biết bốn vị thần sứ đến ta Tử Tiêu Phong là cần làm chuyện gì. Lạc Phong chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta thần nữ điện hạ a. Hồng Dao mang theo cái khác ba vị tỷ muội đi vào đỉnh đài nơi đó. Đương nhiên biết, năm đó ta với các ngươi thần nữ điện hạ cùng nhau tiến vào Táng Tiên Cư lúc, xa xa gặp qua nàng một mặt, đáng tiếc ta nghe nói nàng bị nhốt ở bên trong. Lạc Vũ Tố nói rằng. Hồng Dao thanh âm toát ra sầu não, thực không dám giấu giếm, chúng ta thần nữ điện hạ còn sống, nàng cũng chưa chết tại Táng Tiên Cư. Lấy các ngươi thần nữ tư chất, bị nhốt ở bên trong không nhất định là chuyện xấu, nói không chừng nàng ở bên trong tu luyện 500 năm, đã chứng đạo thiên mệnh. Lạc Vũ Tố chỉ là khách sáo một chút, nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới, lại bị nàng đoán đúng. Chúng ta thần nữ điện hạ tại trước đây không lâu, chứng đạo thiên mệnh. Nàng lưu tại Cửu Thanh Thần Cung linh hồn chi hỏa, biến thành thần hỏa, điều này nói rõ nàng đã bước vào thiên mệnh cảnh giới. Hồng Dao cho Lạc Vũ Tố sư đổ lộ ra một cái cơ mật, chuyện này cho đến nay, Cửu Thanh Thần Cung còn không có đối ngoại tuyên bố, người biết lác đác không có mấy. Lâm Tiêu biến sắc, đối bị kia Đàm Đại thần nữ tràn ngập hiếu kỳ, bị vây ở cái kia cấm khu bên trong, không chết thì bỏ qua, lại còn có thể chứng đạo thiên mệnh, đây là cỡ nào nghịch thiên phí vận. Nhìn thấy Lâm Tiêu bị cái này cơ mật chấn kinh tới, Hồng Dao muốn chính là cái này hiệu quả. Lâm Tiêu, nghe nói ngươi đạt được Xích Tiêu thần khuyết một bức họa. Hồng Dao lời nói nhất chuyện, rốt cục nâng lên chuyện này. Cái gì họa? Lâm Tiêu giảng ngu. Nhìn thấy Lâm Tiêu phản ứng, cái khác mấy tên thần sứ khí mài răng. Bức kia phong ấn có hai cái âm dương ngư họa, nếu như ngươi đạt được, có thể hay không giao cho chúng ta? Chúng ta có thể xuất ra để ngươi hài lòng đồ vật đến trao đổi. Hồng Dao nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt, ngữ khí chăm chú vô cùng. Ta thật không có như lời ngươi nói bức họa kia, Xích Tiêu thần khuyết là cố ý truyền bá tin tức giả, để các ngươi tới tìm ta phiền toái mà thôi. Lâm Tiêu lắc đầu. Cái kia gọi Thanh Lan nữ tử nói rằng, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần chúng ta xuất ra nổi, nhất định khiến ngươi hài lòng. Bốn vị này thần sứ cũng không tin Lâm Tiêu lời nói, nhận định kia hai cái âm dương ngư ngay tại Lâm Tiêu trên thân. Ta thể với trời, nếu như nói láo liền để ta thiên lôi đánh xuống. Lâm Tiêu một mực chắc chắn không có đạt được, ngược lại hắn lại không sợ sẽ đánh, cái này lời thể có thể tùy tiện phát. Lạc Vũ Tố nội tâm muốn cười, gặp phải Lâm Tiêu loại này vô lại tính cách, ai cũng không có cách nào. Lạc Phong chủ, kia hai cái âm dương ngư đối với chúng ta rất trọng yếu, xin ngươi giúp một tay cầu thông một chút. Thấy nói bất động Lâm Tiêu, Hồng Dao chỉ có thể xin giúp đỡ Lạc Vũ Tố. Bốn vị thần sứ, đồ đệ của ta nói có là có, nói không có là không có. Lạc Vũ Tố là không thể nào can thiệp Lâm Tiêu quyết định, huống hồ cái này hai cái âm dương ngư đối Lâm Tiêu cũng rất trọng yếu. Thấy hai sư đồ thái độ kiên định, Hồng Dao các nàng trong lúc nhất thời không có cách nào. Đại tỷ, hai cái âm dương ngư khẳng định tại Lâm Tiêu trên thân, chúng ta trước tiên ở Tử Tiêu Phong ở vài ngày, lại nghĩ biện pháp. Thanh La truyền âm cho Hồng Dao, con mắt của nàng quay tròn chuyển động, tốt như nghĩ đến một ý kiến. Tốt a. Hồng Dao muốn nhìn một chút, tiểu muội có biện pháp nào? Lạc Phong chủ, không chê phiền toái, chúng ta muốn tại Tử Tiêu Phong ở vài ngày, cảm thụ một chút Đại La Thánh Tông tu hành phương thức. Hồng Dao cũng không đề cập tới âm dương ngư sự tình. Đối mặt loại yêu cầu này, Lạc Vũ Tố đương nhiên không tiện cự tuyệt. Đương nhiên không có vấn đề. Lạc Vũ Tố nhường Lâm Tiêu cho bốn vị thần sứ an bài chỗ ở. Lâm Tiêu trong lòng không tình nguyện, bốn vị này thần sứ chắc chắn sẽ không hết hy vọng, tại Tử Tiêu Phong ở vài ngày chỉ là tìm cơ hội tiếp cận chính mình mà thôi. Bất quá Lâm Tiêu cũng không lo lắng cho mình sẽ gặp nguy hiểm, tại sư tôn ngay dưới mắt, cái này bốn nữ nhân coi như to gan, cũng không dám xuống tay với mình. Đến tột cùng là muốn dùng cái gì quỷ kế? Lâm Tiêu trong lòng cảnh giác lên. Hắn dẫn bốn vị nữ tử đi vào giữa sườn núi nơi đó, nơi này có rất nhiều chỗ ở, an bài mấy người các nàng không thành vấn đề. Lâm Tiêu tiểu hữu, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Hồng Giao khách khách khí khí. Lâm Tiêu đã biết được bốn vị này thần sứ danh tự, Hồng Giao là đại tỷ, thực lực cũng mạnh nhất, nắm giữ thánh nhân cảnh trung kỳ cảnh giới. Nhị tỷ là một gã cô gái mặc áo xanh, tên là Lục Thường, cảnh giới là thánh nhân cảnh sơ kỳ. Tam tỷ tên là Bạch Sương, mặc một thân váy trắng, cảnh giới cũng là thánh nhân cảnh sơ kỳ. Cái kia gọi Thanh La nữ tử, cảnh giới là quy nhất cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không riêng gì tuổi tác nhỏ nhất, cảnh giới cũng là bốn vị thần sứ bên trong thấp nhất, còn không có chứng đạo thánh nhân cảnh. Không phiền thoái, ta Tử Tiêu Phong luôn luôn hiếu khách. Lâm Tiêu cho bốn người này an bài tốt chỗ ở sau thì rời đi. Lâm Tiêu sau khi đi, Hồng Giao phóng xuất ra một cái lĩnh vực, nhường Thanh La nói ra nàng biện pháp. Đại tỷ, chuyện này rất đơn giản, đem Lâm Tiêu cầm xuống là được rồi. Thanh La nâng cao độ ngực đầy đặn, mười phần tự tin nói. Không được, chúng ta không thể tổn thương Lâm Tiêu. Hồng Giao trực tiếp phủ định. Tiểu muội, đây là cái gì chủ ý ngu ngốc, tại người ta tông môn làm khách, thế nào còn có thể tổn thương Lâm Tiêu? Lục Thường cũng phủ định. Thanh La biết, mấy vị tỷ tỷ đều hiểu lầm chính mình ý tứ, nàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là, đem Lâm Tiêu thân thể cầm xuống, nhường hắn cam tâm tình nguyện giao ra Âm Dương Ngư. Hồng Giao ba người lập tức trừng to mắt. Tiểu muội, ngươi dự định tính dâng chính mình? Thần nữ điện hạ nếu là biết được ngươi hy sinh lớn như thế, nhất định sẽ vô cùng cảm động. Thanh La lật ra một cái liếc mắt, làm sao có thể? Ta gần 600 tuổi nguyên âm, sao có thể tiện nghi Lâm Tiêu? Ta là dự định thi triển tình huyễn bí cảnh, cầm xuống Lâm Tiêu thân thể. Hồng Giao mấy người nhất thời yên tâm, tại tình huyễn bí cảnh bên trong, Lâm Tiêu cùng Thanh La triển miên trăm ngàn lần đều là giả, nhưng là lấy Lâm Tiêu cảnh giới, khẳng định khu phân biệt không được. Chế định hảo kế hoạch sau, bốn vị thần sứ không nóng nảy áp dụng. Ba ngày sau, Hồng Giao ba người đi tìm Lạc Vũ Tố giao lưu tu hành kinh nghiệm. Lâm Tiêu chỉ có thể trở lại chỗ ở của mình, đại sư tỷ cùng Nguyệt Vũ lại tại tu luyện, hắn chỉ có thể một người chờ trong phòng. Trong bất chi bất giác, Lâm Tiêu có một chút buồn ngủ, hắn giống như tiến vào một giấc mộng huyễn trong không gian. Một đôi ngọc thủ từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Tiêu. Sau đó Lâm Tiêu ngửi thấy một hồi hương thơm. Một cỗ tình dê, tụ, tại Lâm Tiêu thể nội dâng lên. "Công tử, ta muốn một đạo nũng nịu thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai." "Lâm Tiêu, một cái 600 tuổi nguyên âm đưa tới cửa, ngươi có muốn hay không?" Tu La nữ hoàng tiếng cười tại Lâm Tiêu não hải vang lên, nhường Lâm Tiêu trong nháy mắt thanh tỉnh. Chương 211, ngàn muốn huyễn tỉnh chương 211, ngàn muốn huyễn tỉnh Lâm Tiêu nguyên bản đều muốn trầm luân tới Thanh La tỉnh huyễn bí cảnh bên trong, dù sao hắn cùng Thanh La cảnh giới kém rất nhiều, rất khó ngăn cản. Theo Tu La nữ hoàng âm thanh âm vang lên, nhường Lâm Tiêu lập tức bừng tỉnh. Hắn còn có chút không thể tin, như thế chân thực cảnh tượng, lại là một giấc mộng. Từ phía sau lưng ôm lấy hắn cặp kia ngọc thủ, da thịt như là mỡ đông đồng dạng mềm nhẵn, Lâm Tiêu sờ soạn một chút, cùng chân nhân xúc cảm như thế. Sau lưng nữ tử kia truyền đến từng đợt hương thơm, nhường Lâm Tiêu tình muốn không ngừng tăng vọt. Mọi thứ đều chân thật như vậy, đã phân không ra là thật là giả. Đây là một giấc mộng, bất quá giấc mộng này lại biến thành người ký ức một bộ phận, để ngươi dường như thật kinh lịch qua những chuyện này như thế. Tu La nữ hoàng nói rằng. Lâm Tiêu kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn hiện tại không có hành động thiếu suy nghĩ, giả bộ như còn trầm luân trong đó bộ dáng. Mộng tỉnh qua đi, thế mà còn có thể trở thành ta ký ức một bộ phận, đây là công pháp gì? Lâm Tiêu hỏi Tu La nữ hoàng. Thiên dục huyễn tình đạo. Tu La nữ hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ nhân này thật sự là ghê tởm, để cho ta làm một chàng xuân mộng, cho là ta đạt được thân thể của nàng, sau đó liền có thể áp chế ta. Lâm Tiêu theo Tu La nữ hoàng miệng bên trong biết được, bố trí xuống cái này tình huyễn bí cảnh người, là vị kia Thanh La. Lúc này, Thanh La ngay tại Lâm Tiêu trong phòng, nàng khoanh tay, nhìn xem Lâm vào ngủ say Lâm Tiêu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tại tình huyễn bí cảnh bên trong, ngươi thật tốt hưởng thụ a. Tại Thanh La trong mắt, nắm Lâm Tiêu loại tu sĩ này, liền cùng nắm một con kiến như thế. Lâm Tiêu đã tỉnh, nhưng là hắn không muốn kinh động Thanh La, đã Thanh La dám đối với hắn thi triển tình huyễn bí cảnh, nhất định phải nhường nàng nỗ lực một chút đại giới. Nàng thiên dục huyễn tình đạo còn không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có rất nhiều thiếu hụt, đây cũng là nàng không có bước vào thánh nhân cảnh nguyên nhân. Tu La nữ hoàng có một ý kiến, ở trong mắt nàng, nắm Thanh La cũng cùng nắm con kiến như thế đơn giản. Làm thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Tu La nữ hoàng nhường Lâm Tiêu phối hợp nàng liền có thể. Lâm Tiêu dựa theo Tu La nữ hoàng chỉ đạo, tại tình huyễn bí cảnh bên trong, hắn tránh thoát sau lưng nữ tử kia, hô to, giả, mọi thứ đều là giả. Thanh La nụ cười trì trệ, Lâm Tiêu giống như muốn theo tình huyễn bí cảnh bên trong thoát khỏi hiện ra, cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc ta thiên dục huyễn tình đạo không có tu luyện tới viên mãn, không phải lấy cảnh giới của ngươi, còn có thể ngăn cản đến bây giờ. Thanh La hai mắt một hồi biến hóa, biến mộng ảo lên, nàng phát ra một hồi ngâm sướng, giống như đang thi triển thiên dục huyễn tình đạo thần thông. Thế gian là một cái đại khổ biển, khổ hải vô nhai, chỉ có mộng cảnh mới cực lạc. Trầm luân a Thanh La tiếng ngâm sướng, giống như có thể thẳng tới Lâm Tiêu sâu trong linh hồn. Lâm Tiêu cảm nhận được, cái kia tình huyễn bí cảnh càng thêm chân thật. Phía sau nữ tử đi vào trước mặt hắn, biến thành một vị cô gái mặc áo xanh. Nữ tử này dáng người hiểu điệu, dung nhan diễm lệ vô cùng, lông mi thật dài, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, bên người môi đỏ, còn có kia thẹn thùng thần thái, đều câu dẫn người trầm luân trong đó. Lâm Tiêu gặp qua Thanh La chân diện mục, nữ tử trước mắt không phải Thanh La. Đây là một giấc mộng đúng hay không? Lâm Tiêu hỏi nữ tử trước mắt. Nữ tử kia nghe xong, lộ ra kinh sợ. Thanh La trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, Lâm Tiêu đã ý thức được đây là một giấc mộng, giải thích do hắn muốn theo tình huyễn bí cảnh thoát khỏi hiện ra. Cái này sao có thể, hắn một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, sao có thể nhìn thấu ta tình huyễn bí cảnh? Nếu để cho Lâm Tiêu thoát khỏi đi ra, kế hoạch của nàng liền tuyên cáo thất bại. Hừ, tình huyễn bí cảnh chỉ là thiên dục huyễn tình đạo một môn thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút ngàn muốn huyễn tình bí cảnh. Thanh La nằm đến Lâm Tiêu bên người, đem Lâm Tiêu kéo vào một cái càng cường đại hơn trong một cảnh. Cái này ngàn muốn huyễn tình bí cảnh, thậm chí có thể mê hoặc thánh nhân cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tại cái mộng cảnh này bên trong, Thanh La là mộng cảnh chúa tể, nàng có thể điều khiển trong mộng cảnh tất cả, thậm chí có thể thay đổi Lâm Tiêu ký ức, nhường nàng trở thành Lâm Tiêu trong trí nhớ người trọng yếu nhất. Tại Lâm Tiêu trong trí nhớ, người trọng yếu nhất đương nhiên là Lạc Vũ Tố, nhưng là tại ngàn muốn huyễn tình trong mộng cảnh, biến thành Thanh La. Đây chính là thiên dục huyễn tình đạo, điều khiển mộng cảnh, điều khiển ký ức, điều khiển thân người, từ đó chúa tể một người sinh mệnh. Lâm Tiêu, còn không qua đây. Tại Lâm Tiêu trước mặt, xuất hiện một vị thân hình mông lung nữ tử, nàng hướng Lâm Tiêu ngoắc ngón tay. Hừ, có ý đồ, nhưng là không nhiều. Tu La nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, nhường Lâm Tiêu thoát khỏi cái này ngàn muốn huyễn tình mộng cảnh. Thanh La, ngươi không mê hoặc được ta. Lâm Tiêu câu nói này, nhường hắn cô gái trước mặt thân hình rung động. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên dục huyễn tình đạo, thậm chí ngay cả một cái thiên nhân cảnh tu sĩ đều bắt không được. Giờ phút này, Thanh La đạo tâm đều xuất hiện một tia vết rách. Cái gì thiên dục huyễn tình đạo, trong mắt của ta không phải liền là một cái chướng nhãn pháp mà thôi đi. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Hắn cô gái trước mặt, quang mang tán đi, lộ ra Thanh La chân diện mục. Ngươi là thế nào phá giải ta mộng cảnh? Thanh La sắc mặt ngốc trệ, sự đả kích này đối nàng là chí mạng. Ngươi thiên dục huyễn tình đạo không hoàn chỉnh, còn thiếu ít một chút đồ vật. Lâm Tiêu hồi đáp. Thật là, Thanh La đã nghe không lọt, đạo tâm của nàng bắt đầu phá. Nàng đột nhiên biến điên cuồng lên, cả người giống như bị điên. Nàng tại trong giấc mộng của mình, mất phương hướng chính mình. Nguyên bản lấy Thanh La cảnh giới, không đến mức mê thất tại trong giấc mộng của mình, nhưng là Tu La nữ hoàng lặng lẽ động tay động chân, nhường nàng cùng bản thể mất đi liên hệ, ý thức bị nhốt ở trong giấc mộng. Thanh La không phát hiện được những này, nàng càng ngày càng hoảng, đầu tiên là đạo tâm phá, sau đó lâm vào điên cuồng, cuối cùng mê thất chính mình. Thật tình không biết, nàng cũng lâm vào một cái Tu La trong mộng cảnh. Lâm Tiêu, giúp nàng tìm về bản thân. Tu La nữ hoàng chỉ đạo Lâm Tiêu làm thế nào. Lâm Tiêu đi vào Thanh La bên người, nhẹ nhàng kêu gọi. Thanh La Lâm Tiêu kêu gọi đương nhiên không có hiệu quả, là Tu La nữ hoàng xuất thủ, nhường Thanh La ý thức trở về, giúp nàng tìm về bản thân. Nhưng là Thanh La không phát hiện được, tưởng rằng Lâm Tiêu giúp nàng tìm về bản thân. Lâm Tiêu, đa tạ ngươi. Thanh La cảm thấy ấy nấy, nàng muốn dùng mộng cảnh mê hoặc Lâm Tiêu, kết quả Lâm Tiêu còn giúp nàng tìm về bản thân. Lâm Tiêu, ta đợi chút nữa nhường nàng trầm luân, ngươi thật tốt nắm chắc cơ hội này. Tu La nữ hoàng cũng không biết dở trò gì, Thanh La trên người tỉnh dê, tụ càng ngày càng mãnh liệt, sau đó không tự chủ được dựa vào Lâm Tiêu trong ngực. Ở trong giấc mộng, hai người trầm luân. Tại mộng cảnh trầm luân còn không được, ta muốn để nàng tại trong hiện thực cũng trầm luân. Tu La nữ hoàng chưa vừa lòng với đó, một cái 600 tuổi nguyên âm chủ động đưa tới cửa, làm sao có không thải bổ đạo lý. Ở trong giấc mộng triền miên trăm ngàn lần sau, Thanh La đạo tâm khôi phục. Kỳ thật đạo tâm của nàng nguyên bản liền không có phá, mọi thứ đều là Tu La nữ hoàng chế tạo ra giả tượng, Thanh La còn không biết, nàng cũng bị một cái Tu La mộng cảnh điều khiển. Thanh La thể nghiệm được trước nay chưa từng có cảm giác, nàng thiên dục huyễn tình đạo dường như muốn viên mãn, nhưng là còn kém một chút xíu. Thanh La theo trong giấc mộng của mình trở về bản thể, nàng mở to mắt, nhìn qua bên người Lâm Tiêu. Có một thanh âm chỉ dẫn nàng, nàng kém một điểm cuối cùng đồ vật, chính là Lâm Tiêu. Làm xong một bước cuối cùng, nàng thiên dục huyễn tình đạo liền có thể viên mãn. Chương 212, các được chỗ tốt. Chương 212, các được chỗ tốt. Thanh La một mực không có đột phá tới thánh nhân cảnh, nàng cũng rất sốt ruột, bốn vị thần sứ bên trong, cảnh giới của nàng thấp nhất. Nàng thường xuyên lo lắng, chính mình sẽ kéo cái khác ba vị tỷ tỷ bước chân. Tương lai nhìn thấy thần nữ điện hạ lúc, nàng cũng lại bởi vì cảnh giới theo không kịp mà tự ti. Tại những tâm tính này ảnh hưởng dưới, Thanh La thiên dục huyễn tình đạo chậm chạp không cách nào đến viên mãn cảnh giới, cũng dẫn đến nàng từ đầu đến cuối không bước ra một bước cuối cùng, không cách nào chứng đạo thánh nhân cảnh. Hiện tại, cái kia đạo thanh âm thần bí nói cho nàng, chỉ phải hoàn thành một bước cuối cùng, nàng thiên dục huyễn tình đạo liền có thể viên mãn. Cái này dụ hoặc đối Thanh Lam mà nói vô cùng to lớn. Hơn nữa nàng còn không biết, nàng bị Tu La nữ hoàng mộng cảnh điều khiển, ý thức là trở về bản thể, nhưng nàng như cũng ở vào một giấc mơ bên trong. Loại thủ đoạn này cũng không phải là Thanh La có thể tưởng tượng đến. Lâm Tiêu không có tỉnh lại, liền nằm tại Thanh La bên cạnh. Thanh La nhìn xem bên cạnh nam tử, trong ánh mắt toát ra nhu tình. Ở trong giấc mộng hình tượng, nhường nàng nhớ tới liền đỏ mặt. Mọi thứ đều chân thật như vậy, những hình ảnh kia biến thành ký ức, khắc ấn tại Thanh La não hải. Lâm Tiêu Thanh La hướng Lâm Tiêu tới gần, cả người bổ nhào vào Lâm Tiêu trên thân. Tu La phục thiên đồ bên trong, Tu La nữ hoàng cười đắc ý, Thanh La bị nàng nắm, đều toàn vẹn không biết. Đương nhiên, Tu La nữ hoàng có thể làm như vậy, là bởi vì Thanh La sử dụng mộng cảnh thần thông, nếu như là cái khác thần thông, Tu La nữ hoàng rất khó can thiệp. Sau 3 canh giờ, Lâm Tiêu tỉnh lại. Hắn ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua trên giường, chỉ thấy một vệt đỏ bừng, Thanh La lại không thấy bóng dáng. Trong không khí, còn lưu lại có một hồi hương thơm, dường như nghiệm chứng lấy, đây không phải một giấc mộng, mà là chân thật phát sinh tình huống. Nàng về sau phát giác, có thể hay không tới giết ta. Lâm Tiêu cũng là biết Tu La nữ hoàng dùng thủ đoạn gì, Thanh La lâm vào Tu La nữ hoàng trong mộng cảnh. Ta đưa nàng một trận đại tạo hóa, nàng cảm tạ ta còn đến không kịp. Tu La nữ hoàng nói rằng, Lâm Tiêu không rõ ràng tình huống vừa rồi, nàng thật là toàn trình mục đổ. Thanh La đạt được chỗ tốt so Lâm Tiêu còn lớn hơn, nàng thiên dục huyễn tình đạo viên mãn không nói, còn theo Lâm Tiêu thể nội đạt được lôi điện chi lực. Cố lực lượng này có thể nhường nàng vượt qua thánh nhân kiếp. Nàng trước khi đi ánh mắt rất phức tạp, bất quá ta không có cảm nhận được sát ý. Tu La nữ hoàng nhường Lâm Tiêu yên tâm. Ai? Lâm Tiêu thở dài một tiếng, hắn chỉ là muốn trừng phạt một chút Thanh La mà thôi, không nghĩ tới tiến hành đến bước này, cái này về sau thế nào đối mặt. Đừng than thở, tranh thủ thời gian luyện hóa trong cơ thể người kia cấu nguyên âm, đây chính là một vị sắp bước vào thánh nhân cảnh nữ tu nguyên âm. Bị Tu La nữ hoàng nhắc nhở sau, Lâm Tiêu đội vàng nội thị. Thanh La theo trong cơ thể hắn đạt được lôi điện chi lực, hắn cũng theo Thanh La thể nội đạt được một cấu nguyên âm. Luyện hóa về sau, hắn có thể đột phá cảnh giới. Lâm Tiêu lập tức ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa cố này nguyên âm. 3 ngày sau, hắn liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, một lần hành động đột phá tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Không hổ là sắp bước vào thánh nhân cảnh cường giả, cố này nguyên âm lại để cho ta một lần hành động đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Lâm Tiêu cảm thán một tiếng, cái này tối thiểu nhường hắn tiết kiệm 1 năm thời gian tu luyện. Tại Lâm Tiêu đột phá cảnh giới lúc, Thanh La đạt được chỗ tốt so Lâm Tiêu còn lớn hơn, nàng lúc này còn tại Tử Tiêu Phong, chỗ ở cách Lâm Tiêu không xa. Nàng theo Lâm Tiêu nơi đó sau khi trở về, nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, nàng cảm giác chính mình lâm vào một cái vô cùng cường đại mộng cảnh, toàn bộ hành trình đều đang bị người điều khiển, nhưng là nàng lại cảm thấy không có khả năng. Loại thủ đoạn này, liền cựu Thanh Thần Cung thần chủ nhân vật làm không được, Lâm Tiêu làm sao có thể có loại bản lĩnh này? Hơn nữa, Lâm Tiêu toàn bộ hành trình là bị động, hoàn toàn là nàng chủ động. Thấy thế nào, Lâm Tiêu đều là người bị hại, nàng là thu hoạch người. Nàng đạt được chỗ tốt, sát thực so Lâm Tiêu nhiều. Công pháp viên mãn không nói, thánh nhân cảnh cách ngăn đã xung phá, nàng có thể bước vào khát vọng đã lâu thánh nhân cảnh, trở thành một gã thánh nhân. Nhất làm cho Thanh La vui mừng chính là, trong cơ thể nàng có một cỗ lôi điện chi lực. Cỗ lực lượng này nàng vẹn vẹn cảm thụ một chút, liền phát giác được lôi điện chi lực thần kỳ. So sánh cùng nhau, nàng cho Lâm Tiêu nguyên âm, liền không tính là cái gì. Lâm Tiêu lực lượng trong cơ thể còn có thật nhiều loại, một loại so một loại thần kỳ, bí mật trên người hắn thật nhiều. Thanh La có chút đáng tiếc là, nàng chỉ lấy được một loại lôi điện chi lực, nếu là lại nhiều đến mấy lần. Không được, ta còn giống như không có theo cái kia mộng cảnh bên trong bừng tỉnh. Thanh La bị ý nghĩ của mình giật mình, nàng lại còn suy nghĩ nhiều đến mấy lần. Tỉnh táo, ta cần phải tỉnh táo. Thanh La ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng vận chuyển công pháp, cảm thụ cảnh giới viên mãn thiên dục huyễn tình đạo. Khí tức trên người nàng không ngừng kéo lên, đến quy nhất cảnh đỉnh phong cực điểm. Lúc này, Thanh La 3 vị tỷ tỷ còn chưa có trở lại, còn tại Tử Cực Điện bên trong cùng Lạc Vũ Tố giao lưu tu hành kinh nghiệm. Loại này cấp bậc cường giả, giao lưu tu hành kinh nghiệm ít thì mấy ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng đều là bình thường. Hồng giao nàng 3 người cùng Lạc Vũ Tố giao lưu mấy ngày, cảm khái chuyến đi này không tệ, Lạc Vũ Tố một chút kinh nghiệm đối với các nàng phi thường hữu dụng, để các nàng về sau thiếu đi một chút đường quanh co. Lạc Vũ Tố cũng đã nhận được Cựu Thanh Thần Cung một chút tu hành phương thức, đối với nàng mà nói cũng có thu hoạch. Trận này giao lưu, song phương đều biết thêm không ít. Không biết rõ tiểu muội kế hoạch thành công không có. Hồng Giao đã có chút không quan tâm. Ầm ầm, một tiếng sấm, đột nhiên tại Đại La Thánh Tông bên trên bầu trời vang lên. Nương theo cái này âm thanh lôi tiếng vang lên, còn có một cỗ uy hoàng thiên uy. Từ cực điện bên trong, 4 vị thánh nhân cảnh cường giả cảm nhận được cỗ này thiên uy lúc đều sắc mặt đại biến, cỗ này thiên uy các nàng mỗi người đều cảm thụ qua, cả đời cũng sẽ không quên, đây là thánh nhân kiếp thiên uy. 4 vị thánh nhân cảnh cường giả ngồi không yên, nhao nhao theo Tử Cực Điện đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đại La Thánh Tông bên trong, tất cả mọi người bị kinh động, đang lúc bế quan người đều đình chỉ tu luyện, đi tới ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thấy trên bầu trời kia phiến lôi vân lúc, rất nhiều người đều sợ choáng váng, đám lôi vân này bao phủ ngàn dặm phạm vi, diện tích rộng, đủ để hù chết một đám người lớn. Lôi vân diện tích càng lớn, giải thích do hấp thụ lôi kiếp thì càng nhiều, một cái lôi trạch trực tiếp giáng lâm, bên trong có 10 vạn đạo lôi điện. Ông trời ơi, đây là cái gì cướp, vậy mà khủng bố như vậy. Đại La Thánh Tông mấy vạn đệ tử toàn thân phát run, chỉ là cảm nhận được kia cỗ thiên uy, linh hồn của bọn hắn liền đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Thế nào có thánh nhân kiếp giáng lâm ta Đại La Thánh Tông, là vị nào quy nhất cảnh trưởng lão muốn đột phá sao? Cái khác thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động, bọn hắn có thể nhìn ra đây là thánh nhân kiếp. Lâm Tiêu cũng theo gian phòng hiện ra, hắn biết là ai dẫn động thánh nhân kiếp. Tại đại đa số người đều nghi hoặc lúc, một đạo thân ảnh màu xanh theo Tử Tiêu Phong bay đi lên. Nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu xanh, Hồng Giao 3 người đều kinh hô, là tiểu muội. Thế nào lại là tiểu muội? Nàng thiên dục huyễn tình đạo khi nào biến mãn? Xem như cùng Thanh La thân cận nhất 3 người, giờ phút này không có quá nhiều cao hứng, bởi vì đây hết thảy đều quá đột nhiên, để các nàng không có một chút chuẩn bị. Thân làm tới người, các nàng biết thánh nhân kiếp khủng bố đến mức nào, nếu như không sớm chuẩn bị mấy năm, tỷ lệ lớn phải bỏ mạng tại thánh nhân kiếp phía dưới. Xem như Thanh La 3 vị tỷ tỷ, các nàng đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Thanh La vẫn lạc. Tiểu muội hẳn là một lần tình cờ công pháp đạt được biến mãn, sau đó nàng áp chế không nổi cảnh giới, đưa tới thánh nhân kiếp. Nhị tỷ Lục Thường Suy đó nói, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền độ kiếp, tỷ lệ thành công chỉ có 2 thành, Hồng Giao gấp đến độ không biết làm sao. Lục Thương cùng Bạch Sương sắc mặt tái nhợt, loại tình huống này, Thanh La tỷ lệ lớn là phải bỏ mạng tại thánh nhân kiếp phía dưới. Lạc Vũ Tố nhìn xem Hồng Giao 3 người một đoạn bối rối, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Trên bầu trời, vị tiên nữ tử áo xanh bay vào trong lôi vân. Cái này thánh nhân kiếp, giống như cũng không khủng bố như vậy. Thanh La tiến vào lôi vân thứ vừa cảm thụ là, trước kia vô cùng kinh khủng lôi kiếp, hiện tại ở trong mắt nàng không có chút nào kinh khủng, trong nội tâm nàng đối lôi kiếp e ngại cũng đã biến mất. Chương 213, thánh cảnh dị tượng. Chương 213, thánh cảnh dị tượng. Thanh La rất rõ ràng, nàng sở dĩ không còn e ngại lôi kiếp, là bởi vì thể nội có một cỗ lôi điện chi lực nguyên nhân. Vừa tiến vào trong lôi vân, Thanh La thể nội kia cố lôi điện chi lực liền bạo động, giống như mong muốn thôn phệ những cái kia lôi kiếp. Cái này khiến Thanh La vô cùng chấn kinh, cố lực lượng này vậy mà bá đạo như vậy, liền lôi kiếp đều muốn thôn phệ. Có cố này lôi điện chi lực, nhất định có thể khiến cho ta an ổn vượt qua thánh nhân kiếp. Thanh La đã có lực lượng về sau, lập tức bắt đầu độ kiếp. Đợt thứ nhất lôi kiếp hạ xuống, khoảng chừng 5000 đạo lôi điện. Mỗi một đầu lôi điện đều thô to vô cùng, giống như là một đầu lôi xà như thế, 5000 đầu lôi điện đem Thanh La thân hình hoàn toàn bao trùm. Phía dưới đa số người thấy hai hùng kiếp vía, vẻn vẹn đợt thứ nhất lôi kiếp liền dọa người như vậy, phía sau lôi kiếp lại là kinh khủng bực nào. Hồng Giao ba người đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng, rất chuẩn bị thêm không đủ người, đều là vẫn lạc tại đợt thứ nhất lôi kiếp phía dưới. Thật là dọa người thánh nhân kiếp à, nàng đợt thứ nhất lôi kiếp đều hơn được ta đợt thứ năm lôi kiếp. Ngay cả một chút thánh nhân cảnh cường giả cũng kinh hãi, Thanh La thánh nhân kiếp không tầm thường, không là bình thường thánh nhân kiếp. Chỉ có Lâm Tiêu thần thái tự nhiên, một chút không vì Thanh La lo lắng. Mặc dù nàng không có đạt được lôi cực quyết, không thể lợi dụng lôi kiếp tới tu luyện, nhưng có kia cố lôi điện chi lực cũng đủ làm cho nàng chống cự lôi kiếp. Trong lôi vân, đợt thứ nhất lôi kiếp tán đi, Thanh La thân hình hoàn hảo không chút tổn hại. Trên người nàng có một tầng thiên huyễn thần quang bao phủ, đa số người chỉ có thể nhìn thấy nàng mông lung thân hình, chỉ có Hồng Giao ba người các nàng có thể trông thấy Thanh La lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy Thanh La không có việc gì, ba vị này thần sứ tự nhiên mừng rỡ không thôi. Tiểu muội là làm sao làm được? Trong lôi vân Thanh La, nhường Hồng Giao nàng ba người cảm thấy có chút lạ lẫm, Thanh La giống như xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ, biến thành thuộc không ít. Trong lôi vân, Thanh La ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, những cái kia dáng lâm trên người nàng lôi điện đều bị thể nội kia cố lôi điện chi lực hấp thu. Đây là nàng có thể lông tóc không hao tổn nguyên nhân. Bằng không lấy lực lượng của nàng, liền chống cự lôi kiếp đều gian nan, chớ nói chi là không bị thương. Quá thần kỳ, liền lôi kiếp đều có thể chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Thanh La nội tâm vô cùng kích động, nàng đối với kế tiếp thánh nhân kiếp đều không lo lắng. Đợt thứ hai lôi kiếp rất nhanh dáng lâm, Thanh La thân hình lại bị dìm ngập. Đại La Thánh Tông bên ngoài, kia chiếc bạch ngọc phi chu phía trên, đi ra một vị lão giả áo bào trắng, hắn nắm giữ thánh nhân cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo thiên mệnh. Mấy ngày ngắn ngủi, Thanh La liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, nàng chẳng lẽ là thu được cái gì thiên đại tạo hóa? Lão giả áo bào trắng nhíu mày, hắn chú ý tới Thanh La có thể hấp thu lôi kiếp. Loại thủ đoạn này, không phải cựu Thanh Thần Cung. Lạc Vũ Tố cũng nhíu mày, bởi vì nàng theo Thanh La trên thân, cảm nhận được lôi điện chi lực. Trên bầu trời, Thanh La vượt qua đợt thứ 6 lôi kiếp sau, khí tức trên người nàng không có yếu bớt, trên thân cũng không thụ thương. Ổn, tiểu muội muốn thành công độ kiếp rồi. Hồng Giao ba người xét theo tâm buông xuống. Tiểu muội khi nào biến lợi hại như vậy, đợi chút nữa nàng sau khi xuống tới phải thật tốt hỏi nàng một chút. Lục Thường trong lòng hiện nghi hoặc, lúc này mới mấy ngày không thấy, tiểu muội của các nàng tựa như biến thành một người khác như thế. Trong lôi vân, Thanh Lang nên đón cuối cùng một đợt lôi kiếp, một mảnh lôi trạch trực tiếp bao trùm xuống tới, đưa nàng chìm không ở tại bên trong. Phía dưới mấy bạn người khẩn trương nhìn xem, có thể tận mắt chứng kiến một vị thánh nhân sinh ra, là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Cuối cùng một đợt lôi kiếp tán đi, Thanh La trôi nổi tại trên không trung, nàng toàn thân tản ra mông lung quang mang, thần bí lại thánh khiết. Vượt qua thánh nhân kiếp sau, theo trong lôi vân rủ xuống một cỗ lực lượng, nhường Thanh La thân thể xảy ra cải biến. Cỗ lực lượng này, nhường Thanh La thân thể lột xác thành thánh nhân chi khu, cảnh giới của nàng cũng không ngừng kéo lên, theo quy nhất cảnh đỉnh phong, đột phá tới thánh nhân cảnh sơ kỳ. Tại mấy bạn người chứng kiến hạ, Thanh La trở thành một gã thánh nhân. Lâm Tiêu cũng nhìn chằm chằm trên bầu trời Thanh La, hắn nhìn thấy Thanh La sau lưng có một mảnh dị tượng diễn hóa mà ra. Kia là thánh cảnh dị tượng, mỗi một vị thánh nhân cảnh tu sĩ, tại độ kiếp sau khi thành công, đều sẽ có thánh cảnh dị tượng xuất hiện. Có một ít trưởng lão giải thích, thánh cảnh dị tượng phạm vi càng lớn, giải thích rõ vị này thánh nhân thực lực càng cường đại. Thanh La thánh cảnh dị tượng, bao phủ 3000 dặm phạm vi. Nhìn thấy cái này dị tượng, Hồng Giao ba người các nàng cả kinh nói không ra lời, các nàng lúc trước thánh cảnh dị tượng, phạm vi mới 1000 dặm. Đại La Thánh Tông bên trong, ngoại trừ Lạc Vũ Tố bên ngoài, những cái kia thái thượng trưởng lão cũng là tâm thần rung động. Có chút thái thượng trưởng lão thánh cảnh dị tượng mới 5 phạm vi trong dặm, cùng Thanh La thánh cảnh dị tượng so sánh, quả thực không nên quá keo kiệt. Không hổ là cựu Thanh Thần Cung thần sứ, liền thánh cảnh dị tượng đều so với chúng ta lớn mấy lần. Một chút thái thượng trưởng lão ở trong lòng cảm thán, theo siêu cấp thế lực đi ra, chính là không giống. Đại La Thánh Tông bên trong, có tiếng chuông gõ vang. Hết thể gõ 9 lần, đây là tại chúc mừng Thanh La bước vào thánh nhân cảnh, trở thành một gã thánh nhân. Mỗi cái thế lực, sinh ra một gã thánh nhân cảnh cường giả đều là phổ thiên cùng chúc mừng chuyện vui. Thanh La mặc dù không phải Đại La Thánh Tông, nhưng là Dịch Đạo Phong cũng cho đủ nàng tôn trọng. Huống hồ Thanh La tại Đại La Thánh Tông bên trong độ kiếp, cũng làm cho cựu Thanh Thần Cung cùng Đại La Thánh Tông quan hệ càng sâu, đối với Đại La Thánh Tông mà nói cũng là một chuyện tốt. Chúc mừng Thanh La thần sứ. Dịch Đạo Phong theo tinh thần tháp bên trong truyền xuống thanh âm. Đại La Thánh Tông bên trong, mấy bạn người cũng phát ra chúc mừng. Thanh La từ trên cao bên trên xuống tới, trở thành thánh nhân sau, khí thế của nàng lại xảy ra cải biến. Tiểu muội, chúc mừng ngươi. Hồng Giao các nàng vây lại, không ngừng dò xét Thanh La. Vượt qua thánh nhân kiếp sau, Thanh La trên thân không bị một chút tổn thương, làm các nàng phi thường tò mò, cũng đều không hiểu Thanh La là làm được bằng cách nào. Ba vị tỷ tỷ, ta rốt cục đuổi kịp cước bộ của các ngươi. Thanh La cũng là cảm khái không thôi. Tiểu muội, mấy ngày nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Giao có quá đa nghi ngờ. Thanh La vẻ mặt đột nhiên không tự nhiên lại, nàng nhìn một cái Lạc Vũ Tố, có chút chột dạ. Ta hiện tại cần củng cố một chút cảnh giới, cần bế quan. Thanh La nội tâm có chút loạn, không hiểu như thế nào mở miệng. Ba người khác tự nhiên không có ý kiến, cùng Lạc Vũ Tố nói một tiếng, thì rời đi Tử Tiêu Phong đỉnh phong. Lạc Vũ Tố chờ bốn vị thần sứ sau khi rời đi, nàng xuất ra một khối ngọc bội, kêu gọi Lâm Tiêu mau tới Tử Cực Điện. Lạc Vũ Tố ngữ khí có chút lạnh. Giữa sườn núi nơi đó, Lâm Tiêu trên tay cầm lấy một khối ngọc bội, tay có chút run. Lúc này, bốn vị thần sứ cũng xuống, Thanh La trông thấy Lâm Tiêu lúc, thân hình dừng lại. Chúc mừng Thanh La thần sứ, bước vào thánh nhân cảnh. Lâm Tiêu trước thăm dò một chút, Thanh La hiện tại đối với hắn là thái độ gì? Thanh La nhìn thấy Lâm Tiêu sau, không nói gì, chỉ là dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Một chút ký ức hình tượng tại Thanh La não hải tự động hiện hiện. Lâm Tiêu tiểu hữu, mấy ngày không thấy, cảnh giới của ngươi đều đột phá tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Hồng Giao ba người chú ý tới Lâm Tiêu cảnh giới, vậy mà tại mấy ngày thời gian bên trong liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện chính là ăn đan dược đều làm không được. Chương 214, Thái Âm Chi Ấn. Chương 214, Thái Âm Chi Ấn. Hồng Giao nàng ba người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lâm Tiêu. Thanh La lại có chút không vừa ý, bằng vào nàng gần 600 tuổi nguyên âm, Lâm Tiêu thế nào mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới? Nàng nguyên âm có kém như vậy sao? Lâm Tiêu xấu hổ cười một tiếng, mấy ngày nay thu được một chút cơ duyên, mới lấy đột phá cảnh giới. Nhìn thấy Thanh La ánh mắt bất thiện, Lâm Tiêu không dám ở nơi này dừng lại, hắn bay thẳng bên trên đỉnh phong. Nhìn thấy Lâm Tiêu hành vi, Bạch Sương coi là Lâm Tiêu là không nghĩ thấu lộ những cơ duyên kia, nàng khinh thường nói rằng, mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tính cơ duyên gì, chúng ta tiểu muội cơ duyên so với hắn tốt hơn, đều đột phá tới thánh nhân cảnh. Tiểu muội, ngươi đến tột cùng đạt được cơ duyên gì, nhanh nói cho chúng ta một chút. Cái khác ba vị thần sứ, nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mấy vị tỷ tỷ, các ngươi liền đừng hỏi nữa. Thanh La vô cùng bất đắc dĩ, cái này khiến nàng nói thế nào xuất khẩu, chẳng lẽ cũng làm cho cái khác ba vị tỷ tỷ đi tìm Lâm Tiêu. Tốt, ngươi bây giờ được đồ tốt, đều không theo chúng ta chia sẻ. Từ nhỏ đến lớn, thật là nói xong, có đồ tốt liền cùng một chỗ chia sẻ, không phải liền không làm tỉ muội. Thanh La nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Lâm Tiêu đi vào đỉnh phòng, tiến vào Tử Cực Điện sau, Tử Cực Điện đại môn tự động đóng bên trên, cường độ phi thường lớn, đem Lâm Tiêu đều chấn một cái. Lạc Vũ Tố ngồi một chỗ ngóc ngách, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, tựa như là một tôn tiên nữ pho tượng. Lâm Tiêu sau khi đi vào, nàng cũng không nói chuyện. Sư tôn, ngươi cần phải làm đồ đệ nhi làm chủ a. Lâm Tiêu giả ra vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, đi vào Lạc Vũ Tố trước mặt. Lạc Vũ Tố sửng sốt một chút. Thanh La vì đạt được Âm Dương Ngư, muốn dùng một giấc mơ mê hoặc ta. Lâm Tiêu ở trên trước khi đến, liền nghĩ kỹ thuyết tử, hắn biết chuyện này không thể gạt được Lạc Vũ Tố. Đem chuyện ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Lạc Vũ Tố muốn trước nghe một chút Lâm Tiêu nói thế nào. Thanh La tu luyện công pháp là Thiên Dục Huyễn Tình Đạo, nhưng là công pháp của nàng còn không viên mãn, có một ít thiếu hụt. Ta bắt lấy nàng cái kia thiếu hụt, phá giải giấc mơ của nàng, sau đó nàng liền gấp, dùng cảnh giới áp chế ta, ở trong giấc mộng, ta cùng với nàng cùng một chỗ châm luân. Lâm Tiêu một bộ người bị hại dáng vẻ. Lạc Vũ Tố lập tức cắt ngang Lâm Tiêu, nói rằng, vẹn vẹn trong một cảnh. Lạc Vũ Tố sớm liền phát hiện, Lâm Tiêu cảnh giới biến hóa. Đỗ Nhi một mực lâm vào trong một cảnh, thân thể không bị khống chế, tùy ý Thanh La bài bố, chờ ta khi tỉnh lại, nàng đối ta làm một chút thật xin lỗi sư tôn chuyện. Lâm Tiêu muốn nhân cơ hội bổ nhào vào Lạc Vũ Tố trong ngực. Kết quả Lạc Vũ Tố dùng một cỗ băng hoàng chi lực đông cứng hắn, nhường hắn biến thành một cái băng điêu. Sau đó, Lâm Tiêu liền bị ném ra Tử Cực Điện. Ngươi đối ta che giấu một ít chuyện. Lạc Vũ Tố đem Tử Cực Điện lớn cửa đóng lại, nhường Lâm Tiêu trở về tỉnh lại. Lâm Tiêu theo đóng băng trạng thái bên trong tránh ra, nhìn lấy đóng chặt Tử Cực Điện đại môn, thở dài một hơi. Hắn thuyết tử có chút lỗ thủng, nhưng là vì không lộ ra gia tu la nữ hoàng, chỉ có thể dạng này. Lâm Tiêu biết rõ Lạc Vũ Tố tính cách, chờ qua một đoạn thời gian, sư tôn khí liền tiêu tan. Lâm Tiêu trở lại giữa sườn núi nơi đó, chưa có trở lại chỗ ở của mình, mà là đi tìm đại sư tỷ. Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ cùng một chỗ tu luyện, các nàng giống như có thể lẫn nhau dẫn độ lực lượng của đối phương, từ đó nhường tốc độ tu luyện tăng tốc. Sư đệ, vào đi. Lâm Tiêu đi vào Chu Vấn Tình bên ngoài phòng lúc, Chu Vấn Tình thanh âm truyền tới. Lâm Tiêu đi vào trong phòng, nhìn thấy hai vị tuyệt sắc nữ tử mặt đối mặt ngồi xếp bằng, quan thấy cảnh này hình tượng, Lâm Tiêu đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sư đệ, thế nào? Chu Vấn Tình hiểu rõ nhất Lâm Tiêu, theo Lâm Tiêu biểu lộ liền nhìn ra Lâm Tiêu không vui. Không có việc gì sư tỷ, ta gây sư tôn tức giận, ta bị sư tôn đuổi ra khỏi Tử Cực Điện. Lâm Tiêu không dám đối Chu Vấn Tình nói ra Thanh La chuyện, bằng không lấy Chu Vấn Tình tính cách, dù là đánh không lại Thanh La, cũng sẽ đi tìm Thanh La. Ngươi làm chuyện gì, nhường sư tôn tức giận, có phải hay không vụng trộm chiếm hữu nàng giường? Chu Vấn Tình cười nói. Lâm Tiêu dứt khoát ngầm thừa nhận, ngược lại hắn cũng không nghĩ ra những lý do khác. Nhìn thấy Lâm Tiêu ngầm thừa nhận, Chu Vấn Tình giật nảy cả mình. Sư đệ, ngươi có phải hay không đối sư tôn có ý tưởng? Cái này hỏi một chút, nhường đối diện Nguyệt Vũ đều giật mình, đình chỉ vận chuyển công pháp. Sư tỷ, ta cảnh giới bây giờ đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền có thể bước vào luyện hư cảnh. Lâm Tiêu lập tức sử xuất nói sang chuyện khác một chiêu này. Theo lý thuyết Chu Vấn Tình là không để mình bị đẩy vòng vòng, lấy nàng đối Lâm Tiêu hiểu rõ, Lâm Tiêu muốn nói sang chuyện khác chính là chỗ dạng. Nhưng là nàng ánh mắt khẽ động sau, không có tiếp tục truy vấn, mà là dò xét Lâm Tiêu cảnh giới bây giờ. Làm sao làm được? Chu Vấn Tình ngữ khí không có quá nhiều hứng vấn, có chút không quan tâm. Giúp Thanh La thần sứ một chuyện, ta giúp nàng bù đắp công pháp, nàng cũng hồi báo ta một vài thứ. Lâm Tiêu càng nói càng loạn, nếu là Chu Vấn Tình hỏi tới đấy, hắn cũng đều không hiểu trả lời thế nào. Thì ra Thanh La thần sứ có thể bước vào thánh nhân cảnh là bởi vì trợ giúp của ngươi. Chu Vấn Tình không hăng hái lắm dáng vẻ, không có hỏi tới đến cùng. Ngươi đêm nay đừng khóa cửa. Chu Vấn Tình đối Lâm Tiêu nói rằng. Lâm Tiêu gật gật đầu, có chút chờ mong ban đêm đến. Lâm Tiêu cũng không có vội vã rời đi, ngược lại hắn trong khoảng thời gian này đều không cần tu luyện, hắn muốn đột phá tới luyện hư cảnh, chỉ dựa vào bế quan là vô dụng. Nguyệt Vũ tỷ, ngươi ách tâm mặt trăng đồ án càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tiêu tới gần Nguyệt Vũ, khoảng cách gần quan sát Nguyệt Vũ cái kia mặt trăng ấn ký. Lâm Tiêu khí tức đập tới Nguyệt Vũ trên mặt, nhờ Nguyệt Vũ gương mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Lâm công tử, đây là thái âm chi ấn, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể tặng cho ngươi. Nguyệt Vũ ách tâm cái kia mặt trăng ấn ký vậy mà đi ra ngoài, hóa thành một quả trăng khuyết, bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giơ tay nắm lấy, đem viên kia trăng khuyết nắm tại bàn tay. Viên này thái âm chi ấn, vào tay cảm giác đầu tiên là băng lãnh. Lâm Tiêu thưởng thức một hồi, cũng không muốn chiếm thành của mình, hắn cũng không hiểu viên này thái âm chi ấn đối Nguyệt Vũ trọng yếu bao nhiêu. Nguyệt Vũ tỷ, ta giúp ngươi đem thái âm chi ấn lắp trở lại. Lâm Tiêu muốn đem thái âm chi ấn trả lại Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ lại lắc đầu, Lâm Tiêu trong tay viên kia trăng khuyết bay vào Lâm Tiêu thể nội. Sau đó, tại Lâm Tiêu tay phải hiện hiện một vầng trăng đồ án. Chu Vấn Tình nhìn xem đây hết thảy, không nói gì thêm. Lâm Tiêu sờ lên trên tay cái kia mặt trăng ấn ký, hắn cảm giác được chính mình cùng Nguyệt Vũ có một tia liên hệ. Nguyệt Vũ cũng không nói cho hắn đây là ý gì, Lâm Tiêu mang theo nghi hoặc trở lại chỗ ở của mình. Màn đêm buông xuống, một thân ảnh tiến vào Lâm Tiêu gian phòng. Lâm Tiêu lập tức ôm lấy đạo thân ảnh kia, đem nàng ôm vào trong ngực. Đạo thân ảnh kia toàn thân rung động, nàng không có dự liệu được, nàng vừa tiến đến liền bị Lâm Tiêu ôm lấy, Lâm Tiêu tốt muốn biết nàng sẽ đến như thế. Lâm Tiêu sờ soạn một hồi, phát hiện tay bên trên truyền đến cảm giác rất không thích hợp, không phải quen thuộc xúc cảm, hắn lui lại mấy bước, thấy được một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Lúc này, lại có một thân ảnh tiến vào Lâm Tiêu gian phòng. Ba người hô hấp đều trong nháy mắt này đình chỉ. Chương 215, trong ngộ gặp nhau chương 215, trong ngộ gặp nhau Chu Vấn Tình nhìn thấy Lâm Tiêu gian phòng còn có những người khác, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó là tức giận. Người kia rõ ràng là một nữ tử, bao phủ tại một tầng thần quang bên trong, chỉ thấy nàng mông lung thân hình, thấy không rõ mặt. Lâm Tiêu cái khó lo cái khôn, đột nhiên hô to, "Sư tỷ, mau giúp ta bắt trộm, nàng muốn trộm ta Âm Dương Ngư." Cái kia mông lung nữ tử trừng mắt liếc Lâm Tiêu, cũng không mở miệng nói chuyện. Hóa ra là kẻ trộm. Chu Vấn Tình sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng là, nửa đêm tiến vào Lâm Tiêu gian phòng, bình thường chỉ có hai cái khả năng. Loại thứ nhất là giống nàng dạng này, loại thứ hai đương nhiên là muốn trộm đồ. Chu Vấn Tình trực tiếp loại trừ khả năng thứ nhất, bởi vì trước mắt mông lung nữ tử, có thể là bốn vị thần sứ ở trong một cái. Chu Vấn Tình biết, kia bốn vị thần sứ vẫn muốn đạt được Lâm Tiêu Âm Dương Ngư, nhưng là Lâm Tiêu một mực không có bằng lòng. Không có cách nào phía dưới, các nàng vậy mà phái người đến ăn cắp. Cái kia mông lung nữ tử phóng xuất ra một cỗ lực lượng, đem Lâm Tiêu cùng Chu Vấn Tình ngăn cách, sau đó nàng hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, theo cửa sổ bay ra ngoài. Nhìn thấy cái kia mông lung nữ tử rời đi, Lâm Tiêu nội tâm thở dài một hơi. Nếu là nàng lựa chọn lưu tại nơi này, Lâm Tiêu cũng đều không hiểu như thế nào cùng Chu Vấn Tình giải thích. Bất quá, Lâm Tiêu nội tâm cũng thật bất ngờ, nàng vậy mà lại nửa đêm tìm đến mình. Chu Vấn Tình không có truy, bởi vì đối phương là một vị thánh nhân. Những người này thật ghê tởm, chúng ta phụng các nàng làm khách quý, kết quả các nàng lại đi ăn cắp sự tình. Chu Vấn Tình cười lạnh. Sư tỷ, chuyện này chúng ta trước đừng lộ ra, bởi vì chúng ta không có để lại nàng, không có trực tiếp chứng cứ. Lâm Tiêu nói rằng. Chu Vấn Tình cũng biết chuyện này nếu là nói ra, sẽ khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nàng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Lúc này, cách Lâm Tiêu chỗ ở chỗ không xa, Thanh La ở trong phòng của mình mặt, vừa tức vừa giận. Nàng nửa đêm đi tìm Lâm Tiêu, là bởi vì trong lòng có một ít nghi hoặc, muốn hỏi tinh tường. Kết quả vừa tiến vào Lâm Tiêu gian phòng, còn chưa kịp mở miệng, liền bị hắn sờ soạn một lần. Ghê tởm hơn chính là, Lâm Tiêu xem nàng như thành người khác, nhìn Lâm Tiêu thuần thục vô cùng động tác, loại sự tình này nhất định thường xuyên làm. Hướng đông về sau, Hồng Giao các nàng tìm đến Thanh La. Tiểu muội, ngươi lần trước đi mê hoặc Lâm Tiêu, thành công không có. Hồng Giao vừa tiến đến liền hỏi, các nàng đến Đại La Thánh Tông mục đích, chủ yếu là vì Âm Dương Ngư. Lại cho ta một cơ hội, nhất định có thể thành công. Thanh La nói bóng gió là, lần trước thất bại. Tính toán, hắn không nguyện ý cho, chúng ta cũng không cưỡng cầu được. Hồng Giao không muốn để cho Thanh La dùng biện pháp này. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không có Âm Dương Ngư lời nói, làm sao chúng ta giải cứu thần nữ điện hạ? Thanh La nhìn xem ba vị tỷ tỷ. Chúng ta không nhất định không phải muốn lấy được Âm Dương Ngư, chỉ cần nhường Lâm Tiêu giúp chúng ta một chuyện là được rồi. Hồng Giao nghĩ kỹ, các nàng có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần Lâm Tiêu có thể giúp đỡ giải cứu thần nữ điện hạ, kết quả là giống nhau. Liên sợ hắn không đáp ứng, Thanh La yếu ớt nói rằng, nếu như ngay cả cái này cũng không đáp ứng, vậy thì dựa vào chính chúng ta ai trước khi đến, chúng ta cũng chuẩn bị mấy thứ đồ. Hồng Giao hiện tại vô cùng tin tưởng, bởi vì Thanh La bước vào thánh nhân cảnh, nhiều một vị thánh nhân sau, giải cứu thần nữ điện hạ nắm chắc lại nhiều một thành. Chờ hỏi qua Lâm Tiêu sau, chúng ta cũng muốn rời khỏi Đại La Thánh Tông. Hồng Giao quyết định hôm nay thì rời đi. Đại tỷ, cảnh giới của ta còn không có vững chắc, muốn bế quan nhiều mấy ngày. Thanh La nghe được muốn rời khỏi Đại La Thánh Tông sau, nội tâm quý lên. Chúng ta Bạch Ngọc Phi Chu bên trên có rất nhiều tu luyện thất, nơi đó cũng có thể để ngươi bế quan. Lục Thương cảm thấy Thanh La có chút kỳ quái. Phi thuyền phía trên tu luyện thất, để cho ta không cách nào ổn định lại tâm thần. Thanh La cúi đầu, tìm một cái lấy cớ. Tốt ta, vậy thì lại nhiều ở vài ngày, chờ ngươi đem cảnh giới hoàn toàn củng cố lại nói. Hồng Giao cũng không có mơ tưởng, bởi vì đối với tu sĩ mà nói, củng cố cảnh giới đại sự hàng đầu. Chờ Hồng Giao ba người các nàng sau khi rời đi, Thanh La trong phòng cũng không cách nào ổn định lại tâm thần. Qua mấy canh giờ sau, nàng nghe được ba vị tỷ tỷ nói chuyện. Hồng Giao đi tìm Lâm Tiêu, đạt được trả lời là Lâm Tiêu không có ngay tại chỗ cự tuyệt, bất quá cũng không nói bằng lòng hỗ trợ. Lại qua ba ngày, Hồng Giao lần nữa đến hỏi Thanh La, cảnh giới củng cố thật là không có có, các nàng nên rời đi Đại La Thánh Tông. Đại tỷ, ta cảm giác tâm cảnh xảy ra vấn đề, còn cần lại bế nốt mấy ngày. Thanh La trả lời. Vậy được rồi. Hồng Giao kế tiếp cũng không quấy rầy Thanh La. Mỗi tới ban đêm, Thanh La liền lặng lẽ dò ra thần thức, dò xét Lâm Tiêu bên kia, kết quả mỗi đêm đều nhìn thấy nhường nàng cắn răng nghiến lợi hình tượng. Từ đây một đêm kia qua đi, Chu Vân Tình mỗi đêm đều tìm đến Lâm Tiêu. Nhường Thanh La muốn đi tìm Lâm Tiêu đều không có cơ hội. Có một lần, Thanh La không thể nhịn được nữa, thừa dịp Chu Vân Tình nằm tại Lâm Tiêu bên cạnh ngủ thời điểm, đem Lâm Tiêu kéo vào một giấc mơ bên trong. Có Chu Vân Tình tại, nàng thật không tiện đi tìm Lâm Tiêu, chỉ có thể dùng biện pháp này. Lấy nàng cảnh giới bây giờ, có thể cách xa cự ly xa thi triển một cảnh. Lâm Tiêu ý thức tiến vào một cái quen thuộc mộng cảnh ở trong, hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một vị thân hình mông lung tiểu nữ tử. Cái này trên người nữ tử có một tầng thần quang bao phủ, nhường nàng xem ra tựa như ảo mộng. Thanh La, ngươi lại muốn làm gì? Lâm Tiêu có chút sợ, hiện tại Chu Vân Tình liền nằm ở bên cạnh, Thanh La đem hắn kéo vào mộng cảnh là có ý gì? Vạn nhất lại phát sinh sự tình lần trước, đối tượng liền đổi thành đại sư tỷ. Trong lòng ta có mấy cái nghi hoặc, muốn hỏi tinh tường. Cái kia mông lung nữ tử mở miệng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Tiêu một bộ người bị hại dáng vẻ. Ngươi, Thanh La nhịn không được nổi giận, Lâm Tiêu còn ủy khuất lên đúng không? Ngươi không được đến chỗ tốt. Thanh La hỏi lại. Lâm Tiêu nếu là dám nói không có, nàng sẽ chân thân tới. Mặt đối với vấn đề này, Lâm Tiêu cũng không thể che giấu lương tâm nói không có. Ta là đạt được một chút chỗ tốt, nhưng là ngươi đạt được chỗ tốt so ta nhiều, ta lôi điện chi lực đều bị ngươi đạt được, nếu là không có cố lực lượng này, ngươi đã sớm vẫn lạc tại thánh nhân kiếp hạ. Thanh La nghe xong liền tức điên, trong mắt ngươi, liền một chút chỗ tốt mà thôi. Vậy ngươi muốn như thế nào, là ngươi trước dùng mộng cảnh đến mê hoặc ta, ta toàn bộ hành trình đều là bị động, ngươi là chủ động một phương. Lâm Tiêu cũng có lý do nói, hắn từ đầu đến cuối đều là bị động. Thanh La hít thở sâu một hơi, ở phương diện này nàng xác thực đối lý. Ta chỉ muốn biết, ngươi lúc đó đối ta làm cái gì, vì cái gì có thể phá giải giấc mơ của ta. Sau đó để cho ta ở trong giấc mộng mê thất chính mình. Ta làm sao biết, chính ngươi xảy ra vấn đề, là ta giúp ngươi tìm về bản thân. Không có ta, đạo tâm của ngươi đã sớm vỡ vụn. Lâm Tiêu dứt khoát cái gì đều không hiểu thả, để tránh nhường Thanh La hoài nghi. Ngươi là cái gì thể chất đặc thù? Thanh La suy đoán, có phải hay không là Lâm Tiêu thể chất nguyên nhân? Ngươi không phải cảm thụ qua sao? Biết do còn cố hỏi. Chương 216, phản đồ chi nữ chương 216, phản đồ chi nữ Lâm Tiêu coi là Thanh La đã sớm biết thể chất của hắn. Thật là Lâm Tiêu không biết rõ, Thanh La lúc ấy không rảnh rõ xét thể chất của hắn. Kia cố lôi điện chi lực lại là cái gì? Thanh La lại hỏi. Kia là lôi cực thú lực lượng. Lâm Tiêu nói rằng. Thanh La nghe vậy giật mình, hóa ra là lôi cực thú lực lượng, chắc không được có thể thôn vệ lôi kiếp. Lâm Tiêu trên người bí mật thật sự là nhiều lắm. Lâm Tiêu cũng không tính đem lôi cực quyết truyền cho Thanh La, quan hệ giữa bọn họ còn chưa tới một bước kia. Thanh La cũng biết Lâm Tiêu đối với mình có tâm phòng bị, nàng cũng sẽ không thả thân phận thấp đi cầu Lâm Tiêu. Chuyện của chúng ta ngươi không thể nói ra. Thanh La nhường Lâm Tiêu thể. Ta cam đoan không nói ra đi. Đạt được Lâm Tiêu hứa hẹn sau, Thanh La lúc này mới yên tâm. Thấy Thanh La không có tiếp tục hỏi, Lâm Tiêu muốn từ trong mộng cảnh rời đi, nhưng là Thanh La không có chủ động thả hắn đi ra ý tứ, thế là liền hỏi, ta thế nào rời đi cái mộng cảnh này? Ngươi hô to 10 tiếng tên của ta, liền có thể rời đi. Tốt ta. Lâm Tiêu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo. Hắn hô 10 tiếng Thanh La danh tự sau, ý thức theo cái kia mộng cảnh bên trong thoát ly. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Chu Vân Tình mặt đen thui. Sư tỷ, thế nào? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại sư tỷ nhìn ánh mắt của hắn, sao không thích hợp? Ngươi hô Thanh La thần sứ danh tự làm gì? Chu Vân Tình trong ánh mắt để lộ ra hồ nghi. Lâm Tiêu lập tức biết, hắn bị Thanh La đuổi địch. Sư tỷ, ta vừa rồi thấy ác mộng, ta trong mộng thấy được Thanh La thần sứ dung nhan, sau đó bị nàng truy sát. Lâm Tiêu đội vàng biên một cái lấy cớ. A, Thanh La thần sứ dung nhan, tại trong mộng của ngươi, nàng được không? Chu Vân Tình hứng thú. Không kịp sư tỷ một phần bạn. Lâm Tiêu đem đại sư tỷ ôm vào trong ngực. Chu Vân Tình ngọt ngào cười một tiếng, đối câu trả lời này phi thường hài lòng. Lúc này, Thanh La lực lượng lặng lẽ rút đi, nàng nghe được Lâm Tiêu lời nói. Lần sau, nhờ ngươi nhìn ta chân chính dung nhan, ngươi liền biết gọi thế nào kinh động như gặp thiên nhân. Thanh La còn tưởng rằng Lâm Tiêu chưa thấy qua nàng hình dáng, cho nên mới sẽ cảm thấy dung nhan của nàng không kịp Chu Vân Tình. Hôm sau, Đại La Thánh Tông ngoài sân môn lại tới một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này vô cùng to lớn, giống một cái cự thú như thế. Chiếc phi thuyền này đầu thuyền nơi đó có một cây cờ lớn bay phất phới, trên cờ lớn mặt có tầm một tháng sáng đồ án. Người sáng suốt xem xét liền biết chiếc phi thuyền này đến từ Thái Âm Động Tiên. A, Cựu Thanh Thần Cung Bạch Ngọc Phi Chu. Trên phi thuyền có mấy ngàn tên Thái Âm Động Tiên tu sĩ, có ít người nhận ra kia chiếc Bạch Ngọc Phi Chu là Cựu Thanh Thần Cung. Bạch Ngọc Phi Chu bên trong đi ra một vị lão giả áo bào trắng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên phi thuyền một vị nam tử trung niên. Nam tử này đứng chắp tay, vĩ nạn thân thể như là sơn nhạc, hắn ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trên thân bộc lộ khí tức cùng loại với thiên uy, nhường cảm nhận được người nhịn không được dâng lên cùng bái chi tâm. Nam tử này là một gã thiên mệnh cảnh giới cường giả. Càn sát thần chủ, lần này lại là ngươi tự mình dẫn đội. Lão giả áo bào trắng nhìn thấy càn sát sau, nội tâm giật mình. Hàn Bằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đàm đài thần nữ bốn vị thần sứ đâu? Càn sát quét mắt một vòng lão giả áo bào trắng, lạnh lùng nói rằng. Các nàng tại Đại La Thánh Tông làm khách, còn chưa hề đi ra. Hàn Bằng chi tiết cáo chi, sau đó lại hỏi, Càn Sát thần chủ, ngươi lần này tới Đại La Thánh Tông, cũng là vì kia hai cái âm dương ngư. Hàn Bằng không nghĩ ra, Càn Sát đến Đại La Thánh Tông cần làm chuyện gì, Thái Âm Động Thiên cùng Đại La Thánh Tông cũng không có thù gì oán, Càn Sát hẳn là cũng không phải đến diệt đi Đại La Thánh Tông. Không phải, là vì phản đồ chi nữ mà đến. Càn Sát lạnh lùng trả lời. Hàn Bằng nhíu mày, có thể khiến cho Càn Sát nói là phản đồ, chỉ có vị kia Nguyệt thần chủ. Nguyệt thần chủ nữ nhi, chẳng lẽ trốn ở Đại La Thánh Tông bên trong sao? Hàn Bằng nội tâm lại là giật mình. Trên bầu trời, Dịch Đạo Phong đã bị kinh động, Thái Âm Động Tiên chiếc phi thuyền kia bên trên, lại có một vị tiên mệnh cảnh giới cường giả. Hoan nên Càn Sát thần chủ giáng lâm ta Đại La Thánh Tông. Dịch Đạo Phong cũng hiểu biết Càn Sát thân phận, hắn tự mình xuống tới, đi vào chiếc phi thuyền kia trước mặt. Đại La Thánh Tông bên trong, rất nhiều người cũng đã bị kinh động, từng đạo thần thức ló ra. Là Thái Âm Động Tiên người đến. Hồng Giao phản ứng đầu tiên, cũng là cho rằng Càn Sát thần chủ là vì âm dương ngư mà đến. Trong một cái phòng, Nguyệt Vũ run lẩy bẩy, nàng mơ hồ cảm giác được Thái Âm Động Thiên những người kia là xông nàng tới. Nàng không có cảm ứng được phụ thân khí tức, phụ thân của nàng không có tại chiếc phi thuyền kia bên trên, cái này làm nàng có loại dự cảm không tốt. Nguyệt Vũ, ngươi thế nào? Chu Vấn Tình lo lắng hỏi. Tình tỷ, ta sợ hãi. Nguyệt Vũ cảm nhận được một đạo siêu việt thánh nhân cảnh thần thức thọ vào tới, lập tức khóa chặt khí tức của nàng. Đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Chu Vấn Tình an ủi Nguyệt Vũ. Ngoài sơn muôn mặt, Càn Sát thần chủ không có tự mình xuống tới, mà là phái ra hai tên tu sĩ. Cái này hai tên tu sĩ là một nam một nữ, đều là luyện hư sơ kỳ cảnh giới. Thái Âm Động Thiên thần tử cùng thần nữ. Hàn Băng nhận ra cái này hai tên tu sĩ thân phận. Kia hai tên thần tử thần nữ đi vào Dịch Đạo Phong trước mặt, chắp tay thi lễ, cái kia người mặc ánh trăng trường bảo thần tử nói rằng, "Dễ trưởng giáo, chúng ta Thái Âm Động Thiên phản đồ chi nữ giống như trốn ở Đại La Thánh Tông bên trong, còn mời để chúng ta đi vào xác nhận một chút." Phản đồ chi nữ? Dịch Đạo Phong híp mắt lại đến. Nguyệt thần chủ ăn cắp Thái Âm thần điện, sau đó mưu phản Thái Âm Động Thiên, chúng ta đang toàn lực đuổi bắt hắn, còn có hắn tất cả bầy cánh. Cái kia thần tử giải thích nói. Dịch Đạo Phong nghe vậy, biến sắc. Dễ trưởng giáo, chúng ta chỉ là đi vào xác nhận một chút mà thôi, còn mời tạo thuận lợi. Cái kia sắc mặt thanh lãnh thần nữ cũng mở miệng. Tốt a. Dịch Đạo Phong cũng không có lý do cự tuyệt, đối phương thái độ rất tốt, lại chỉ phái ra hai tên luyện hư cảnh giới tu sĩ, đã cho đủ Đại La Thánh Tông tôn trọng. Cái này hai tên thần tử thần nữ vừa tiến vào Đại La Thánh Tông, liền hướng Tử Tiêu Phong bay đi. Lâm Tiêu cùng Lạc Vũ Tố đã sớm tại đỉnh phong nơi này, bốn vị thần sứ cũng tới. Chu Vấn Tình ngồi tiếp Nguyệt Vũ không có tới. Cái này hai tên thần tử thần nữ hạ xuống tới Tử Tiêu Phong, nhìn thấy bốn vị thần sứ thường có chút ngoài ý muốn, bất quá không có toát ra vẻ kinh ngạc. Bái kiến Lạc Phong chủ. Hai tên thần tử thần nữ đối với Lạc Vũ Tố cúi đầu. Lạc Vũ Tố khẽ gật đầu, nàng xem trước một chút hai người này muốn làm gì. Lâm Tiêu dò xét hai người này, hắn theo hai vị này thần tử thần nữ trên thân cảm nhận được nồng đậm quá âm khí hơi thở. Cái kia sắc mặt thanh lãnh Thái Âm thần nữ cũng hướng Lâm Tiêu nhìn một cái, nàng nguyên bản đối Lâm Tiêu không có hứng thú, nhưng là nàng tại Lâm Tiêu trên thân cảm nhận được một cỗ so với nàng còn nồng đậm Thái Âm chi lực. Thái Âm chi ấn. Trên người hắn có Thái Âm chi ấn. Cái kia Thái Âm thần tử cũng chú ý tới Lâm Tiêu, ánh mắt của hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng, cái kia phản đồ chi nữ Thái Âm chi ấn, thế nào tại Lâm Tiêu trên thân, giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào? Chương 217, khi người mặt trăng chương 217, khi người mặt trăng Lâm Tiêu phát giác được Thái Âm thần tử nhìn mình ánh mắt có chút bất thiện, hắn cũng không muốn cho hai người này sắc mặt tốt, bởi vì bọn họ là sông Nguyệt Vũ tới. Trên người ngươi Thái Âm chi ấn là làm thế nào chiếm được? Thái Âm thần tử tên là Lăng Thiên Phàm, hắn lại ngay trước Lạc Vũ Tố mặt trực tiếp chất vấn Lâm Tiêu. Theo ngữ khí của hắn có thể nghe ra, Thái Âm chi ấn là vô cùng trọng yếu đồ vật. Bốn vị thần sứ hiển nhiên cũng biết Thái Âm chi ấn là cái gì, chỉ có trong truyền thuyết Thái Âm chi thể khả năng ngưng tụ ra Thái Âm chi ấn. Cái kia gọi Nguyệt Vũ nữ hải lại là một vị Thái Âm chi thể, bốn vị thần sứ cũng rất kinh ngạc. Thái Âm chi thể thật là thập đại thể chất đặc thù bên trong xếp hạng thứ 6 thể chất. Càng làm cho bốn vị thần sứ giật mình là Nguyệt Vũ đem Thái Âm chi ấn giao cho Lâm Tiêu. Thái Âm chi thể tương đương với một quả hình người mặt trăng, theo cảnh giới tăng trưởng, thể nội nguyệt chi tinh hoa thì càng nhiều. Những này nguyệt chi tinh hoa là thế gian tinh thuần nhất thái âm chi lực, chỉ có thái âm chi thể mới có thể đản sinh ra. Mong muốn thu hoạch thái âm chi thể bên trong nguyệt chi tinh hoa, nhất định phải nắm giữ viên kia thái âm chi ấn. Trừ cái đó ra, những biện pháp khác đều không được. Thanh Lan dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, có thể được tới thái âm chi ấn, giải thích rõ vị kia thái âm chi thể đã đem hấp thụ nguyệt chi tinh hoa chìa khóa giao cho Lâm Tiêu. Thật là, Lâm Tiêu đối những chuyện này cũng không biết rõ, Nguyệt Vũ cũng không nói cho hắn biết thái âm chi ấn cụ thể cách dùng. Mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Tiêu lạnh lùng trả lời. Nhìn thấy Lâm Tiêu phản ứng, Lăng Thiên Phàm cho rằng Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ quan hệ không ít, hắn cũng cười lạnh nói, cái kia phản đồ chi nữ là chúng ta Thái Âm Động Thiên truy nã cho phạm, phàm là cùng với nàng có quan hệ người và sự việc, ta đều muốn tra rõ ràng. Lâm Tiêu hoàn toàn nổi giận, mở miệng một tiếng phản đồ chi nữ, thật sự coi chính mình là cái thứ gì, nơi này là Đại La Thánh Tông, dung ngươi không được dương oai, cái trước tới đây dương oai thần tử, ánh mắt đều bị ta đào lên. Lăng Thiên Phàm trong lòng hiện hiện sắc cơ, hắn cũng không phải lôi minh loại kia mặt hàng. Thái Âm thần nữ Mộc Linh ẩn dùng ánh mắt chừng một chút Lăng Thiên Phàm, bọn hắn đến từ Tiêu Phong, cũng không phải đến cùng Lâm Tiêu cãi nhau. Mộc Linh ẩn nhìn về phía Lạc Vũ Tố, hỏi: "Lạc phong chủ, vị kia Thái Âm chi thể có phải hay không tại Tử Tiêu Phong bên trên, nàng cùng ngài là quan hệ như thế nào?" Cái này hỏi một chút, nhường vô số ánh mắt tụ tập tới Tử Tiêu Phong, lúc này bất luận là ngoại sơn muôn mặt, vẫn là Đại La Thánh Tông nội bộ, đều có rất nhiều người chú ý chuyện này. "Nàng là ta ký danh đệ tử." Lạc Vũ Tố vẻ mặt bình tĩnh nói. Lâm Tiêu nghe xong an tâm, sư tôn muốn bảo đảm Nguyệt Vũ. Lạc Vũ Tố trước đó không có thu Nguyệt Vũ là ký danh đệ tử, nhưng là nàng trước mặt mọi người nói như vậy, ý tứ rất rõ ràng. Từ Tiêu Phong giữa sườn núi nơi đó, Chu Vấn Tỉnh cùng Nguyệt Vũ cũng dùng thần thức chú ý phía trên nói chuyện. Nguyệt Vũ nghe thấy Lạc Vũ Tố nói như vậy, nội tâm thật ấm áp. Đừng sợ, có sư tôn tại, sẽ không để cho Thái Âm Động Tiên người đem người bắt đi. Chu Vấn Tỉnh an ủi Nguyệt Vũ. Cái kia gọi Nguyệt Vũ, thì ra không phải Chu Vấn Tỉnh thị nữa sao? Lúc nào thời điểm thành Lạc Vũ Tố ký danh đệ tử? Linh Thủ Phong bên trên, Hoa Thiên Diễm sư đồ cũng đang chăm chú. Sư muội làm như vậy cân nhắc hậu quả không có. Thái Âm Động Thiên trên phi thuyền, thật là có một vị thiên mệnh cảnh giới cường giả. Tiêu Thu Bạch cũng không cho rằng, Lạc Vũ Tố bằng vào một cái đế khí liền có thể ngăn cản một vị thiên mệnh cường giả. Dịch Đạo Phong không nói gì thêm, tất cả đều xem Lạc Vũ Tố ý tứ. Trên phi thuyền, Càn Sát sắc mặt tâm trầm, nhìn Lạc Vũ Tố ý tứ, là không có ý định giao ra kia tên phản đồ chi nữ. Từ Tiêu Phong bên trên, Lăng Thiên Phàm cùng một linh ẩn sắc mặt thay đổi một chút, bọn hắn cũng nghe ra Lạc Vũ Tố ý tứ. Lạc Phong chủ, cái kia Thái Âm chi thể là Nguyệt Thần chủ huyết mạch, Nguyệt Thần chủ mưu phản Thái Âm Động Thiên, cùng hắn có liên quan người, đều là chúng ta Thái Âm Động Thiên địch nhân. Một linh ẩn những lời này, ẩn chứa cảnh cáo. Nhưng là Lạc Vũ Tố dường như không nghe lọt ai, từ Tố nói, các ngươi Thái Âm Động Thiên sự tình ta không quan tâm, Nguyệt Vũ là ta ký danh đệ tử, ai cũng không thể bắt đi nàng. Thấy Lạc Vũ Tố muốn bảo đảm chết cái kia Thái Âm chi thể, cái này hai tên thần tử thần nữ cũng không nói thêm lời, chuyện kế tiếp, giao cho Thái Âm Động Thiên cường giả đi xử lý. Tinh tỷ, ta không muốn liên lụy các ngươi, để bọn hắn đem ta bắt đi a. Nguyệt Vũ biết rõ Lạc Vũ Tố làm như vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Làm sư tôn đem ngươi trở thành nàng ký danh đệ từ lúc, liền đã làm ra quyết định. Chu Vấn Tình gắt gao ôm lấy Nguyệt Vũ, không cho nàng ra ngoài. Lúc này, bất luận là Tử Tiêu Phong bên trên, vẫn là ngoài sơn môn mặt, bầu không khí đều vô cùng nghiêm túc, có một loại đại chiến tiến đến túc sát bầu không khí. Thanh La thần sứ, vị Tiên Nguyệt thần chủ là nhân vật nào? Lâm Tiêu truyền âm hỏi Thanh La, hắn cũng là cho tới hôm nay mới biết được Nguyệt Vũ phụ thân có lớn như thế lai lịch. Thanh La truyền âm trả lời, vị Tiên Nguyệt thần chủ là Thái Âm Động Thiên một trong Tam Đại cường giả. Hắn nắm giữ thiên mệnh trùng kỳ cảnh giới, vài thập niên trước, hắn ăn cắp Thái Âm Thần Điện, sau đó mưu phản Thái Âm Động Thiên, đến nay không biết tung tích. Thái Âm Thần Điện. Lâm Tiêu trong lòng hơi động. Kia là một bộ đế thư, không chỉ có ghi chép một thiên Thái Âm đế kinh, nghe nói còn là mở ra Nguyệt Thần Cung di chỉ mấu chốt đồ vật. Thanh La đem biết đến nói cho Lâm Tiêu, những sự tình này cũng không phải bí mật, cho Lâm Tiêu lộ ra cũng không sao. Nghĩ không ra, vị Tiên Nguyệt Vũ lại là Nguyệt Thần chủ huyết mạch, nếu như nàng bị bắt về Thái Âm Động Thiên, sẽ cầm nàng đến bức hiếp Nguyệt Thần chủ hiện thân. Thanh La giả bộ như vô tình bộ dáng, hỏi đầy miệng, ngươi cùng Nguyệt Vũ là quan hệ như thế nào? Cùng loại sư tỷ đệ quan hệ a? Lâm Tiêu một mực cầm Nguyệt Vũ làm sư tỷ đối đãi, chỉ đơn giản như vậy. Nàng đem Thái Âm chi ấn đều cho ngươi. Thanh La hiển nhiên không tin Lâm Tiêu lời nói. Lâm Tiêu cũng không muốn giải thích, hắn dự định cùng bốn vị thần sứ làm một cái giao dịch. Thanh La, Thái Âm Động Tiên cùng các ngươi Cựu Thanh Thần Cung so sánh, cái nào càng mạnh? Thanh La mặt mũi bẩy một cái, Lâm Tiêu vậy mà gọi thẳng tên của nàng, liền thần sứ đều không gọi. Đương nhiên là chúng ta Cựu Thanh Thần Cung, Nguyệt Thần chủ mưu phản Thái Âm Động Tiên sau, Thái Âm Động Thiên chỉ có hai vị thiên mệnh cường giả, chúng ta Cựu Thanh Thần Cung tăng thêm thần nữ điện hạ lời nói, hết thảy có 4 vị thiên mệnh cường giả, còn có 16 vị thánh nhân cảnh tu sĩ. Thanh La ngạo nghễ nói rằng, làm một cái giao dịch như thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Thanh La lập tức minh bạch Lâm Tiêu ý tứ, Lâm Tiêu muốn cầm Âm Dương Ngư đến cùng với các nàng làm một cái giao dịch, ta muốn cùng 3 vị tỷ tỷ thương lượng một chút. 4 vị thần sứ bao phủ tại Thiên Huyễn Thần Quang bên trong, người ngoài không nhìn thấy nét mặt của các nàng cũng nghe không được các nàng nói chuyện. Mục Linh ẩn cùng Lăng Tiên Phàm thấy Lạc Vũ Tô không giao ra Nguyệt Vũ, lạnh hừ một tiếng. Sau đó rời đi Tử Tiêu Phòng, hướng ngoài sơn môn mặt bay đi. Lăng Thiên Phàm trước khi đi, còn hung dữ chừng một cái Lâm Tiêu. Ta sớm muộn muốn phế bỏ ngươi. Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, hắn không biết rõ Lăng Thiên Phàm vì cái gì đối với mình động sát tâm, có thể là cùng Nguyệt Vũ có quan hệ, bất quá hắn lười suy nghĩ nhiều, lần sau gặp phải Lăng Thiên Phàm, nhất định không buông tha hắn. Chương 218, Chu Thần Kiếm trận chương 218, Chu Thần Kiếm trận Thái Âm Động Thiên thần tử thần nữ, xám xịt bay ra Đại La Thánh Tông, bọn hắn trở lại chiếc phi thuyền kia bên trên sau, không cần bẩm báo cái gì, bởi vì nói chuyện bên trong Càn Sát nghe được rõ rõ ràng ràng. Càn Sát nhìn về phía Dịch Đạo Phong, lạnh giọng hỏi, "Dịch Đạo Phong, các ngươi Đại La Thánh Tông muốn bao che phản đồ chi nữ?" Càn Sát muốn nhìn một chút Dịch Đạo Phong thái độ, hắn nói ra câu nói này lúc, một cỗ thiên uy từ trên người hắn phóng thích, cỗ này thiên uy quét sạch vạn dặm khu vực, nhường phiến khu vực này toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ số mệnh giáng lâm ngạt thở cảm giác. Rất nhiều người sắc mặt đại biến, cảm giác có một tòa cự phong đè ép xuống. Mấy bạn đệ tử cấp thấp, càng là sắc mặt tái nhợt, không thể thừa nhận cỗ này thiên mệnh cảnh giới uy áp. Đây chính là thiên mệnh cảnh giới cường giả a, trưởng khống thiên mệnh pháp tắc, tự thân hóa thành thiên địa một bộ phận, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng. Một chút thái thượng trưởng lão đều cảm thấy tim đập nhanh. Đối mặt Càn Sát thiên mệnh uy áp, Dịch Đạo Phong không hề lay động, trả lời, "Nguyệt Vũ nếu là Lạc Vũ Tô ký danh đệ tử, kia chính là ta Đại La Thánh Tông người, há lại các ngươi muốn bắt liền bắt." Dịch Đạo Phong cường ngạnh thái độ, nhường Thái Âm Động Thiên rất nhiều người đều không tưởng được, ngay cả Cựu Thanh Thần Cung Hàn Bằng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đại La Thánh Tông vậy mà vì một cái Nguyệt Vũ, không tiếc đắc tội Càn Sát thần chủ. Đại La Thánh Tông đa số người cũng không ngoài ý muốn. Trưởng giáo luôn luôn cường ngạnh, lần trước đối mặt Xích Tiêu Thần Khuyết thời điểm cũng là như thế. Tốt tốt tốt, các ngươi Đại La Thánh Tông ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Càn Sát nói liên tục ba chữ tốt, hắn nhìn chằm chằm Dịch Đạo Phong, nói rằng, lá bài tẩy của ngươi đơn giản chính là nuốt lấy tinh thần tháp cái kia khí linh, sau đó cưỡng ép đột phá cảnh giới. Nhưng làm như vậy cũng vô dụng, coi như ngươi có thể thành công, cũng chống cự không được ta. Thiên mệnh cảnh giới cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dịch Đạo Phong cười nói, vậy ta càng phải lãnh giáo một chút sự cường đại của ngươi, dạng này ta khả năng trải nghiệm thiên mệnh cảnh giới là một cái cảnh giới nào, về sau mới có cơ hội đột phá tới cảnh giới này. Dịch Đạo Phong bay trở về tinh thần tháp bên trong, sau đó mở ra hộ tông đại trận. Càn Sát nhìn xem cái kia hộ tông đại trận, cười khẩy, ta chỉ cần một kích, liền có thể đánh vỡ cái này hộ tông đại trận. Nghe được Càn Sát lời nói, không ai cảm thấy Càn Sát là đang nói đùa, bởi vì hắn có thực lực này. Lăng Thiên Phàm cùng một đám Thái Âm động thiên tu sĩ, dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem Càn Sát, Đại La Thánh Tông dám khiêu khích một vị thiên mệnh cường giả uy nghiêm, vậy thì nỗ lực hủy diệt một cái giá lớn a. Hàn Băng dự định khoanh tay đứng nhìn, đối với bốn vị thần sứ còn tại Đại La Thánh Tông bên trong, hắn cũng không lo lắng, bởi vì Cửu Thanh Thần Cung món kia đế khí tại Hồng Giao trên thân, dù cho Càn Sát đem Đại La Thánh Tông đánh chìm, cũng không đả thương được bốn vị thần sứ. Bất quá, nhường Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút chính là, bốn vị thần sứ tại sao vẫn chưa ra, lúc này không ra, không phải muốn nói rõ cùng Đại La Thánh Tông đứng chung một chỗ sao? Đại La Thánh Tông bên trong, lòng người bàng hoàng, tình huống lần này cùng lần trước đối mặt Xích Tiêu Thần Khuyết lúc khác biệt, bọn hắn lần này cần đối mặt một vị thiên mệnh cường giả. Càng đáng sợ chính là, Càn Sát đem Thái Âm động thiên đế khí cũng mang đến, một cái cự đại hắc vòng, đột nhiên xuất hiện tại ngoài sơn môn mặt. Cái kia hắc vòng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, phía trên khắc đầy minh văn, vừa xuất hiện liền tản ra thôn vệ tất cả khí tức. Thôn Thiên Hoàn. Hàn Băng nhìn thấy cái kia hắc vòng sau, điều khiển Bạch Ngọc Phi Chu trốn đến nơi xa, sợ bị cái này hắc vòng nuốt vào đi. Chỉ dùng ngắn ngủi một cái mắt, Càn Sát liền đem Thôn Thiên Hoàn thôi động đến cực hạn. Nhường cái này đế khí có thể phát huy ra mười thành uy lực. Thôn Thiên Hoàng khí linh xuất hiện, thân thể cao lớn không biết nhiều ít vạn trượng, đem bầu trời đều che đậy, nhường giữa thiên địa lâm vào một vùng tăm tối. Đó là cái gì hung thú? Đại La Thánh Tông bên trong, vô số người kêu sợ hãi, Thôn Thiên Hoàng khí linh thật sự là quá lớn, rất nhiều người trừng to mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia khí linh một góc của băng sơn. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn được cái kia khí linh, là một cái đầu có hai sừng, toàn thân bao trùm vảy đen hung thú. Kia là một cái thôn thiên thú, phàm là bị nó nuốt vào đi đồ vật, đều lại biến thành nó thân thể một bộ phận. Thanh La cho Lâm Tiêu giải thích, nàng thấy Lâm Tiêu sắc mặt bình thường dáng vẻ, nội tâm có chút kinh ngạc. Lâm Tiêu cảnh giới này, có thể nắm giữ loại này tâm cảnh, thật sự là hiếm thấy. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia thôn thiên thú. Hắn nghĩ kỹ, vạn nhất thật bị buộc tới tuyệt cảnh, vậy thì bại lộ một chút át chủ bài, đem Tu La Phục Tiên Đồ đều lấy ra. Lạc Vũ Tô tế ra một thanh dài ba thước kiếm, trôi này đế kiếm lên không, biến thành một thanh vạn trượng cự kiếm. Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm khí linh cũng phát huy, dẫn tới thiên ngoại lôi đỉnh, nhường mấy vạn đạo lôi điện giáng lâm. Càn Sát biết Lạc Vũ Tô có một cái đế khí, hắn nhìn chằm chằm trôi này đế kiếm, nhìn ra một chút mánh khỏe. Có ý tứ, trôi này đế kiếm khí linh lại là một cái lôi cực thú, chỉ là cái này lôi cực thú là không cho bẹn, không có nhiều lực lượng. Càn Sát đối Đại La Thánh Tông hai vị cường giả thực lực đều có cụ thể hiểu rõ. Hắn cười khẩy, bằng vào những thủ đoạn này lời nói, căn bản chống cự không được hắn. Cho tan ướt. Càn Sát đều không cần thân tự ra tay, chỉ là điều khiển Thôn Thiên Hoàn, dùng cái này vô thượng đế khí cho Đại La Thánh Tông một kích chí mạng. Thôn Thiên Hoàn biến thành một cái rộng lớn vô cùng lỗ đen, đem Đại La Thánh Tông bao phủ ở bên trong. Cái kia thôn thiên thú cũng mở cái miệng rộng, nó miệng lớn, bao trùm ngàn dặm khu vực, có thể đem mảnh này đại địa đều nuốt vào bụng bên trong. Tinh thần tháp bên trong, Dịch Đạo Phong chuẩn bị nuốt lấy tinh không thú, hắn đã bị buộc tới tuyệt cảnh. Thật là, lúc này, một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng bỗng nhiên lên không, hóa thành bốn đạo chống trời trụ lớn, dường như đã thông thiên địa, nhường thiên địa liên tiếp. Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm bốn phía, thêm ra bốn chuôi huy hoàng cự kiếm, bốn cỗ hủy diệt kiếm khí, theo cái này bốn chuôi cự kiếm phát ra. Đại La Thánh Tông mấy bạn người, có một loại tuyệt sử phùng sinh vui sướng, cái này bốn chuôi cự kiếm mặc dù không biết là ai, nhưng hiển nhiên là Đại La Thánh Tông bên trong. Bốn chuôi cự kiếm, mỗi một chuôi đều là đế khí. Đông đảo trưởng lão trợn mắt hốt mồm, cái này bốn chuôi cự kiếm đều là đế khí, mỗi một chuôi đều có thể chấn áp thiên địa khí vận. Thủ bút thật lớn à, dùng bốn chuôi đế kiếm tạo thành một cái kiếm trận, đây là cái nào thế lực vô thượng đế khí? Mấy bạn người bị chấn động tới tột đỉnh, đám người lại nhìn thấy, một cái trận đồ xuất hiện tại Đại La Thánh Tông trên không, hướng bốn phương tám hướng triển khai, hóa thành một mảnh kiếm trận thiên địa. Trận đồ phối hợp bốn chuôi cự kiếm, nhường một cái kiếm đạo sát trận hình thành. Làm cái này kiếm đạo sát trận hình thành lúc, vượt qua 100 vạn nói kiếm khí ngưng tụ mà ra, một cỗ diệt sát vạn vật sinh linh khí tức truyền đến trái tim của mỗi người. Bốn vị thân hình mông lung nữ tử, riêng phần mình bay vào một thanh lớn bên trong kiếm, nhường bốn chuôi cự kiếm quang mang đại thịnh, sau đó rủ xuống từng đầu kiếm khí thác nước. Thôn Thiên Thú nhìn thấy cái kia kiếm trận sau, lộ ra vẻ hoảng sợ, miệng lớn vội vàng khép lại, nó tốt như nhớ tới một chút đáng sợ ký ức. Chu thần kiếm trận. Ngoài sơn môn mặt, Thái Âm động thiên tu sĩ phát ra kêu to, mỗi người biểu lộ đều lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Chương 219, tương lai hồi báo chương 219, tương lai hồi báo ngay cả Càn Sát loại này cũng giả, nhìn thấy cái kia bị thiên diệt địa chu thần kiếm trận sau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chu thần kiếm trận, kia là một cái có thể chu sát thiên mệnh cường giả kiếm trận. Đại La Thánh Tông trên không đã bị đẩy trời kiếm khí bao trùm, chu thần kiếm trận hình thành sau, cái kia thôn thiên thú không ngừng lùi lại, hiển nhiên vô cùng e ngại cái này kiếm trận. Bao phủ tại Đại La Thánh Tông trong lòng mọi người sợ hãi, cũng biến mất theo. Đáng tiếc thần nữ điện hạ không tại, không ai chủ trì trận đồ, không phải chu thần kiếm trận uy lực lại so với hiện tại còn mạnh hơn mấy lần. Hồng Giao có chút tiếc nuối nói rằng, bốn vị thần sứ mặc dù riêng phần mình bay vào một thanh lớn bên trong kiếm, nhưng là các nàng có thể lẫn nhau cảm ứng. dù là chỉ có thể phát huy ra Chu Thần Kiếm trận 5 thành uy lực, cũng đầy đủ dọa lùi Thái Âm động tiên người. Thanh La giờ phút này vui vẻ nhất, bởi vì nàng thuyết phục cái khác 3 vị tỷ tỷ cùng Lâm Tiêu làm giao dịch này. Từ Tiêu Phong bên trên, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm cái kia trận đồ, hắn suy đoán trận đồ mới là Chu Thần Kiếm trận hạch tâm. Dù cho không ai chủ trì trận đồ, Chu Thần Kiếm trận bày ra uy lực đều đáng sợ như thế, nếu là có một vị thiên mệnh cảnh giới cường giả đến chủ trì trận đồ, Chu Thần Kiếm trận uy lực lại là kinh khủng bậc nào. Ngươi đáp ứng các nàng điều kiện gì? Lạc Vũ Tố truyền âm hỏi Lâm Tiêu, có thể thuyết phục 4 vị thần sứ hỗ trợ, khẳng định là phải đáp ứng một vài điều kiện. Không có gì, chính là bằng lòng giúp các nàng một chuyện, đến lúc đó dùng ta Âm Dương Ngư đi giải cứu các nàng thần nữ. Lâm Tiêu không có giấu giếm, thành thật trả lời. Đại La Thánh Tông bên trong, chúng người cũng đã biết được cái này Chu Thần Kiếm trận là Cựu Thanh Thần Cung, bởi vì vừa rồi 4 vị thần sứ bay lên không trung lúc, bọn hắn đều thấy được. Ngoài sơn môn mặt, Thái Âm Động Thiên Đông đảo tu sĩ nhìn về phía kia chiếc bạch ngọc phi chu, muốn cho Hàn Bằng cho bọn họ một lời giải thích. Hàn Bằng, các ngươi Cựu Thanh Thần Cung đây là ý gì? Càn Sát sắc mặt không vui, trong mắt mơ hồ có lửa giận. Hàn Bằng cũng vẻ mặt mờ mịt, 4 vị thần sứ không có thông chỉ hắn, liền làm ra quyết định này. Việc này không liên quan gì đến ta. Hàn Bằng nói bóng gió là, nhường Càn Sát đến hỏi 4 vị thần sứ. Càn Sát đem thôn thiên hoàn thu, cái kia thôn thiên thú cũng thu nhập trong đó, Cựu Thanh Thần Cung nhúng tay việc này sau, hắn liền không thể tùy tiện cầm xuống Đại La Thánh Tông. 4 vị thần sứ, các ngươi đại biểu thật là Cựu Thanh Thần Cung, tự tiện vận dụng Chu Thần Kiếm trận, không sợ các ngươi cùng chủ truy cứu sao? Càn Sát đem thanh âm truyền vào Đại La Thánh Tông. Một thanh cự kiếm bên trong, truyền ra hồng giao hừ lạnh, đừng cầm lời này làm chúng ta sợ, đã cung chủ đem Chu Thần Kiếm trận giao cho chúng ta liền có vận dụng Chu Thần Kiếm trận quyền lợi. 4 vị này thần sứ, đối Càn Sát có thể không có quá nhiều e ngại, các nàng lực lượng đến từ phía sau Cựu Thanh Thần Cung, còn có các nàng thần nữ điện hạ. Các ngươi cung chủ đem Chu Thần Kiếm trận giao cho các ngươi, là để các ngươi cầm đi giải cứu Đàm Đại Tuyền a. Càn Sát nhìn thấy Chu Thần Kiếm trận sau, liên tưởng đến một chút truyền ngôn, vị kia Đàm Đại thần nữ, khả năng chứng đạo thiên mệnh, không phải Cựu Thanh Thần Cung cũng sẽ không đem Chu Thần Kiếm trận giao cho nàng 4 vị thần sứ. 4 vị thần sứ không có âm thanh truyền ra, liên quan tới Đàm Đại Tuyền bất cứ chuyện gì, các nàng là sẽ không hướng Càn Sát lộ ra. Vị kia phản đồ chi nữ, đối với chúng ta Thái Âm Động Thiên rất trọng yếu, các ngươi làm như vậy, đồng đẳng với Cựu Thanh Thần Cung cũng tại bao che nàng. Càn Sát đã là đang cảnh cáo 4 vị thần sứ. Bớt nói nhiều lời, người chúng ta bảo định, ngươi muốn bắt nàng, trước phá vỡ Chu Thần Kiếm trận lại nói. Thanh La thanh âm truyền ra. Thái Âm Động Thiên Đông đảo tu sĩ, nghe xong liền nổi giận. Cái gì thần sứ, chính là Đàm Đại Tuyền 4 thị nữ mà thôi, các nàng có tư cách gì đại biểu Cựu Thanh Thần Cung? Chu Thần Kiếm trận hiện tại chỉ có 5 thành uy lực, bằng vào chúng ta Càn Sát thần chủ thực lực, lại thêm thôn thiên hoàn, nhất định có thể phá vỡ tòa kia kiếm trận. Càn Sát nhìn về phía Hàn Bằng, hỏi: "Hàn Bằng, các nàng có thể đại biểu ngươi sao?" "Không thể, nhưng là ngươi muốn đối phó chúng ta Cựu Thanh Thần Cung người, ta nhất định sẽ tham chiến." Hàn Bằng không cần nghĩ ngợi liền trả lời. Càn Sát sầm mặt lại, "Hàn Bằng nếu là bay vào cái kia trận đồ, sẽ để cho Chu Thần Kiếm trận uy lực lại nhiều một thành. Hắn dù cho có thể phá vỡ Chu Thần Kiếm trận, cũng muốn trả giá rất lớn. Các ngươi Cựu Thanh Thần Cung như thế bao che kia tên phản đồ chi nữ, ta cũng hoài nghi kia tên phản đồ có phải hay không trốn đến các ngươi Cựu Thanh Thần Cung bên trong." Càn Sát nghĩ sau, nhìn xuống không có động thủ. Táng Tiên Khư mở ra sắp đến, hắn không muốn ở chỗ này tổn binh hào tướng. Hơn nữa 4 vị thần sứ cũng không thể một mực chờ tại Đại La Thánh Tông, các nàng chỉ có thể bao che nhất thời mà thôi, không thể bao che một thế, về sau có rất nhiều cơ hội. Lần này trước buông tha các ngươi, chờ tiến vào Táng Tiên Khư sau, đừng để ta bắt được cơ hội. Càn Sát trở lại trên phi thuyền, hạ lệnh rời đi. Thái Âm Động Tiên một chút tu sĩ không có cam lòng, đặc biệt là Lăng Thiên Phàm, hắn còn nghĩ công phá Đại La Thánh Tông sau, mạnh mẽ nhục nhã một chút Lâm Tiêu. Chiếc phi thuyền kia sau khi rời đi, Đại La Thánh Tông hộ tông đại trận chiến hạ, cái kia Chu Thần Kiếm trận cũng chậm chậm thu nạp. 4 chuôi cự kiếm bay vào trận đồ bên trong, trận đồ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bay vào Hồng Giao thân thể. Chúng ta tới Đại La Thánh Tông mục đích cũng coi là hoàn thành. Hồng Giao trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, có Lâm Tiêu Âm Dương Ngư, các nàng có ít nhất 7 thành 5 chắc có thể cứu ra thần nữ điện hạ. Chuyện này kết, chúng ta cũng nên rời đi Đại La Thánh Tông. Lục Thường nói rằng. Thanh La lập tức gấp, nhị tỷ, chúng ta vẫn là nhiều ở vài ngày a, vạn nhất Thái Âm Động Thiên người đi mà quay lại, Lâm Tiêu chẳng phải là gặp nguy hiểm. Tiểu muội, ngươi thật giống như rất quan tâm Lâm Tiêu dáng vẻ. Bạch Sương chưa từng thấy Thanh La quan tâm như vậy một người. Ta là quan tâm hắn trên người Âm Dương Ngư, sống chết của hắn ta mới không quan tâm. Thanh La vội vàng giải thích. Mỗi lần đều nói nhiều ở vài ngày, dứt khoát ở tới Táng Tiên Khư mở ra được. Hồng Giao cười nói. Đề nghị này tốt, đến lúc đó cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ tiến vào Táng Tiên Khư, cũng không sợ hắn chạy. Thanh La lúc này đồng ý Tử Tiêu Phong chẳng lẽ là cái gì động thiên phúc địa không thành, để ngươi đều bỏ không được rời đi. Lục Thương cảm thấy kỳ quái, Thanh La mỗi lần vừa nghe nói rời đi Đại La Thánh Tông liền gấp. Ở chỗ này tu luyện, ta cảm giác hiệu quả rất tốt. Thanh La tìm một cái lý do. 4 vị thần sứ hạ xuống Tử Tiêu Phong, Lạc Vũ Tô đối với các nàng nói lời cảm tạ một tiếng. Không cần cảm ơn, chúng ta sở dĩ ra tay, ngoại trừ cùng Lâm Tiêu có cái giao dịch bên ngoài, cùng nghị bán vị Tiên Nguyệt thần chủ một cái ân tình. Có một việc, Hồng Giao cũng không muốn giấu giếm Lạc Vũ Tô. Vị Tiên Nguyệt thần chủ, thật là có hy vọng chứng đạo thành đế nhân vật, chúng ta bây giờ bán hắn một cái nhân tình, tương lai đạt được hồi báo, có thể sẽ so hiện tại nhiều gấp một lần. Hồng Giao lời nói, nhường Lâm Tiêu nội tâm giật mình, Nguyệt Vũ phụ thân, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lâm Tiêu, tối nay tới trong giấc mộng của ta mặt, trong lòng ta còn có một số nghi hoặc, muốn hỏi tinh tường. Thanh La bỗng nhiên cho Lâm Tiêu truyền âm. Chương 220, sư tôn mặt khác chương 220, sư tôn mặt khác Lâm Tiêu thế nào cự tuyệt, hắn lần nào không phải bị Thanh La kéo vào trong một cảnh. Có lẽ là cảm nhận được Thanh La thần niệm ba động, Lạc Vũ Tố hướng Thanh La nhìn thoáng qua. Thanh La lập tức có chút chột dạ, Lạc Vũ Tố tu luyện công pháp là Băng Hoàng Thần Diễn Quyết, thần hồn vô cùng cường đại, khẳng định bắt được nàng cho Lâm Tiêu truyền âm. Hơn nữa, Thanh La còn có một loại cảm giác, Lạc Vũ Tố phát hiện trong cơ thể nàng lôi điện chi lực. Lạc phong chủ, các ngươi Tử Tiêu Phong là tu luyện bảo địa, em gái của ta đều bỏ không được rời đi, ngay ở chỗ này nhiều quấy rầy mấy ngày. Hồng Giao đối Lạc Vũ Tố nói rằng. Lạc Vũ Tố lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, đã Thanh La thần sứ ưa thích nơi này, có thể đem nơi này đưng ra. Thanh La hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Lạc Vũ Tố khẳng định phát hiện cái gì. Chờ bốn vị thần sứ sau khi rời đi, Lạc Vũ Tố cũng không để ý tới Lâm Tiêu, trực tiếp đi vào Tử Cực Điện bên trong. Lâm Tiêu kiên trì, cũng đi vào theo. Nhưng trong lòng của hắn trộm vui chính là, Lạc Vũ Tố không có đuổi hắn ra ngoài, giải thích rõ Lạc Vũ Tố đã hết giận. Những ngày này ngươi chỗ nào cũng không thể đi, liền lưu tại Tử Cực Điện bên trong, vi sư cho ngươi luyện chế một loại thủ đoạn bảo mệnh. Lạc Vũ Tố đưa tay đánh ra một cái pháp quyết, đem Tử Cực Điện lớn cửa đóng lại. Có thể hầu ở sư bên tôn thân, đồ nhi một vạn nguyện ý. Lâm Tiêu quả thực cầu còn không được. Lạc Vũ Tố ngồi xếp bằng xuống sau, hắn cũng xếp bằng ở Lạc Vũ Tố đối diện, hai người khoảng cách gần vô cùng, có thể nghe được lẫn nhau hô hấp và nhịp tim. Sư tôn, ngươi muốn luyện chế cho ta cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Lâm Tiêu một vừa nhìn sư tôn dung nhan tuyệt thế, một bên nghe sư tôn trên người hương thơm, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Lạc Vũ Tố xuất ra một khối ngọc bội, hướng trong ngọc bội đánh vào từng đạo pháp quyết, không ngừng đem lực lượng của mình rót vào trong ngọc bội. Lâm Tiêu thấy rõ, sư tôn muốn cho hắn luyện chế một đạo phân thân. Đạo này phân thân không phải bình thường một đạo thánh nhân thần niệm, mà là muốn dành thời gian thể nội bản nguyên lực lượng, dùng đại lượng bản mệnh tinh huyết luyện chế mà thành. Dạng này luyện chế ra tới một đạo thánh nhân phân thân, nắm giữ có thể so với bản thể như thế thực lực. Chỉ là như vậy làm, sẽ hao phí thời gian dài cùng tinh lực, không có cái nào thánh nhân cảnh tu sĩ sẽ bằng lòng làm như vậy. Lâm Tiêu nội tâm cảm động vô cùng, sư tôn, cho ta một đạo thần niệm là được rồi, không cần luyện chế một đạo phân thân đi ra, dạng này sẽ cực độ hao tổn máu tươi của ngươi. Lạc Vũ Tố không nói gì, động tác trên tay cũng không đình chỉ. Thời gian từng chút đi qua, sau 20 ngày, Lạc Vũ Tố còn chưa hoàn thành cái kia đạo phân thân luyện chế. Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, thần hồn đều chịu ảnh hưởng, khí tức trên thân cũng rất suy yếu. Lâm Tiêu nhìn xem đau lòng, nhưng là Lạc Vũ Tố tính cách hắn là biết đến, một khi quyết định sự tình, cũng sẽ không sửa đổi. Trong ngọc bội, một cái băng hoàng hoàn toàn thành hình, cái này băng hoàng chính là Lạc Vũ Tố một đạo thánh nhân phân thân, nắm giữ cùng Lạc Vũ Tố như thế thực lực. Chờ cái kia băng hoàng phát ra một tiếng kêu to sau, đạo này thánh nhân phân thân rốt cục luyện chế thành công. Lạc Vũ Tố cũng rất giống tinh bị lực tấn, mảnh mai thân thể hướng Lâm Tiêu ngược đi qua. Lâm Tiêu đem Lạc Vũ Tố ôm vào trong ngực, giờ phút này hắn không có dư thừa tạp niệm, chỉ có đau lòng cùng cảm động. Sư tôn như thế bộ dáng yếu ớt, Lâm Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy. Lạc Vũ Tố nằm tại Lâm Tiêu trong ngực, không có trước kia uy nghiêm, nàng cũng là lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác này, cái này khiến trong nội tâm nàng tạo nên dị dạng gợn sóng. Ở thời điểm này, hai người có thể dỡ xuống sư đồ quan hệ, tựa như là người yêu đồng dạng. Hồi lâu, Lạc Vũ Tố đều không rời đi Lâm Tiêu ôm ấp, mặc dù lực lượng của nàng tại từng chút khôi phục. Lâm Tiêu cứ như vậy ôm Lạc Vũ Tố, chẳng hề làm gì, hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn thấy được sư tôn nhu nhược một mặt. Sau năm ngày, Tử Cực Điện bên ngoài có người đại lực gõ cửa. Lâm Tiêu mặt tối sầm, ngoại trừ đại sư tỷ sẽ không có người dạng này gõ cửa. Lạc Vũ Tố rời đi Lâm Tiêu ôm ấp, nàng lại khôi phục thành ngày xưa biểu lộ. Tử Cực Điện đại môn mở ra, Chu Vấn Tình cùng Nguyệt Vũ tiến đến. Sư đệ, ngươi cùng sư tôn những ngày này đang làm gì? Thanh La thần sứ đến hỏi ta mấy lần, hỏi ta ngươi có phải hay không bị giam lại. Chu Vấn Tình dò xét Lâm Tiêu vài lần, nhìn cũng không giống là bị giam lại dáng vẻ. Sư tỷ, sư tôn cho chúng ta luyện chế ra một đạo thánh nhân phân thân. Lâm Tiêu cầm lấy ngọc bội, hắn cũng không tiện nói, Lạc Vũ Tố là vì hắn đơn độc luyện chế. Thánh nhân phân thân. Chu Vấn Tình kinh hô một tiếng, nàng cũng biết thánh nhân phân thân không phải bình thường một đạo thánh nhân thần niệm, luyện chế vô cùng phiền phức. Chu Vấn Tình bổ nhào vào Lạc Vũ Tố trong ngực, cảm động tới khóc. Đỗ Nhi tiếp sau, còn muốn làm sư tôn đồ đệ. Lâm Tiêu cũng giả bộ như cảm động bộ dáng, đi qua ôm lấy hai người, đối xứng sờ ở một bên Nguyệt Vũ nói rằng, Nguyệt Vũ, ngươi cũng là sư tôn ký danh đệ tử, đạo này thánh nhân phân thân ngươi cũng có phần, cũng cùng nhau tới đây đi. A, tốt. Nguyệt Vũ đi qua sau, cùng nó nói là ôm lấy Lạc Vũ Tố, không bằng nói là bị Lâm Tiêu ôm lấy. Sư đồ bốn người ôm cùng một chỗ. Lạc Vũ Tố xuất ra sư tôn uy nghiêm, trừ một cái Lâm Tiêu, cái này nghịch đồ nghiêm chỉnh thời điểm, nhường nàng rất cảm động, không đứng đắn thời điểm, nhường nàng nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi sư đệ, nghe bốn vị thần sứ nói, hôm nay là Táng Tiên Khư mở ra thời gian, cái khe hở không gian kia đã xuất hiện tại Thương Lý Châu Bắc Bộ. Chu Vấn Tình chợt nhớ tới, nàng đến từ Cực Điện là thông chi Lâm Tiêu chuyện này. Mở ra sao? Lâm Tiêu lộ ra mong đợi biểu lộ. Sư tôn, ngươi tiến vào Táng Tiên Khư, bên trong đến tuột cùng là địa phương nào? Chu Vấn Tình hỏi Lạc Vũ Tố. Lạc Vũ Tố lộ ra hồi ức chi sắc, đảo mắt đã 500 năm qua đi, Táng Tiên Khư là một cái chiến trường thời viễn cổ, có vô số viễn cổ thần ma vẫn lạc tại bên trong. Lâm Tiêu ba người bọn hắn lặng lặng nghe, thì ra Táng Tiên Khư là một cái chiến trường thời viễn cổ, bên trong có đại lượng viễn cổ thần ma truyền thừa, nhưng có chút thần ma vẫn lạc sau, hóa thành vĩnh hằng nguyên rủa cùng ám linh, đánh giết tất cả tiến vào Táng Tiên Khư người. Phàm là nắm giữ người có đại khí vận, đều có cơ hội tại Táng Thiên Khư bên trong thu hoạch được cơ duyên, nhưng bị nhốt ở bên trong phong hiểm cũng rất lớn, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Đàm Đại Thần Nữ như thế, bị nhốt 500 năm còn có thể bình yên vô sự. Lạc Vũ Tố hy vọng ba cái đồ đệ bảo mệnh thứ nhất, cái khác đặt ở thứ hai. Lâm Tiêu ba người gật đầu, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Một ngày này, Đại La Thánh Tông bên trong, mấy bạn đệ tử tâm tình kích động, rất nhiều người cũng muốn tiến vào Táng Thiên Khư liệu một phen cơ duyên. Lần này là Dịch Đạo Phong tự mình dẫn đội, hắn cũng muốn đi vào Táng Thiên Khư. Dịch Đạo Phong đi, Lạc Vũ Tố tự nhiên muốn trấn thủ Đại La Thánh Tông, vạn nhất Dịch Đạo Phong vẫn lạc tại bên trong, Đại La Thánh Tông còn có một vị thánh nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, không đến mức bị thế lực khác chiếm đoạt. Lâm Tiêu bọn hắn theo Tử Cực Điện đi ra lúc, bốn vị thần sứ sớm chờ ở bên ngoài đợi. Lâm Tiêu cảm nhận được một ánh mắt tại trường chính mình. Không cần nghĩ cũng biết là ai tại trường chính mình, Lâm Tiêu đáp ứng thanh la, muốn cùng với nàng trong mộng gặp nhau, kết quả hắn quay đầu liền đem chuyện này quên.